Chương 1, khổ một chút tiêu viêm, thành tựu đạo của ta người đăng, y nộ hạ ô thản thành, phòng đấu giá mẹ đặc nhĩ, một tên thiếu niên chính ghé vào quầy trưởng quỹ ngủ gần. Tích. Vận rủi hệ thống đã khóa lại. Đột ngột lại mang theo vài phần bén nhọn tiếng máy móc, không có dấu hiệu nào tại Ninh Ngọc trong đầu nổ vang. Nháy mắt đem đang đánh chợp mắt hắn tỉnh lại. Bản hệ thống chuyên trị vận rủi quấn thân ký chủ, cũng cho ký chủ mang đến không phải bình thường thể nghiệm. Thanh âm kia không mang mảy may tình cảm, nhường Ninh Ngọc nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên vô số phức tạp tin tức. Kiểm tra đến ký chủ vận rủi trị giá 800, đã đạt tới sao chổi trình độ, xin ký chủ lập tức đem vận rủi rời tiếng máy móc vang lên lần nữa. Tích. Ký chủ có thể đem tự thân vận rủi trị giá tạm thời chuyển rời đến bên trên vật phẩm, ai cầm ký chủ vật phẩm người đó liền đem gánh chịu vận rủi. Tích. Kiểm tra đến người khí vận lớn liền tại phụ cận, xin đem vận rủi giao cho hắn đi. Hà Ninh Ngọc hơi sững sờ, trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại tràn ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Hắn chờ cái này bàn tay vàng, đã chọn vẹn chờ 15 năm, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến thế mà là cái vận rủi hệ thống. Vận rủi rời. Là làm gì? Để cho địch nhân biến không may sao? Vận rủi. Có thể làm cho mình mạnh lên sao? Suy nghĩ như lộn xộn trong đầu phi tốc quân bành, Ninh Ngọc rất nhanh liền làm rõ phát sinh ở trên người hắn sự tình. Thì ra là thế. Chắc không được hắn kẹt tại đấu chi khí cựu đoạn trọn vẹn mấy năm đều đột phá không dứt. Chắc không được hắn tiếp tay gia tộc buôn bán lại thảm tao đấu vương cường giả tập kích. Chắc không được chính mình luyện tập đấu kỹ luôn luôn kinh mạch nhói nhói kém chút tàu hỏa nhập ma. Nguyên lai là chính mình vận rủi đã tích lũy đến sao chổi trình độ. Nói cách khác, chỉ cần đem cái này vận rủi thành công rời, hắn liền có thể đánh vỡ cái này dài đến mấy năm gông cùm xiềng xích, thuận lợi đột phá đi. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc kích động vô vô mặt của mình, tính toán để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Cái kia nguyên bản có chút hề bại biểu tình nháy mắt biến phân chấn, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Tích. Người khí vận lớn đã tới gần cửa hàng, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống âm thanh lần nữa trong đầu quanh quẩn. Linh Ngọc trong lòng đống nhiên khẽ động, nháy mắt ý thức được gì đó. Người khí vận lớn, đó không phải là Tiêu Viêm sao? Mặc dù nói đoạn thời gian trước bị tới cửa từ hôn huyên náo xôn xao, nhưng Linh Ngọc biết rõ, đây chỉ là đối phương đấu đế con đường bắt đầu một điểm nhỏ ngăn trở thôi. Xem như thế giới này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, may mắn ca vận khí quả là nghịch thiên đến khiến người giận sôi. Mẫu thân còn sót lại chấp nhẫn, vốn là không chút nào thu hút, lại may mắn thu lưu đấu tôn cường giả dược lao tàn hồn. Người khác trải qua cựu tử nhất sinh đều khó mà thu phục dị hỏa, hắn lại có thể dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp nhẹ nhõm cầm xuống. Đủ loại vô cùng chất quý, thế gian hiếm có đấu kỹ thiên giai, hắn cũng có thể không giải thích được may mắn thu hoạch được. Cho dù là gặp được căn bản chiến thắng không được cương định, hắn cũng luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc may mắn đào thoát. Có thể nói, may mắn ca ba chữ này hàm kim lượng cũng không phải là chứng cho đẹp, xem như thế giới này thiên đạo đều thiên vị con ruột cái kia khí vận quả là cường hoành đến muốn chết đều không chết được. Vì lẽ đó, cho hắn chuyển điểm vận rủi, hẳn là cũng không có quan hệ gì a. Nghĩ tới đây, Ninh Ngọc con mắt quay tít một vòng, bắt đầu liếc về phía bên trong cửa hàng trưng bày một chút thương phẩm, trong lòng cấp tốc tính toán lên cách đối phó, hai tay cũng không tự chủ được tại trên quầy nhẹ nhàng gõ. Chẳng được bao lâu, cửa hàng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân phê áo bào đen thon dài thân ảnh chậm rãi đi đến. Linh Ngọc một cái liền nhận ra đây là chính mình Đoan đại đầu. A không phải là khách nhân. Tiêu Viêm tự nhiên cảm nhận được cái này trưởng quỹ dò xét ánh mắt của mình, dưới hắc bào hắn sắc mặt có chút khẩn trương. Lần này đến đây, hắn là dự định đầu cơ trục lợi chút cơ linh dịch, đổi chút kim tệ lấy cung cấp tu luyện cần. Linh Ngọc trên mặt lập tức chất lên nghề nghiệp tính dáng tươi cười, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Vị khách nhân này, cần gì? Ra bán một bình đồ vật. Khô khốc thanh âm giản mua vang lên, Tiêu Viêm lấy ra một bình bạch ngọc bình nhỏ. Linh Ngọc tự nhiên biết rõ trúc cơ linh dịch là cái gì, rốt cuộc cái này thế nhưng là may mắn ca sơ kỳ vơ vét của cái công cụ. Hắn tiến lên cầm lấy bạch ngọc bình nhỏ, ngửi ngửi, sau đó sắc mặt đại biến. Vị khách nhân này xin chờ một chút, ta cần phải đi xin một chút chúng ta phòng đấu giá Cốc Ni đại sư đến phân biệt một chút. Từ Cốc Ni đại sư chỉ chốc lát liền đến, sau đó phân biệt, cũng là một mặt chấn kinh. Đại nhân, ngài là dự định bán đấu giá linh dịch này sao? Được rồi, ngài đi trước số một phòng đấu giá chờ đợi một lúc, ngài linh dịch sau đó liền biết đánh ra. Linh Ngọc ngăn ở Cốc Ni đại sư trước người cười nói, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu đối phương rời đi. Cốc Ni đại sư có chút buồn bực, bất quá không biết làm sao người này là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu gia, hắn một cái nhị phẩm luyện dược sư không thể chơi bảo, không thể làm gì khác hơn là giận dữ rời đi. Tốt lo liệu lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều lời nói, liền chuẩn bị dậm chân rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét qua nơi nào đó. Tự do hồn mù, một lần 1000 kim tệ, không cần nói là đan dược vẫn là dược liệu hoặc là ma hoạch đều cái gì cần có đều có, a không nghĩ tới Ố Thản Thành cũng có loại này động tác võ thuật, trong lòng của hắn không khỏi có tâm tư. Lão sư, ngươi có thể xem thấu hộp mù sao? Tiêu Viêm trong lòng hỏi. Đương nhiên có thể mua một chút hàng thứ hai cái thứ ba hộp mù, cái kia dược tài phẩm giai không thấp, hẳn là tứ giai. Dược lao âm thanh từ Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Bên cạnh Ninh Ngọc một mặt vui vẻ nhìn xem một màn này. Mua đi, mua không dứt ăn thiệt thòi, mua không dứt mắc lừa. Hàng thứ hai cái thứ ba, ta muốn cái kia hộp mù. Giá mua khô khốc âm thanh vang lên. Sau đó Tiêu Viêm móc ra 1000 kim tệ. Linh Ngọc đáp ứng lập tức, đi đến trước quầy cầm lấy hộp mù. Được rồi khách nhân, ta cái này cho ngài đóng gói. Từ Tiêu Viêm cầm qua hộp mù về sau, trực tiếp đi hướng số 1 phòng đấu giá. Linh Ngọc lặng lặng mà nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên suy tư. Chỉ là không biết, cái kia sao chổi vận xui sẽ để cho vị này khí vận chi tử phát sinh biến hóa gì. Tích. vận rủi trị giá về không. Ban thưởng điểm thiên phú 1. Hệ thống âm thanh vang lên, đánh gậy hắn suy nghĩ. Điểm thiên phú? Đây là gì đó? Là giống trong truyền thuyết xanh đậm thêm điểm như thế, trực tiếp đối tự thân thuộc tính sinh ra chất tăng lên, vẫn là có khác công dụng. Linh Ngọc con mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó không kịp chờ đợi nhìn về phía bảng hệ thống. Trong chốc lát, trước mắt xuất hiện ba cái lựa chọn. Tu luyện ngộ tính tinh thần xem bộ dáng là thiên phú bị hệ thống chia làm ba loại. Trước mặt màu xanh đậm chữ để hắn trước mắt hoảng hốt. Thêm về mặt tu luyện, Linh Ngọc cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Đồng thời trong lòng có chút chờ mong. Này lại không biết trực tiếp để hắn đột phá đến đấu giả. Rốt cuộc hắn đã kẹt tại đấu chi khí cựu đoạn dòng dã 5 năm. Trong 5 năm này, hắn nếm thử vô số phương pháp, vô số lần đột phá. Dù là ăn danh xưng 100 đột phá tụ khí tán, nhưng như cũng vô pháp vượt qua đạo này, nhìn như gang tấc lại xa không thể chạm khoảng cách. Mà hết thảy này, tất cả đều là cái kia đáng chết sao chổi bận rủi tại quái phá. Tích. Thêm điểm thành công. Ký chủ tiên phú tu luyện lột sắc thành tiên tiêu. Theo tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một luồng sức mạnh kỳ diệu nháy mắt tại Linh Ngọc trong cơ thể phun trào, phản phất có vô số nhỏ bé dòng điện tại kinh mạch của hắn ở giữa xuyên qua, tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với thiên địa ở giữa đấu khí nhận biết, biến trước nay chưa từng có nhạy cảm. Giống như những cái kia nguyên bản vân ly ở bốn phía, như có như không đấu khí, giờ phút này đều đang chủ động hướng hắn tới gần, vây quanh hắn vui sướng nhảy bọn, xoay quanh. Chương 2, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi. Người đăng, y nộ hạ hệ thống đẳng cấp Level 1, theo ký chủ đại cảnh giới tăng lên, sẽ thu hoạch được hệ thống thăng cấp điểm số, tên họ, mẹ đặc nhĩ Ninh Ngọc tuổi 15 tuổi cảnh giới, đấu giả nhất tinh vận rủi trị giá 200, mỗi đề cao một lần cảnh giới, gia tăng 200 vận xui trị giá, vận rủi đẳng cấp, ấn đường biến thành màu đen thiên phú, tu luyện Level 10, thiên tiêu, nộ tính Level 5, bình thường, tinh thần Level 6. Linh cảnh, đặc thù thiên phú, vật giả tại người, có thể thông qua giá thấp bán hoặc tặng vật phẩm rời tự thân vận rủi, càng chân quý vật phẩm có thể chứa được vận rủi càng nhiều. Phi nhân loại, mỗi đột phá một lần cảnh giới liền biết tích lũy một chút vận rủi, tại bản hệ thống trợ giúp xuống mỗi ngày cũng biết siêu tập thiên địa vận rủi ra thân, vận đen qua cơn may đến, mỗi dọn sạch một lần vận rủi, liền biết căn cứ vận rủi trị giá tăng cường tự thân thiên phú, nghịch thiên chuyển vận, chuyển hóa ký chủ tự thân vận rủi thành nghịch thiên mà đi hành vi. Vì lẽ đó, mỗi đột phá một lần đại cảnh giới ký chủ cũng phải tìm kiếm người khí vận lớn hoặc là người cảnh giới cao tiếp nhận vận rủi của ngươi. Tinh thần thiên phú, linh cảnh, cũng chính là linh hồn lực sao? Hệ thống đẳng cấp, ý vị này hệ thống vậy mà cũng nắm giữ thăng cấp khả năng. Thăng cấp sau lại có thay đổi gì? Còn có cái kia phi nhân loại cùng nghịch thiên chuyển vận là nghiêm túc sao? Đến mức cái kia ấn đường biến thành màu đen thì là bị hắn không nhìn, hắn điều khiển sao chổi vận rủi nhiều năm, chỉ là ấn đường biến thành màu đen mà thôi. Linh Ngọc chăm chú nhìn lơ lửng trong không khí màu xanh đậm mặt bảng, cả người lâm vào thật sâu trầm tư. Bất quá rất nhanh, đáy mắt của hắn cực nhanh lóe qua một tia khó mà ức chế mừng rỡ. Trừ ra cái kia phi nhân loại danh điểm bên ngoài, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa hệ thống, đây quả thực là cực lớn ngạc nhiên. Rốt cuộc bàn tay vàng càng là cường đại người tiên, tương lai mình có khả năng đạt tới thành tựu hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Những năm này, hắn tại tu luyện trên đường trải qua long đong, nhận hết người khác đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng. Phần này biệt khuất cùng không cam lòng, cuối cùng có phát tiết lối ra. Hồ Ninh Ngọc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó dùng sức nắm chặt lại quyền, rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt thủy triều lao nhanh không ngừng đấu khí, khóe miệng không tự giác trên mặt đất vậy, lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Cuối cùng a, như thế tháng năm dài đằng đẵng, hắn hao phí vô số tâm huyết cùng cố gắng, hôm nay cuối cùng thành công bước vào đấu giả cảnh giới. 15 năm trước, Linh Ngọc xuyên qua đến cái này lấy đấu khí làm đầu thế giới, bám thân đến một cái bị nhẫn tâm bức trẻ sơ sinh trên thân. May mắn là cái này trẻ sơ sinh bị đế quốc gia mã một trong tam đại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phát hiện cũng thu dưỡng. Thuở nhỏ, Linh Ngọc liền cho thấy viễn siêu thường nhân tiên phú tu luyện. 10 tuổi năm đó, hắn liền đã thuận lợi đạt tới đấu chi khí cửu đoạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một năm kia liền có thể đột phá. Phải biết Tiêu Viêm cũng là 11 tuổi mới đột phá đấu giả. Dạng này chắc tuyệt thành tích, cho dù là đặt ở toàn bộ đế quốc gia mã, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương thời, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các trưởng lao đối với hắn ký thác cực cao kỳ vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Linh Ngọc chắc chắn trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vị kế tiếp đấu hoàng, dẫn đầu gia tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cùng Linh Ngọc mở một cái tàn khốc trò đùa. Một năm rồi lại một năm đi qua, hắn con đường tu luyện lại giống như bị thi nguyền rủa, vĩnh viễn dừng lại tại đấu chi khí cửu đoạn. Không cần nói gia tộc các trưởng lao vì hắn nghĩ hết bao nhiêu biện pháp, tìm tới bao nhiêu chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc hao phí cho kim, thỉnh cầu tiếng tăm lừng lây đan vương cổ hạ, tự thân vì hắn luyện chế cái kia danh xưng có 100 đột phá đấu giả tỷ lệ tụ khí tán. Nhưng dù cho như thế, cái kia tụ khí tán đối Linh Ngọc lại như là bình thường dược vật, không hề có tác dụng. Dần dần, trong gia tộc người đối với hắn từ ban sơ đầy cõi lòng chờ mong, biến thành thất vọng cực độ, những cái kia đã từng ca ngợi cùng khích lệ, cũng dần dần bị lạnh lùng cùng trào phúng thay thế. Thẳng đến có một ngày, không có chút nào tư chất tu luyện nhã phi bị gia tộc ngoại phái. Linh Ngọc thực sự chịu không được trong gia tộc những cái kia như có gai ở sau lưng xem thường cùng châm chọc khiêu khích, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi theo nhã phi cùng nhau rời đi. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới Ô Thản Thành, mở ra một đoạn sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Cái này một chờ, chính là 5 năm. Linh Ngọc lặng lặng đứng lặng tại bên đường, tầm mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia vẩy vào trên đường cái loang lộ nhiều màu tia sáng, suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở về quá khứ. Đã từng, hắn cũng là trong mắt mọi người thiên phú tuyệt luân thiên tài, hưởng thụ lấy vô tận bình quang cùng truy phủng, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Bất quá, hiện tại hết thảy cũng khác nhau, hắn nắm giữ nghịch thiên bàn tay vàng, bánh răng vận mệnh cũng đem bắt đầu từ đó chuyển động. Đại nhân, đây là ngài kim tệ. Một đạo hơi có vẻ thanh âm huyền áo, từ Ninh Ngọc sau lưng đột ngột băng lên. Chỉ gặp một vị quản sự bộ dáng người, cung cung kính kính đem một tấm thẻ màu xanh lục đưa cho một đạo thân hình thẳng tắp áo bào đen thân ảnh. Tốt người áo đen tiếp nhận tạp phiến, đơn giản đáp lại một tiếng, liền sải bước rời đi. Đối xử mọi người đi xa về sau, một đạo dáng người xinh đẹp thân ảnh từ phía sau màn chậm rãi dạo bước mà ra. Nàng dỗi cái thật to lưng mỏi, cái kia nổi bật đường cong lộ ra không bỏ sót. Người này chính là Nhã Phi, Ô Thản Thành không ai không biết, không người không hay, cơ hồ tất cả mọi người đối nàng thèm nhỏ dãi đỉnh cấp mỹ nhân. Nàng trên mặt treo một tia có chút hăng hái dáng tươi cười, âm thanh nhẹ thì thầm nói, thú vị, cái này nho nhỏ Ô Thản Thành, thế mà còn cất giấu một vị không biết tên luyện dược sư. Ai biết được, chỉ cần có thể có đồ tốt cùng chúng ta giao dịch là được. Linh Ngọc nghe tiếng, dưới khóe miệng ý thức lộ ra một tia nụ cười ấm áp, quay đầu đáp lại nói, nói cũng đúng. Nhã Phi hoạt bát nháy mắt, nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới Linh Ngọc sau lưng. Ngay sau đó, nàng hai cái cánh tay ngọc như linh xà, nhẹ nhàng cuốn chặt lấy Linh Ngọc cổ. Đầu cũng lười biếng tựa ở Linh Ngọc trên vai, gắt giọng, tỷ tỷ mệt mỏi quá, để ta dựa vào một lát. Ừm. Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là cương triều. Quản sự sớm đã mười phần thức thời lui xuống, giờ phút này, toàn bộ bên trong không gian chỉ còn lại có Linh Ngọc cùng Nhã Phi hai người. Bọn hắn lặng lặng hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Nếu để cho Ô Thản Thành những cái kia đối Nhã Phi thèm nhỏ nước dãi người thấy cảnh này, không biết biết dẫn phát bao nhiêu người háo ước, đấu kỵ cùng oán hận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Linh Ngọc nhẹ nhàng nặn nặn Nhã Phi bên hông bên trên chặt chẽ chân mềm chỗ. Thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn, nhẹ nói, "Tỷ, ta đột phá đấu giả." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn một mặt lười biếng Nhã Phi, nháy mắt mừng rỡ. Ánh mắt của nàng trừng to lớn, tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, "Gì đó ngươi thật đột phá đấu giả?" "Kia là tự nhiên." Linh Ngọc mỉm cười, tràn đầy tự tin thao túng đấu khí trong cơ thể, ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Trong chốc lát, một luồng hùng hồn gió lốc gào thét mà lên, không chỉ thổi loạn Nhã Phi sợi tóc, còn nhấc lên nàng quần mở, lộ ra cái kia thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Nhưng mà, thời khắc này Nhã Phi lại không để ý chút nào những thứ này, nàng đầy lòng đầy mắt đều là Linh Ngọc đột phá vui sướng. Dưới sự kích động, nàng trực tiếp ôm chặt lấy Linh Ngọc, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Quá là được, thật quá là được." Mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại chặt chẽ ép vào trong ngực, Linh Ngọc vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Phi. Những năm gần đây, bọn hắn tỷ đệ hai người tại đây thành thị xa lạ bên trong sống nương tựa lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, sớm đã đem lẫn nhau coi là sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nhưng mà, thanh thiếu niên tâm tư luôn luôn phá lệ mất cảm. Trong lực mềm mại xúc cảm nhường Linh Ngọc nhịp tim đột nhiên tăng tốc, vẹn vẹn ôm không bao lâu, hắn liền đột nhiên ngẩng đầu. Cảm nhận được đệ đệ cái này một nhỏ bé tự động, Nhã Phi vũ mị gương mặt nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng phong tình vạn trùng liếc Linh Ngọc một cái, cười duyên nói, "Đệ đệ lớn lên nữa nha." "Thật có lỗi." Linh Ngọc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt biểu tình hơi có vẻ xấu hổ. "Muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi?" Nhã Phi bỗng nhiên tiến đến thai của hắn bên cạnh, nhẹ khẽ nhả khí như lan. Thanh âm kia bên trong, tức mang theo một tia trêu chọc, lại tựa hồ giấu giếm không giống bình thường ý vị. Cũng không biết nàng đến tột cùng là đang nói đùa, vẫn là. Ê, Linh Ngọc chỉ cảm thấy yết hầu một hồi phát khô, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại. "Tỉ." Linh Ngọc vừa định mở miệng, nhưng lại bị Nhã Phi lời kế tiếp chắn trở về. "Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải chị em ruột." Nhã Phi âm thanh tại Linh Ngọc bên thai nhẹ nhàng quấn quẩn, cái kia vũ mị ngữ điệu, để hắn cả người đều cảm giác tê dại lên. Ngay tại Linh Ngọc hai tay có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào thời điểm, Nhã Phi chợt buông ra hắn. Khóe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vẻ động lòng người dáng tươi cười, "Coi như vậy đi, không đùa ngươi, ngươi trước thật tốt củng cố một chút cảnh giới đi, ta đi làm việc." Ngay sau đó, không đợi Linh Ngọc kịp phản ứng, Nhã Phi đã nện bước cái kia mang tính tiêu chí xinh đẹp bước chân, dần dần đi xa. Chỉ để lại Linh Ngọc một người ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy thất vọng mất mát. Chương 3, nguy. Người đăng, y nộ hạ ánh nắng chiều như sa vàng chiếu xuống Tiêu gia đại viện, Tiêu Viêm bước vào cửa nhà. Vừa mới dương mắt, liền nhìn thấy phụ thân Tiêu Chiến một mặt vui mừng đứng tại cửa ra vào. Trong tay chính nâng cái kia bình hắn thiên tân vạn khổ mới bán đi trúc cơ linh dịch. Tiêu Viêm nhìn xem phụ thân đưa tới linh dịch, trong lòng không khỏi một hồi dở khóc dở cười. Linh dịch này vốn đã tìm được người mua, giao dịch đều đã hoàn thành, ngày nay nhưng lại trở lại trong tay mình. Tiêu Chiến vô vô Tiêu Viêm bả vai, lời nói thâm thía, "Viêm nhi, linh dịch này ngươi còn là giữ lại dùng riêng, gia tộc sự tình không dùng ngươi nhọc lòng, tăng lên mình mới là hàng đầu." Tiêu Viêm bất đắc dĩ tiếp nhận, âm thầm thề nhất định muốn cố gắng gấp bội, không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Đi vào gian phòng của mình, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp, tính toán dẫn dắt đấu khí trong cơ thể dựa theo lộ tuyến định trước vận hành. Có thể vừa mới vận chuyển, hắn liền phát giác được dị dạng. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy đấu khí, giờ phút này lại như là ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, không bị khống chế tùy ý chạy bọn. Tiêu Viêm cau mày, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt cũng bởi vì thống khổ mà hơi trắng bệnh. Ngay tại hắn cố gắng muốn phải áp chế cái này hỗn loạn đấu khí lúc, dược lao âm thanh tại trong đầu hắn vội vàng vang lên, mau dừng lại. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Dược lao hiện thân, nhìn xem Tiêu Viêm, vẻ mặt nghiêm túc, suy tư một lát sau nói, ngươi trước dừng lại đi, khả năng hôm nay không thích hợp tu luyện. Dược Lao thân là lịch duyệt vô số, kiến thức uyên bác dược tôn giả, giờ phút này cũng cảm thấy một tia không giải. Hắn tinh tế kiểm tra cái kia bình trúc cơ linh dịch, xác nhận không có vấn đề gì cả, có thể Tiêu Viêm lúc tu luyện đấu khí vì sao như vậy không nhận sai sự, quả thực làm hắn khó hiểu. Càng nghĩ, thực sự tìm không ra nguyên nhân, Dược Lao cũng chỉ có thể nhường Tiêu Viêm dừng lại tu luyện, để tránh đấu khí mất khống chế đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Lúc này Ô Thản Thành một chỗ khác xa hoa bên trong gian phòng, Linh Ngọc đống nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở. Tích. Người khí vận lớn Tiêu Viêm nhận vận rủi công kích, đấu khí vận chuyển không xuông xẻ ách Linh Ngọc khỏe mặt giật một cái. Trở ngại chính mình đạo đồ 5 năm lâu vận rủi, vẻn vẹn chỉ là nhường may mắn ca vận chuyển đấu khí không bị khống chế. Ông trời thiên vị thật đúng là rõ ràng đây. Hắn trước đây bị vây ở bình cảnh, mỗi ngày đều đang đau khổ cùng trong tuyệt vọng dày vò, nếm thử vô số phương pháp, nhưng thủy chung vô pháp đột phá. Mà Tiêu Viêm bên này, chỉ là lúc tu luyện gặp được nho nhỏ trở ngại. Về sau liền khổ một chút may mắn ca, để ta đường dễ đi hơn một điểm. Dù sao hắn là người khí vận lớn, điểm ấy vận rủi cũng không tính gì đó. Linh Ngọc hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng đối Tiêu Viêm cái kia khiến người liễu lơi khí vận ao ước, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nếu có nhãn lực người ở đây liền biết phát hiện, lúc này khí tức của hắn đã đạt tới đấu giả nhị tinh. Cái này không chỉ có là thiên kiêu thiên phú tu luyện giá trị, còn có một nguyên nhân chính là đấu giả chỉ cần không ngừng tu luyện, làm cho đấu khí ở trong người trong kinh mạch vận hành càng thêm thông thuận, cũng duy trì liên tục áp xúc cùng chiết xuất đấu khí. Người bình thường tu luyện một đoạn thời gian khả năng liền biết dừng lại, bởi vì thời gian dài phụ tải đấu khí biết dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Nhưng Linh Ngọc không giống, hắn kẹt tại đấu chi khí cựu đoạn trọn vẹn 5 năm, vô số lần cố gắng để hắn kinh mạch cứng cỏi viễn siêu thường nhân. Lại tăng thêm thiên kiêu thiên phú tu luyện ra chỉ cùng với trong nhà không ngừng đan dược cung cấp, hắn tiến lên tốc độ có thể nói là rất khủng bố. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày. Một ngày này, làm Nhã Phi tỷ dáng người chập chững xâm nhập gian phòng thời điểm, tu luyện tới cảnh giới vong ngã Linh Ngọc mới chậm rãi mở mắt ra. Nhã Phi thân mang một bộ cải tiến sau tu thân sườn xám, sườn xám cổ áo hơi rộng mở, vừa đúng lộ ra nàng trắng non nhắn nhủi xương vai xanh, một đầu nhỏ nhắn dây chuyển chân châu tô điểm trong đó, tăng thêm mấy phần ưu nhã bận bị. Hẹp hẹp ống tay áo vừa đúng bao vây lấy cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, mà cao xẻ tà váy thì theo nàng mỗi một bước nhẹ nhàng đông đưa, đùi ngọc tại váy thấp thoáng xuống như ẩn như hiện. Qua lại ở giữa, váy xẻ tà chỗ lập lòe như có như không ánh sáng, kia là khảm nạm tại váy biên giới nhỏ vụn thủy toàn, theo động tác của nàng chết xạ ra mê người ánh sáng. Ngươi như thế nào rồi? Ở chỗ này vài ngày đều không ra. Nhã Phi ánh mắt ân cần hỏi thăm qua đến, Linh Ngọc hơi hé miệng nghĩ giải thích gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn xuyên thấu qua gian phòng cái gương trông thấy trên đỉnh đầu của mình thật to màu đỏ nhạt chữ, nguy. Khá lắm. Như thế nào quên phi nhân loại cái kia thiên phú? Hắn tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua bảng hệ thống. Cảnh giới, đấu giả ngũ tinh vận rủi trị giá 1500, mỗi thăng cấp một lần cảnh giới 200, mỗi ngày tính gộp lại 1100, vận rủi đẳng cấp, điểm đại hung vận rủi trị giá 1500. Điểm đại hung đã vượt qua sao chổi đạt tới độ cao mới. Không được không được, đến tranh thủ thời gian ra cửa. Ai biết còn ở trong nhà biết mang đến gì đó. Là đấu tông đột kích, vẫn là trực tiếp thiên địa đập tới đến tia chớp màu đen trực tiếp để hắn lần nữa chuyển thế. Linh Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi. Nhã Phi tỷ, ta ra cửa trước một chuyến. Hắn nhìn thoáng qua Nhã Phi, cứ việc trong lòng lo lắng và phần, cũng không thể không thừa nhận nàng hôm nay đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng rất nhanh hắn liền vô tâm quan sát, bởi vì lại mang xuống không biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. Nàng thế nhưng là người trọng yếu, không thể xuất hiện sai lầm. Nói xong không đợi đối phương đáp lại, liền trực tiếp bước chân vội vàng rời đi. Ai Nhã Phi có chút tức giận dậm chân, đùi ngọc tại sườn xám run run xuống càng thêm lộ ra thon dài mê người. Thua thiệt nàng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc một phen mới tới. Gia hỏa này, càng lớn lên càng xấu hổ. Sẽ không phải trong phòng đã làm gì chuyện xấu a? Nghĩ đến hắn vừa mới ra cửa có chút hốt hoảng biểu tình, Nhã Phi con mắt híp híp. Sau đó trở về vừa mới đối phương nằm địa phương, cái mũi tiến tới người, không có cái gì mùi vị khác thường. Ừm, thế mà không có sao. Vậy hắn là bởi vì cái gì bối rối? Chẳng lẽ thật sự là nàng thật xinh đẹp? Ha ha. Nhã Phi nhuyễn miệng cười, liên tưởng đến vài ngày trước hai người ôm nhau chẳng cảnh, nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là thiếu niên tuổi dậy thì sao động. Hắn đối với mình sinh ra xấu hổ tâm lý. Cái này không thể được, tỷ tỷ còn nghĩ tùy thời tìm một cái nam nhân dựa một chút đây. Ngươi sao có thể đối tỷ tỷ đứng xa mà trông đâu? Nàng nghĩ đến gia tộc người đối dòng chính nam tính tộc nhân dạy bảo, tại bọn hắn sau khi thành niên, cho bọn hắn tìm đủ loại hình xinh đẹp thị nữ, để bọn hắn trừ bỏ đối mỹ nhân mị lực ảnh hưởng. Từ đó tại cùng có bề ngoài ưu thế thương nhân lúc đàm phán mới sẽ không bởi vì trùng động nhất thời mà sinh ra đối với gia tộc buôn bán bất lợi lựa chọn. Mà nơi này là xa xôi Ô Thản Thành, không có nhiều như vậy mỹ lệ thị nữ. Như vậy tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là hủy khuất một chút chính mình, cho ngươi vỡ ngọc một chút rồi. Nhã Phi vừa nghĩ tới xấu hổ tiểu đệ đỏ mặt rúc vào trong lồng ngực của mình, lập tức cười khanh khách. Không được, cảnh tượng đó chơi thật vui. Vũ mị nữ nhân nện bước xinh đẹp bước chân đi ra cửa phòng, nàng không biết là chính mình một cử động kia biết mang đến hậu quả gì. Linh Ngọc đội vàng chạy ra gian phòng, một đường hướng về Ô Thản Thành náo nhiệt nhất phiên chợ chạy đi. Trên phiên chợ, người đến người đi, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh đan vào một chỗ. Tích. Ký chủ xin yên tâm, bởi vì phi nhân loại đặc thù thiên phú, vận rủi sẽ không cho ngươi mang đến tử vong nguy hiểm, ký chủ trước mắt vận rủi quắc trị giá là 3000 điểm, chỉ cần không vượt qua cái phạm vi này liền sẽ không cho ký chủ cùng ký chủ sinh hoạt mang đến khúc điện. Hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên. Nhưng Linh Ngọc muốn mắng người, như thế nào không nói sớm? Hắn đều có thể tưởng tượng đến chính mình sau khi trở về sẽ bị nữ nhân kia như thế nào gặp hỏi. Bất quá, không biết mang đến tử vong nguy hiểm, cái kia coi như không tệ. Hắn liền sợ một ngày nào chính mình không cẩn thận tổn nhiều, nhường thiên địa này một đạo lôi cho mình đánh chết. Mà chỉ cần không cao hơn 3000 điểm, liền sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt cũng còn được. Chính là đến định kỳ ra rơi trong tay mình vẫn rủi. Ai Ninh Ngọc thở dài một hơi, sau đó sờ sờ trên ngón trỏ nạp giới, dứt khoát đi vào bên trong phiên chợ. Nghe những người chung quanh có kẻ mặc cả âm thanh. Thật có lỗi, vì hắn tu luyện đường, chỉ có thể khổ một chút mọi người. Chương 4, gia tộc bên kia chuẩn bị an bài cho ngươi vị hôn thê người đăng, ý nộ hạ tại Ô Thản Thành, nổi danh nhất chính là cái kia rộn rộn ràng ràng phiên chợ. Nơi đây như là một cái hội tụ kỳ chân dị bảo cùng thế gian khói lửa vòng xoáy khổng lồ, mỗi một ngày đều hấp dẫn lấy muôn hình muôn vẻ người. Các dòng binh mắt sáng như đuốc, tại quầy hàng ở giữa tìm tòi lấy có thể làm cho mình thực lực tiến thêm một bước vũ khí. Đám dược sư thì lông mày cao lại, tinh tế phân biệt những cái kia hoặc chân quý hoặc bình thường dược liệu. Còn có chút mạo hiểm giả, đầy lòng chờ mong có thể tại đây nghịch đến ẩn chứa năng lượng cường đại ma hạch. Có kẻ mặc cả âm thanh liên tiếp, xen lẫn thành một khúc phố phường chương nhạc, phi thường náo nhiệt. Ngay tại cái này ồn ào bên trong phiên chợ, một đạo người khoác áo bào đen thần bí thân ảnh đột ngột xuất hiện. Áo bào đen rộng lớn mũ trùm đem nó khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ che khuất, làm cho không người nào có thể nhìn trộm tí tẹo. Thân ảnh này đứng bước về sau, lôi kéo cổ họng quát to lên, thanh kho lớn bán phá giá, xả kho lớn bán phá giá, tất cả vật phẩm gặp lại lên mới đầu. Đi ngang qua người đi đường phần lớn chỉ là tùy ý liếc bên trên một cái, rốt cuộc bên trong phiên chợ tiếng giao hàng không dứt bên hai, mọi người sớm đã thành thói quen. Nhưng mà gặp lại hai chữ này tựa như có ma lực, nháy mắt bắt lấy lực chú ý của chúng nhân, nguyên bản không để ý bước chân nào ào ngừng lại. Bán gì đó? Một cái vóc người và mỡ, bên hông cài lấy đại đao đại hán nhịn không được mở miệng hỏi. Người áo đen kia cũng chính là Ninh Ngọc, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười ôn hòa, cứ việc người khác nhìn không thấy, ta chỗ này cái gì cũng có. Không cần nói là vũ khí vẫn là dữ liệu, lại hoặc là ma hạch thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu gia, Ninh Ngọc từ trước tới giờ không vì tiền tài phát sầu. Hắn nạp giới, lượng lớn bảo vật tài nguyên lặng lặng nằm ở trong đó. Mà ngày nay đặt ở quầy hàng lên cái này chút, bất quá là hắn đã không dùng được đồ vật. Nhưng dù cho như thế, mấy thứ này đối với cái này phiên chợ mà nói, đó cũng là chính cống giảm chiều không gian đặc ích. Lại tăng thêm mê người gặp lại lên giá bán, trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt nóng bỏng ào ào bắn ra mà tới. Đây là nhà nào đồ đần đem trong nhà đồ vật lấy ra bán? Trong đám người có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi mặc kệ nó, mua liền xong việc. Một thanh âm khác lập tức nối liền. Đám người một bên xì xào bàn tán, một bên con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía quầy hàng bên trên bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề vật phẩm. Mặc kệ là lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy ma hạch, vẫn là tản ra kỳ dị mùi hương dược liệu, hay là những cái kia tạo hình tinh mỹ, sắc bén sáng loáng nhấp nháy vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn ngày bình thường khó gặp đồ tốt. Phải biết, trước kia những bảo bối này đều chỉ có tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ loại địa phương kia mới có thể gặp thấy cũng cạnh tranh lấy được. Cho ta đến 10 cái ma hạch. Một cái lanh lảnh âm thanh dẫn đầu vang lên. Ta muốn cái kia truy thủ. Ngay sau đó, một cái tráng kiện hán tử giống to. Ta đám người tiếng hô hoán đan vào một chỗ, Linh Ngọc bận tối mày tối mặt, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng rực, hắn vui vẻ đem đông đảo thương phẩm lấy giá thấp bán ra ngoài. Bất quá trong chớp mắt, quầy hàng bên trên đồ vật liền bị cướp mua trống không, mà hắn một mực treo cao tâm cũng cuối cùng rơi xuống, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình vận rủi trị giá một lần nữa giảm xuống đến không. Vận rủi rơi hoàn thành, thu hoạch được điểm thiên phú một cái này thanh thúy tiếng hệ thống nhắc nhở, tại trong thai của hắn như là âm thanh thiên nhiên. Những cái kia nghe tiếng đội vàng chạy tới người, nhìn qua dấu tuyết quầy hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ liền như vậy dừng bước, từng cái đấm ngực dậm chân, mặt mũi đảo não. Đáng ghét, tới chậm. Lão bản lần sau xả kho lớn bán phá giá là lúc nào a? Trong đám người không ngừng có người phát ra hỏi như vậy. Linh Ngọc cười híp mắt đáp lại, không được bao lâu. Hắn nhìn xem những người này, trong lòng tựa như trông thấy từng mảnh xanh mơn mởn, mọc phấn khởi giao hẹ, âm thầm nghĩ đến lần tiếp theo lại có thể từ trên người bọn họ thu hoạch chút gì. Kết thúc trận này náo nhiệt bán về sau, Linh Ngọc dậm chân rời đi phiên chợ, bước chân nhẹ nhàng về đến trong nhà. Vừa vào gian phòng, hắn liền ngồi xếp bằng, âm thanh nhẹ kêu gọi, hệ thống. Trong chốc lát, một cái tản ra ánh sáng nhạt bảng hệ thống đông dương hiện ra. Hệ thống đẳng cấp Level 1, theo ký chủ đại cảnh giới tăng lên, sẽ thu hoạch được hệ thống thăng cấp điểm số, tên họ, Mễ Đặc Nhĩ Linh Ngọc tuổi 15 tuổi cảnh giới, đấu giả ngũ tinh vận rủi trị giá không, mỗi đề cao một lần cảnh giới, gia tăng 200 vận xui trị giá, vận rủi đẳng cấp, không thiên phú, tu luyện Level 10, thiên tiêu, nội tính Level 5, bình thường, tinh thần Level 6, linh cảnh, đặc thù thiên phú, vật giả tại người, có thể thông qua giá thấp bán hoặc tặng vật phẩm rời tự thân vận. Rủi, càng chân quý vật phẩm có thể chứa được vận rủi càng nhiều, phi nhân loại, mỗi đột phá một lần cảnh giới liền biết tích lũy một chút vận rủi, tại bản hệ thống trợ giúp xuống mỗi ngày cũng biết sưu tập thiên địa vận rủi ra thân, vận đen qua cơn may đến, mỗi dọn sạch một lần vận rủi, liền biết căn cứ vận rủi trị giá thu hoạch được tăng cường tự thân thiên phú hệ thống điểm số. Nhìn xem bảng hệ thống, Linh Ngọc hơi trầm ngâm khoảng khắc, thấp giọng thì thầm, xanh đậm, thêm điểm. Trong lòng của hắn tin tưởng, trước mắt thiên phú tu luyện tạm thời đủ dùng, mà ngộ tính đối với chiến đấu đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc chiến đấu không chỉ có riêng chỉ nhìn cảnh giới cao thấp, nếu như đấu kỹ tu luyện được không đúng chỗ, bị thực lực thấp hơn người của mình phản sát cũng không phải là không thể được. Theo chỉ thị của hắn truyền xuống, thêm điểm thành công thanh âm nhắc nhở trong trẻo vang lên, nộ tính của hắn cũng thuận lợi đi tới 6, thiên tài, cấp độ. Thì ra là thế, cấp 5 là đường ranh giới sao? Người bình thường cùng thiên tài ở giữa khoảng cách. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, đồng thời hắn cũng rõ ràng, dọn sạch 1500 vận rủi hệ thống điểm số hòa thành không mấy trăm lấy được điểm số là không giống. Cũng tỉ như vừa mới, nộ tính của hắn trực tiếp thăng 2 cấp. Nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm tại suy nghĩ bên trong lúc, thêm điểm sau kỳ diệu biến hóa chậm rãi đánh tới. Dĩ vãng những cái kia để hắn bắt hết bóc, luyện thế nào cũng luyện không rõ gia tộc công pháp đấu kỹ, tại thời khắc này lại như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, có rõ ràng minh ngộ. Thì ra là thế. Hắn nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm trong đó, mượn cơ hội khó có này, bắt đầu đi sâu vào cảm ngộ chính mình dĩ vãng tu luyện qua đấu kỹ. Thời gian tại vô thanh vô tức lặng yên trôi qua, một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Lúc này, chân trời mặt trời dần dần lặn về tây, tới gần hoàng hôn, nhu hòa ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào Ninh Ngọc chuyên chú tu luyện thân ảnh bên trên. Nhã Phi nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Thấy không có người trả lời, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt là Ninh Ngọc đắm chìm tại trong tu luyện bộ dáng, cái kia ánh mắt chuyên chú phía dưới, ẩn ẩn lộ ra mấy phần mệt nhọc. Nhã Phi trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhẹ nói, "Là được, đừng tu luyện, bồi tỷ tỷ trò chuyện." Nhã Phi lắc lắc xinh đẹp bước chân, chậm rãi đi tới Ninh Ngọc bên mình. Nàng dáng người thướt tha, hơi cúi người, một luồng chỉ thuộc về thành thục nữ nhân đặc biệt khí tức, như là một sợi như có như không làn gió thơm, dài dằng dặc bay vào Ninh Ngọc xoắn mũi. Này khí tức nhường Ninh Ngọc trái tim không bị khống chế hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn vô ý thức kéo căng thân thể, bên hai cũng lặng yên nổi lên một vệt không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Gì đó? Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu, dương mắt nhìn về phía Nhã Phi, trong thanh âm còn mang theo một tia từ trong trạng thái tu luyện lấy lại tinh thần hoảng hốt. Nhã Phi môi son khẽ mở, thổ khí như lan, cái kia ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất ở Ninh Ngọc trên lỗ tai. Để hắn nhịn không được hơi rụt cổ một cái, lỗ tai ngứa một chút, trong lòng cũng giống như là bị mèo vồ một hồi. Gia tộc bên kia biết rõ ngươi đột phá đấu giả tin tức, muốn đem ngươi đón về, đồng thời chuẩn bị an bài cho ngươi vị hôn thê. Chương 5, ta không nỡ Nhã Phi tỷ người đăng, ý nộ hạ nghe nói như thế, Ninh Ngọc không khỏi khẽ nhíu mày, trên mặt lóe qua một hiểu rõ. Phải biết, cho dù là tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khổng lồ như vậy thế lực bên trong, 15 tuổi liền đột phá trở thành đấu giả, cái thiên phú này tuy nói không gọi được kinh diễm tuyệt luân, là được tuyệt đối không tính yếu. Rốt cuộc bình thường đến nói, đại đa số người tại đây cái tuổi khả năng vẫn chỉ là đấu chi khí giai đoạn, thậm chí thấp hơn. Tiêu Viêm tại thiên tài thời kỳ, 11 tuổi trở thành đấu giả, bị coi là gia tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Mà 15 tuổi trở thành đấu giả, dù so ra kém Tiêu Viêm thiên tài nhất lúc tốc độ, nhưng cũng viễn siêu thường nhân, nói do nó nắm giữ hơi tốt thiên phú tu luyện cùng tài nguyên, hoặc là có đặc biệt kỳ ngộ, nếu có thể tiếp tục giữ vững, tương lai tại chiến đấu khí đại lục có hy vọng trở thành một phương cường giả. Những ngày bình thường đó cao cao tại thượng, nắm trong tay gia tộc lớn nhỏ sự vụ đám tộc lão, từ trước đến nay ánh mắt bắt bẻ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Linh Ngọc tiềm lực. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Linh Ngọc một mực đi theo Nhã Phi trở tại đây nho nhỏ ô thản thành, thực sự là mai một hắn tiên phú. Liên như là một khối long đong mỹ ngọc bị thất lạc ở nơi hẻo lánh, thực sự đáng tiếc. Bọn hắn thực sự muốn phải đem Linh Ngọc tiếp về gia tộc, tỉ mỉ bồi dưỡng, để hắn ở gia tộc dưới cánh chim khỏe mạnh trưởng thành, tương lai vì gia tộc chống lên một mảnh càng rộng lớn hơn bầu trời. Đồng thời an bài vị hôn thêm một chuyện, ở gia tộc suy tính bên trong, cũng là củng cố gia tộc thế lực, phát triển nhân mạch quan hệ trọng yếu một nước cờ. Hắn Linh Ngọc nói trắng ra cũng chỉ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thu dưỡng người thôi, theo bọn hắn nghĩ hắn liền phải ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo gia tộc căn bài. Linh Ngọc trong lòng nháy mắt liền có quyết đoán, không chút do dự cự tuyệt. Rốt cuộc, tại đây Ô Thản Thành, còn có may mắn ca đây. Ở trong mắt Linh Ngọc, chính là một tòa chờ khai thác còn giàu, hắn có thể nào dễ dàng buông tha. Mà lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt dáng người hiểu điệu Nhã Phi trên thân lúc, trong lòng càng là kiên định lưu lại ý nghĩ. Hắn thẳng tắp nhìn qua Nhã Phi, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, nghiêm túc mở miệng nói, "Ta không nỡ Nhã Phi tỷ, ngươi cái kẻ ngu." Nhã Phi khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cương triều dáng tươi cười, thông xanh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Ninh Ngọc đầu. Cái này nhìn như đoán trách động tác, lại bao hàm lấy vô tận ôn nhu. Bị Ninh Ngọc như vậy dựa vào, tâm tình của nàng lập tức vui vẻ, cả người giống như bị rót vào một vệt nắng ấm, liền toàn thân khí tức đều biến nhẹ nhàng rất nhiều. "Ta biết rồi, ta biết hồi phục gia tộc bên kia." Dứt lời, nàng chậm rãi đứng dậy, vòng eo lắc nhẹ, cái kia như rắn nước eo nhỏ theo bước chân vặn vẹo ra mê người độ cong. Từng bước một ưu nhã rời đi, lưu lại Ninh Ngọc nhìn qua bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Mấy ngày về sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong nghị sự đại sảnh bầu không khí ngưng trọng. Gia tộc các cao tầng truyền đọc lấy Nhã Phi truyền về cự tuyệt thư tín, sắc mặt có tất cả không giống. "Hừ, ta tự mình đi mang về." Một vị đấu linh lão giả bỗng nhiên vô bàn một cái, âm thanh tức giận hừ lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, rốt cuộc Ninh Ngọc Thiên Phú độ cao, bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Đã từng Ninh Ngọc Thiên Phú bị tuyết tàng, ngày nay thật vất vả khôi phục, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, thành tựu đấu vương thậm chí đấu hoàng đều cũng không phải là xa không thể chạm động, thiên tài như thế, có thể nào bỏ mặc ở bên ngoài. Thế nhưng là, tiểu Nhã Phỉ không phải là hồi phục không cần sao? Có một vị trưởng lão mặt lộ chần chờ, nhắc nhở. Nàng một nữ nhân biết cái gì? Lúc trước đấu linh lão giả cho mày, mặt mũi khinh thường. Linh Ngọc chỉ có về đến gia tộc bên này, mới có thể có đến tốt hơn dạy bảo, mới có thể chân chính thành tài. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với gia tộc bồi dưỡng thể hệ tự tin, cùng với đối Nhã Phi quyết định bất mãn. "Ai, đừng như thế cấp tiến nha, người trẻ tuổi có người trẻ tuổi ý nghĩ." Một vị người giảng hòa lão giả cười ha hả đứng dậy, tính toán hòa dịu không khí khẩn trương. "Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi không phải là có một cái 17 tuổi đấu giả tam tinh cháu trai sao?" Hắn nhìn về phía vị kia đấu linh lão giả, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Đến lúc đó mang lên hắn cùng một chỗ, nếu như tiểu Ngọc không trở lại, ngươi liền nhường ngươi cháu trai độc thủ. Nào có thân là trưởng bối đối vãn bối độc thủ, nói ra cũng không sợ người khác chê cười chúng ta." Đề nghị của lão giả mới ra, đám người đầu tiên là sức sở, sau đó hào hào gật đầu biểu thị đồng ý trong mắt bọn hắn, đây đúng là một cái tức không mất thể diện, lại có thể đạt tới mục đích biện pháp tốt. "Tốt, biện pháp này không tệ." Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đạt thành chung nhận thức, một trận nhằm vào Ninh Ngọc Khuyên trở lại kế hoạch lặng yên thành hình. Thời gian trôi qua 10 ngày. Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhi gia tộc ngay tại chỗ một chỗ bí ẩn địa bàn. Ninh Ngọc thân mang một bộ trang phục, đứng tại một phương vắng vẻ sông đường một bên, thần sát chuyên chú. "Phá băng nhận." Theo một tiếng trầm thấp có lực thấp gọi, trong cơ thể băng thuộc tính đấu khí như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hội tụ tại lòng bàn tay. Trong chốc lát, từng đạo lưỡi đao băng lôi cuốn lấy lạnh leo thấu xương, bằng tốc độ kinh người phá không mà ra. Thân là băng hoàng Hải Ba Đông chỗ gia tộc, Hải Ba Đông thành danh đấu kỹ đối với gia tộc đấu kỹ hệ thống ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Liên lấy phá băng nhận đến nói, cái này mặc dù chỉ là huyền giai trung cấp đấu kỹ, nhưng lực sát thương không thể khinh thường. Đem áp xúc đấu khí hóa thành bén nhọn lưỡi đao băng, tại bộ phát mấy mắt, uy lực của nó đủ để cho địch nhân sợ hãi, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó trở thành trong gia tộc cấp thấp đấu giả cường lực sát chiêu. Mà Ninh Ngọc, năm đó hắn cũng là bởi vì thiên phú cực cao, lại vừa lúc là băng thuộc tính đấu khí, cho nên mới sẽ bị gia tộc người ký thác kỳ vọng, cho là hắn chính là kế tiếp băng hoàng. Giờ phút này, từng đạo lưỡi đao băng tinh chuẩn bắn về phía sông đường, tóe lên tầng tầng bọt nước. Cái kia tùy theo mà đến hàn khí, nháy mắt đem trước mắt sông đường đông kết. Nổi lên bọt nước tại giữa không trung liền bị băng tinh ngưng kết. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng, như là một giấc mơ băng chi thịnh yến, trông rất đẹp mắt. Linh Ngọc nhìn trước mắt cái này tráng lệ một màn, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ tự đắc dáng tươi cười. Trong lòng của hắn tin tưởng, một chiêu này phá băng nhận bình thường gia tộc đấu giả một lần tính nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra ba đạo lưỡi đao băng, mà hắn vừa mới nương tựa theo tự thân thâm hậu đấu khí dự trữ cùng đối đấu kỹ khắc sâu lý giải, chọn vẹn ngưng tụ ra 9 đạo lưỡi đao băng. Ở trong đó chênh lệch quả thực là cách biệt một trời, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực hôm nay sớm đã không thể so sánh nổi. Nhờ vào hắn ngộ tính tăng lên trên diện rộng, làm cho hắn đối môn đấu kỹ này lý giải đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hệ thống, hắn thở ra mặt bảng. Cảnh giới, đấu giả thất tinh vận rủi trị giá 800 vận rủi đẳng cấp, sao chổi kỹ, phá băng nhận Lv1, hàn ý địa Lv1 quả nhiên. Hệ thống lần nữa phát sinh biến hóa, bất quá thế mà chỉ là Lv1 sao? Linh Ngọc tầm mắt lấp lóe. Một cấp liền đã mạnh như vậy đẳng cấp cao hơn đâu? Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ để thăng 2 tinh, mặc dù nhìn như trở nên chậm, nhưng đây là bởi vì hắn đem nhiều thời gian hơn tiêu vào tu luyện đấu kỹ bên trên. Hắn chỉnh thể thực chiến thực lực đã mở ra. Đồng thời, hắn buông tay, làn da thế mà dưới ánh mặt trời nổi lên một tia sáng. Chương 6, giáo huấn Mễ Đặc Nhi Vũ Hiên người đằng, ý nộ hạ hàn ý đi, đây là gia tộc tỉ mỉ truyền thụ cho một môn phòng ngự hình đấu kỹ. Nó chỗ tinh diệu ở chỗ, có thể lấy đấu khí làm dẫn, ngưng tụ mật độ cao băng sương, như là cho tự thân phụ thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp, hoàn mỹ bắt chước đấu khí hóa khả hiệu quả thần kỳ, tính thực dụng cao. Hồi tưởng lại phía trước, hắn từng tận mắt nhìn thấy trong gia tộc một vị đại đấu sư cấp bậc quản sự. Dựa vào chiêu này Hàn Y Dị tại đối mặt đấu linh cường giả cuồng phong bạo vũ lúc công kích, có thể sừng sững không ngã, toàn thân trở ra, cái này khiến Linh Ngọc đối môn đấu kỹ này khắc sâu ấn tượng. Ngày nay, công có uy lực kinh người phá băng nhận phòng có vững như thành đồng Hàn Y Dị một công một thủ, tại đấu giả cấp thấp giai đoạn, Linh Ngọc cảm thấy đã có chuẩn bị tương đương tự vệ cùng năng lực chiến đấu. Hắn vừa mới thử nghiệm một chút, liền xem như chính mình dùng chủy thủ đâm cũng chỉ có thể tạo thành một tia khe hở, mà cái này khe hở rất nhanh liền có thể tại đấu khí phun trào xuống chữa trị. Ngay tại Ninh Ngọc say đắm ở chính mình đối Hàn Y Lệ nghiên cứu, cảm thụ được băng xương tại bên ngoài thân chậm rãi ngưng kết, cái kia từng tia lạnh lẽo cùng tự thân đấu khí qua lại giao hòa cảm giác kỳ diệu lúc. Một đạo khách không mời mà đến âm thanh đột ngột vang lên, "Nha, đây không phải là Ninh Ngọc sao? Mấy năm không thấy, ngược lại là có chút dài bảo." Thanh âm này bén nhọn lại dẫn mấy phần quen tất ngạ mạn, nháy mắt đánh vỡ Ninh Ngọc chuyên chú. Ninh Ngọc nghe tiếng xoay người, chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ phục sức thanh niên chính mặt mũi ngạo mạn đi tới. Thanh niên kia thân mang một bộ thêu đầy tơ vàng đường vân trường bào, bên hông treo một khối có giá trị không nhỏ ngọc bội, mỗi đi một bước đều mang một luồng tự cho mình siêu phàm khí tràng. Mà sau lưng hắn, đi theo một vị thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị đấu linh lão giả. Lão giả thân hình thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra trải qua 5 tháng lắng đọng uy nghiêm cùng sắc nhọn, giống như có thể xem tấu hết thảy. Linh Ngọc nháy mắt nhận ra, thanh niên này là gia tộc một vị nào đó trưởng lão cháu trai, tên là Mễ Đặc Nhị Vũ Hiên. Từ nhỏ, Vũ Hiên liền tự cao tự đại, nương tựa theo không tệ thiên phú tu luyện ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng mà, Linh Ngọc xuất hiện, tựa như một viên sáng chói tân tinh, cướp đi nguyên bản khả năng thuộc về hắn rất nhiều vinh quang cùng chú ý. Nếu như không phải là Ninh Ngọc đột nhiên xuất hiện, năm đó ở trong gia tộc nổi danh nhất, có lẽ liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Vũ Hiên đối từ nhỏ đã vượt trên hắn danh tiếng Ninh Ngọc, trong lòng tràn đầy chán ghét, loại này chán ghét theo thời gian trôi qua, càng thêm nồng đậm. Nghe nói ngươi gần nhất cuối cùng đột phá đến đấu giả. Hoa phục thanh niên Vũ Hiên cả lơ phất phơ mà hỏi thăm, giọng nói kia thật giống như hắn đã đứng tại thế giới đỉnh, đối Ninh Ngọc đột phá tràn đầy khinh thường, giống như cái này trong mắt hắn bất quá là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Vũ Hiên ca, rất lâu không thấy. Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia tộc người thế mà lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Hắn hơi nhíu cao mày, nhưng vẫn là lễ phép tính lên tiếng chào. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, hai người này lần này đến đây, tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản ôn chuyện. Mễ Đặc Nhi Vũ Hiên nhìn từ trên xuống dưới Linh Ngọc, khoe miệng kéo ra một vệt chào phúng cười. Hừ, tại đây địa phương nhỏ đợi, thế mà cũng không có đem thiên phú hoa phế. Bất quá, cùng ta so lên, ngươi còn kém xa đây. Hắn một bên nói, một bên cố ý ưỡn ngực, trong mắt tràn đầy khinh miệt, tựa hồ tại hướng Linh Ngọc biểu hiện ra hắn cái gọi là cảm giác ưu việt. Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Vũ Hiên ca nói đùa, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì. Lúc này, bên cạnh lão giả tiến lên một bước, trầm giọng nói, Linh Ngọc, gia tộc ý tốt ngươi chớ có lại cự tuyệt, chỉ có về đến gia tộc, ngươi mới có thể có đến tốt hơn tài bồi, gia tộc cũng có thể cho ngươi cung cấp rộng lớn hơn không gian phát triển. Lão giả ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong đó lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phản phất tại nói cho Linh Ngọc, đây là gia tộc quyết định, không dung kháng cự. Linh Ngọc vừa định mở miệng cự tuyệt, Mễ Đặc Nhị Vũ Hiên lại đoạt trước nói, "Gia gia, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nếu là hắn không nguyện ý, vậy liền để hắn kiến thức một chút gia tộc thiên tài chân chính thực lực, nói không chừng bị đánh một trận liền trung thực." Nói xong, Vũ Hiên toàn thân đấu khí phun trào, đấu giả tam tinh khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài, tính toán trên khí thế áp chế Linh Ngọc. Cái kia nồng đậm đấu khí như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, hướng về Linh Ngọc đập vào mặt, không khí chung quanh đều giống như bị cố khí thế này đè ép đến hơi bặm mẹo. Linh Ngọc con mắt híp híp, cũng không yếu thế, nhị tinh đấu giả đấu khí nháy mắt bộc phát, cùng Vũ Hiên khí thế đối chọi gay gắt, khí thế của nó thế mà ẩn ẩn che lại đấu giả tam tinh Vũ Hiên. Không khí chung quanh giống như đều bởi vì hai người đấu khí va chạm mà bắt đầu vặn mèo, trên mặt đất bụi đất cũng bị kích thích, hình thành một mảnh nho nhỏ bụi mù, phản phất tại vì trận này vô hình đỏ sức trợ uy hò hét. Giỏi lắm nhóc, mấy năm không thấy, tính tình tăng trưởng a. Mễ Đặc Nhi Vũ Hiên thẹn quá hóa giận, hắn không nghĩ tới Linh Ngọc trên khí thế thế mà có thể vượt qua hắn, cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận tổn thương cực lớn. Dưới chân hắn điểm nhẹ, cả người như mũi tên rời cung phóng tới Linh Ngọc, nắm tay phải lôi cuốn lấy mạnh mẽ đấu khí, mang theo hô hô tiếng gió, thẳng hướng Linh Ngọc trước mặt đập tới. Nắm đấm kia giống như mang theo thiên quân lực lượng, nếu như bị đánh trúng, không phải là trọng thương không thể. Linh Ngọc ánh mắt run lên, nhưng người nhẹ nhõm tránh đi một quyền này. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà trôi chảy, tựa như một cái linh động báo săn, đối Vũ Hiên công kích sớm có dự phán. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm vận chuyển phá băng nhận đấu kỹ, trong cơ thể đấu khí phi tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, ở bên cạnh trưởng lão trong ánh mắt kinh ngạc, chọn vẹn 9 đạo lưỡi đao băng trong tay hắn thành hình. Mỗi một đạo lưỡi đao băng đều lập lòe hàn quang, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Cổ tay hắn lắc một cái, lưỡi đao băng tựa như tia chớp bắn về phía Mễ Đặc Nhị Vũ Hiên. Chín đạo lưỡi đao băng tại không trung xẹt qua từng đạo ưu mỹ mà chí mạng đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Vũ Hiên. Hô cái này chín đạo lưỡi đao băng như thân thể tô bên cạnh nháy mắt xẹt qua Vũ Hiên các vị trí cơ thể, chỉ nhàn nhạt vạch ra từng đạo vết thương cùng với mấy sợi tóc rối. Nhưng dù vậy, một màn này cũng đủ làm cho người ở chỗ này khiếp sợ không thôi. Linh Ngọc toàn thân đấu khí lần nữa phun trào, màu lam nhạt đấu khí tràn đầy toàn thân, nhấc lên tóc của hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, ánh mắt kia tựa như đang nói, nếu như không phải là gia gia của ngươi ở bên cạnh, ngươi đã chết chắc. Loại này cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhường Vũ Hiên trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bịch vừa mới còn một mặt ngạo mạn hoa phục thanh niên bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia vẫn là thiên tài, ngày nay thế mà biến cường đại như thế. Giỏi lắm nhóc. Trường lao tầm mắt ngưng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Linh Ngọc không chỉ đột phá đến nhị tinh đấu giả, còn đem gia tộc đấu kỹ nắm giữ đến loại này cao thâm trình độ. Phải biết liền xem như hắn loại này đấu linh cường giả, cũng chỉ có thể một lần tính ngưng tụ 8 đường lưỡi đao băng mà thôi. Mà Linh Ngọc, cái này năm gần thiếu niên 15 tuổi, có thể ngưng tụ ra 9 đạo, kẻ này lại kinh khủng như vậy như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt hưng phấn cùng chờ mong, hắn giống như nhìn thấy gia tộc lần nữa cường thịnh hy vọng. Lúc này lão giả trên mặt không còn là lạnh lùng, ngược lại là một mặt hòa ái mà nhìn xem Linh Ngọc, ha 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 ha, kia cái gì, giao hơn tốt. Hắn cười lớn nói, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì nụ cười này mà giãn ra. Ta cháu trai này bình thường lôi kéo cùng gì đó, tiểu Ngọc lần này để hắn kiến thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão giả cười vui cởi mở mà chân thành, giống như đối với cái này rất là hài lòng, hoàn toàn không để ý tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt khiếp sợ cháu trai. Tê liệt trên mặt đất thanh niên một mặt bất khả tư nghị nhìn mình ra ra. "Ra, ngươi hôm qua không phải là còn nói ta là sự kiêu ngạo của ngươi sao?" Trong lòng của hắn tràn ngập bị khuất. "Không có chuyện, Vũ Hiên ca kỳ thực cũng rất lợi hại, ta vừa mới chỉ là may mắn." Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã đối phương đều buông xuống mặt mũi làm hắn vui lòng, Linh Ngọc cũng không biết mặt lạnh nhìn nhau. Hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khiêm tốn cùng ôn hòa, khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. "Ta đi đem Nhã Phi tỷ gọi qua, các ngươi tán gẫu đi." Linh Ngọc ngáp một cái, hắn có thể lười cùng bọn giá hỏa này xa giao. Chương 7, Linh Ngọc vỡ ngộng kế hoạch người đăng, ý nột hạ Nhã Phi nghe tin tức, bước liên tục rời khỏi, dáng người thướt tha rất mau tới đến hiện trường. Nàng cái kia như rắn nước vòng eo nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một bước đều tản ra thành thục nữ tính độc nhất và bị. Làm nàng nhìn thấy tê liệt trên mặt đất, một mặt hoảng sợ, sợi tóc xốc xếp hoa phục thiếu niên Mễ Đặc Nhị Vũ như lúc. Không cần đoán cũng biết vừa mới nơi này phát sinh một trận kịch liệt xung đột. Khoe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười đắc ý, ở trong lòng âm thầm tán thưởng, hừ hừ không hổ là tỷ tỷ đệ đệ tốt người tới, dẫn hắn đi chữa thương thay giặt quần áo một chút. Nhã Phi biết rõ, mặc dù Vũ Hiên vừa mới như vậy chật vật, nhưng chúng quy là bản thân tộc nhân, cũng không khả năng cứ như vậy làm nhìn xem mặc kệ. Thế là nàng âm thanh dọn phân phó thủ hạ xử lý việc này, âm thanh trong trẻo êm tai, nhưng lại mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phải rất nhanh, hai vị nghiêm chỉnh huấn luyện quản sự đội vàng chạy đến. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Vũ Hiên nâng lên, Vũ Hiên nhắm chặt hai mắt, và tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn hiện tại chỉ nghĩ giả chết. Hắn đầy lòng hối hận cùng xấu hổ giận dữ, không nghĩ tới mình bị Linh Ngọc đánh bại về sau, không chỉ ra ra thái độ đối với chính mình chuyển tiếp đột ngột, không nhìn thẳng nhìn chính mình, ngày nay còn quấn bách như vậy bị Nhã Phi nhìn thấy bộ dáng này, cái này khiến hắn cảm thấy mặt mũi mất hết. Đám người sau khi rời đi, hiện trường khôi phục một chút bình tĩnh. Nhã Phi bước liên tục rời khỏi, xoay người nhìn về phía bên cạnh thần sắc trầm ổn lão giả, trên mặt mang khéo léo mỉm cười, ôn nhu hỏi, không biết trưởng lão thật xa tới có gì muốn làm. Thanh âm của nàng sốt giòn, giống như mang theo từng tia mị hoặc. Ai, tiểu Nhã Phi a, ngươi phải biết, Linh Ngọc Thiên Phú là cực tốt. Trưởng lão khẽ thở dài một cái, thầm tiếng nói, mặc dù gia tộc kế hoạch lúc trước đã thất bại, nhưng hắn vẫn không nghĩ dễ dàng buông tha, trong lòng còn ôm một tia tranh thủ hy vọng. Hắn thấy, Linh Ngọc dạng này thiên tài, đối với gia tộc tương lai cực kỳ trọng yếu. Trưởng lão không cần cùng tiểu nữ tử nói chuyện này, tiểu Ngọc là tiểu Ngọc, hắn có chủ kiến của mình, ta cũng không cưỡng cầu được đâu. Nhã Phi miệng nhỏ khẽ nhếch, âm thanh tê tê dại dại, mỗi một chữ đều giống như mang theo câu người âm cuối. Liền xem như trưởng lão, lúc tuổi còn trẻ gặp qua rất nhiều mỹ nhân, giờ phút này cũng không thể không cảm khái, nữ nhân này thật sự là một cái câu người yêu tinh. Chờ chút, yêu tinh. Đột nhiên, trưởng lão con mắt híp híp, trong đầu linh quang lóe lên, giống như ý thức được gì đó. Cũng thế, Linh Ngọc đứa bé kia tại đây xa xôi Ô Thản Thành sinh hoạt 5 năm, chưa thấy qua bao nhiêu mỹ nhân. Mà gần ngay trước mắt, phong tình bạn chủng Nhã Phi cũng không phải liền là hắn có khả năng nhất hâm mộ đối tượng sao? Mà Nhã Phi ở gia tộc thế nhưng là từ trước tới giờ không đối với gia tộc con cháu tỏ ra thân thiện, lại mang lên Linh Ngọc. Hẳn là, trưởng lão nháy mắt có quyết đoán, hắn cũng không lại rẽ con góc quanh, trực tiếp mở miệng nói, chờ hắn sau khi thành niên, ta xem như trưởng bối chủ trì hai người các ngươi đại hôn như thế nào đây. Dù sao hai người lại không có liên hệ máu mủ, ở trong mắt trưởng lão, Linh Ngọc là gia tộc thiên tài, tương lai không thể đo lường. Mà Nhã Phi coi như lại xinh đẹp, cũng chỉ là cái không có cái gì tư chất tu luyện bình hoa thôi. Dùng một cái bình hoa buộc lại gia tộc này thiên tài, thấy thế nào đều là một bút có lời mua bán. Mặc dù dựa theo nguyên bản gia tộc mạch suy nghĩ, là muốn cho Linh Ngọc chọn lựa môn đăng hộ đối thông gia đối tượng, nhưng vừa mới kiến thức đến Linh Ngọc thể hiện ra thực lực kinh người cùng tài tình về sau, trưởng lão cảm thấy phù sa không lưu ruộng người ngoài, bản thân Nhã Phi cũng không tệ. Đến mức nguyên bản gia tộc có ý nhường Nhã Phi cùng một gia thông gia, nhưng cái kia một chiến tên kia lại như thế nào có thể cùng Linh Ngọc so với? Còn sống hơn nửa đời người hắn cực kỳ khẳng định, chỉ cần Linh Ngọc không chết yểu, tương lai nhất định là đấu vương, thậm chí đấu hoàng. Mà lời vừa nói ra, nguyên bản còn lười biếng bình tĩnh, toàn thân tản ra mê người mị lực Nhã Phi, thần sắc nháy mắt cứng đờ. Nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Lớn 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 lớn. Đại hôn. Ta. Cùng tiểu Ngọc sao? Nghe nói như thế, không biết vì cái gì, Nhã Phi chỉ cảm thấy trái tim của mình phanh phanh nảy loạn, liền như là có một cái không an phận mai con đang điên cuồng đụng nàng trong lòng. Loại này hốt hoảng cảm giác, nhưng nàng có chút không biết làm sao. Không. Trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta chỉ là coi hắn là đệ đệ mà thôi. Nhã Phi rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, cố tự chấn định xuống đến, che giấu đi trên mặt bối rối, ra vẻ bình tĩnh giải thích nói. Nàng hơi thấp bên dưới, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, tính toán che đậy kín chính mình trong lòng gợn sóng. Ôi trưởng lão thì ý vị thâm trường nhìn đối phương một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, ha ha. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Lão phu nếm qua mối so ngươi đi qua đường còn nhiều, ngươi cái này điểm tâm nghĩ, ta còn có thể nhìn không ra. Vậy được đi, đã ngươi không đáp ứng, gia tộc bên này liền chuẩn bị cho hắn thông gia. Trưởng lão thấy Nhã Phi cự tuyệt, cũng không gấp gáp, không nhanh không chậm từ tốn nói. Phản phất tại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký về sau, khoan thai chờ đợi phản ứng của đối phương. Không nghe thấy lời này, Nhã Phi vô ý thức há miệng, lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức tới sự thất thố của mình, vội vàng dừng lại. Hạ trưởng lão nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, bất quá trưởng lão có thể hay không nói cho tiểu nữ tử một chút, gia tộc chuẩn bị để hắn cùng ai thông gia sao? Nhã Phi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, giả vờ như một bộ hiếu kỳ bắt quái dáng vẻ hỏi. Nhưng nàng hai tay khẽ run, vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng thần trương. Cái này cũng không cần ngươi nhọc lòng. Trường lão cười tủm tỉm nói, nụ cười trên mặt tựa như một cái giảo hoạt lao hồ ly. Bất quá ngươi nếu có thể thuyết phục đối phương trở về, không chỉ biết tiện thể lấy đem ngươi rời cái này nơi vắng vẻ, còn biết thực hiện vừa mới hứa hẹn. Đến mức là cái gì hứa hẹn, hai người đều lòng dạ biết rõ. Nhã Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, nên nói đến cùng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trưởng lão đâu, người này già mà thành tinh, tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao minh, sắp thực khó đối phó. Cứ như vậy hai ba câu nói, liền đem nàng bước đến một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trường lão thấy mục đích đã tới, cười ha hả xoay người đi nhìn cháu trai đi, lưu lại Nhã Phi thất vọng mất mát chờ tại nguyên chỗ. Nàng ánh mắt có chút trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lay động sợi tóc của nàng, nàng lại không hề hay biết, trong lòng chính bị đủ loại phức tạp cảm xúc trỗi tràn ngập, xoắn xuýt, bối rối, không bỏ. Nhã Phi không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, ta đối tiểu Ngọc, là cái gì tình cảm đâu? Thời gian như là đầu ngón tay cát, rất nhanh liền đi tới ban đêm. Linh Ngọc tại tu luyện trong phòng, kết thúc lại một cái đắm chìm thức tu luyện buổi chiều. Hắn chậm rãi lắng lại nguyên bản ở trong người điên cuồng lưu động đấu khí, cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, tràn ngập lực lượng. Trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt, tiếp qua hai ngày, chính mình liền có thể đột phá đến đấu giả bát tinh. Loại này tốc độ đột phá, nếu là chuyến đi, tuyệt đối nghe rợn cả người. Nếu như trưởng lão biết rõ chuyện này lời nói, sợ không phải là lập tức liền muốn nhấn lấy hắn cùng Nhã Phi hai người đại hôn, rốt cuộc ở gia tộc trong mắt, thiên tài kéo dài cực kỳ trọng yếu. Thùng thùng. Đột nhiên, một hồi thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Linh Ngọc nương tựa theo đối khí tức quen thuộc, nghe hương biết nữ nhân, lập tức biết rõ người tới là ai. "Vào đi, Nhã Phi tỷ." Hắn cất giọng nói, thanh âm bên trong còn mang theo một tia tu luyện sau mệt nhọc cùng lười biếng. Sau một khắc, cửa chậm rãi bị đẩy ra, một đạo mặc mát lạnh vũ mị mỹ nhân lắc lắc xinh đẹp bước chân đi tới. Chỉ gặp Nhã Phi thân mang một bộ mỏng như cánh ve lụa mỏng váy dài. Váy nhan sắc như là trong bầu trời đêm thần bí nhất tím, vừa đúng phát họa ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Da thịt của nàng tại lụa mỏng làm nổi bật phía dưới, hiện ra ánh sáng dịu dịu, giống như là bị ánh trăng hôn qua. Một đầu như mực tóc dài tùy ý mà rối tung tại đầu vai của nàng, mấy sợi sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại nàng trắng nõn xương vai xanh bên trên, tăng thêm mấy phần vũ mị. Một màn này nhường Linh Ngọc không khỏi trừng to mắt, nguyên bản còn đắm chìm tại tu luyện cảm nộ bên trong hắn, nháy mắt bị cảnh đẹp trước mắt kéo về hiện thực. Hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, trong hơi thở càng là dâng lên một luồng ấm áp. Trông thấy lông hai đỏ, trừng lớn hai mắt thiếu niên, Nhã Phi cười khanh khách. Tiếng cười kia như là như chuông bạc trong trẻo êm tai, tại tĩnh mịch trong gian phòng quanh quẩn. Không tệ, tiểu quỷ, muốn chính là ngươi cái phản ứng này, nàng ở trong lòng âm thầm đắc ý, trong ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt. Ban ngày bị trưởng lão ngược lại đem một quân, nhường Nhã Phi buồn rầu rất lâu. Nhưng rất nhanh nàng liền không nghĩ những cái kia, dù sao Tiểu Ngọc ngay tại bên cạnh mình, nàng cũng tin tưởng đối phương là không biết rời đi chính mình. Chuyện tương lai sẽ chỉ làm chính mình lo nghĩ, qua dễ làm xuống là được. Thế là nàng bắt đầu chấp hành lên kế hoạch lúc trước. Ân. Đệ vỡ mộng kế hoạch hiện tại Tiểu Ngọc dễ dàng như vậy xấu hổ không thể được, nếu là về sau gặp phải nữ nhân xinh đẹp bị câu đi tâm thần, sau đó khinh địch bị phản sát làm sao bây giờ? Vì lẽ đó thân là tỷ tỷ tốt, chỉ có thể khổ một chút chính mình, giúp đệ trừ bỏ đối thành thục nữ tính mị lực lực hấp dẫn. Đây là Nhã Phi suy nghĩ trong lòng, nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân nàng nhưng không có nghĩ kỹ lại. Nàng đến tột cùng là đối hắn đáp lại cái dạng gì tình cảm đâu? Chương 8, tỷ tỷ ôm trong lòng. Người đăng, y nộ hạ màn đêm lặng yên giáng lâm, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, chiếu xuống yên tĩnh trong gian phòng, vì toàn bộ không gian phủ thêm một tầng màu trắng bạc sa y y. Nhã Phi bước liên tục rời khỏi, chậm rãi đi tới thiếu niên Linh Ngọc bên cạnh. Cái kia nhẹ nhàng dáng người, giống như nhẹ nhàng nhảy múa bướm bướm, mỗi một cái động tác đều tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Giống như thế gian hết thảy tia sáng đều bị nàng hấp dẫn. Nàng hơi cúi người, xích lại gần Linh Ngọc, một đầu như thác nước tóc đen thuận thế trượt xuống, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng quét qua Linh Ngọc gương mặt, mang đến một hồi tê dại xúc cảm. Cùng lúc đó, trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa quanh quẩn tại Linh Ngọc chóp mũi, đó là một loại hỗn hợp có hương hoa cùng mùi son phấn đặc biệt khí tức, như là ngày xuân trong hoa viên nhất mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, làm cho Linh Ngọc càng thêm tâm viên ý mã, chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên tăng tốc, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. "Tiểu Ngọc, xế chiều hôm nay thật đúng là uy phong đây." Nhã Phi nhẹ nói, huyền chuyển đêm hai, mang theo một tia trêu chọc, lại cất giấu mấy phần ôn nhu, tựa như trong ngày xuân lướt nhẹ qua mặt gió mát, nhẹ nhàng lay động lấy Linh Ngọc tiếng lòng. Linh Ngọc bị làm phải có chút không biết làm sao. Mặc dù hắn kinh lịch một lần trọng sinh, nhưng đời trước xem như tiêu chỗ nam, một lòng nhào vào việc học bên trên, chưa hề cùng nữ tử từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Lại tăng thêm ngày nay chính vào tuổi dậy thì, thân thể đối với người khác phái phản ứng phá lệ mất cảm, hắn cảm giác gương mặt của mình nháy mắt nóng bỏng, giống như bị giống như lửa thiêu. Hắn hơi quay đầu chỗ khác, tính toán che giấu khó khăn của mình, có chút nhỏ giọng nói, Nhã Phi tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên đi vào? Nhã Phi ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng che miệng cười nói, nụ cười kia như là trong ngày xuân nở rộ trăm hoa, xinh đẹp động lòng người, tỷ tỷ đều nhìn thấy, ngươi đem cái kia Vũ Hiên đánh cho hoa rơi nước chảy, liền ra da của hắn đều đối ngươi lau mắt mà nhìn, chúng ta Tiểu Ngọc, ngày nay thế nhưng là có lớn bản sự. Nói xong, nàng bước liên tục rời khỏi, đi đến Linh Ngọc cái ghế bên cạnh một bên, chậm rãi ngồi xuống, dáng người ưu nhã đến như là cao quý thiên nga, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Linh Ngọc, trong ánh mắt kia tràn đầy thưởng thức cùng quan tâm. Linh Ngọc gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. May mắn mà thôi. Nhã Phi khe khẽ lắc đầu, thần sắc biến nghiêm túc, nàng hơi hướng về phía trước nghiêng thân, con mắt chăm chú khóa lại Linh Ngọc con mắt. Tiểu Ngọc, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi cùng cố gắng, tỷ tỷ đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là, nàng hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lo âu, giống như bị một tầng nhàn nhạt khói mù bao phủ. Chỉ là cái gì? Nhã Phi tỷ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Linh Ngọc nhìn xem Nhã Phi, hơi nhíu nhíu mày. Nhã Phi khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, gia tộc bên kia vẫn luôn muốn để ngươi trở về, hôm nay trưởng lão đến chính là vì việc này. Bọn hắn cảm thấy gia tộc có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt hơn, rộng lớn hơn không gian phát triển. Thanh âm của nàng sốt giòn, nhường người nhịn không được nghĩ lung tung. Linh Ngọc nhíu mày, trong ánh mắt lóe qua một tia không vui, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, ta biết có thể ta ở chỗ này đợi đến thật tốt, mà lại ta không muốn bị gia tộc những quy củ kia trói buộc. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, lao ra hỏa kia còn chưa hết hy vọng sao? Nhã Phi nhìn xem Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy lý giải, nàng nhẹ nhàng vươn tay, muốn phải ổn định phụ chữ Ngọc cảm xúc, tỷ tỷ hiểu ngươi, có thể gia tộc thế lực khổng lồ, không phải chúng ta có thể đơn giản chống lại. Mà lại, nàng do dự một chút, trong đầu cấp tốc lóe qua đủ loại ý niệm, cuối cùng cải biến một chút thuyết pháp. Mà lại gia tộc bên kia hứa hẹn, chỉ cần ngươi đi qua, chờ thêm một năm ta cũng có thể rời xa cái này nơi vắng vẻ. Nói ra câu nói này lúc, trong lòng của nàng không tên dâng lên vẻ mong đợi, chờ mong Linh Ngọc có thể đưa ra cái kia nàng khát vọng nghe được đáp án. Hà nghe thấy lời này, Linh Ngọc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn về phía Nhã Phi, trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm, chân thành nói, "Nhã Phi tỷ, ngươi muốn cho ta rời đi ngươi sao?" Thiếu niên kia chân thành tha thiết thần sắc, như là sáng sớm kia nắng đầu tiên tinh khiết, nhưng lại như một cái sắc nhọn đao, hung hăng đâm vào Nhã Phi lồng ngực. Nàng không hiểu trong lòng đau xót, phản phất có gì đó chân quý đồ vật gần mất đi. Đương nhiên không nghĩ, ta thế nhưng là nhất không nỡ bỏ ngươi. Nhã Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng, cái kia cổ huyễn đau dần dần biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là từng tia ngọt ngào, như là trong ngày xuân nhất ngọt mật hoa. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta liền biết, tiểu đệ đệ không thể rời đi ta. Đến, nhường tỷ tỷ ôm một cái. Nhã Phi vui vẻ giang hai tay, nụ cười kia như là trong ngày xuân ấm áp nhất ánh nắng. Linh Ngọc do dự một chút, vẫn là chậm rãi tới gần, bị Nhã Phi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mà cái này mát lạnh quần áo nhường thiếu niên lần thứ nhất như vậy gần sát cảm nhận được thân thể nữ nhân mềm mại của mới. Con mẹ nó, thật trơn. Tại cái kia cực lớn tuyết trăng thánh quang bên trong, thiếu niên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nhịp tim như sấm, nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó, ngủ thiếp đi. Hừ hừ, tiểu quỷ còn phải luyện. Nhã Phi lười biếng đem thiếu niên ôm lấy, động tác kia nhu hòa đến như là ôm một kiện hiếm thấy chân bảo. Nàng đem linh ngọc đặt ở phòng tu luyện bên cạnh trên giường nhỏ, động tác thành thạo vì hắn đắp kín mền. Trên người nàng bôi hai loại dược, một loại là nhờ người giúp ngủ an thần tác dụng, một loại khác là mê miễn hương, chỉ cần đối mê miễn hương bôi lên người sinh ra một tia sát tâm, liền biết mê man đi, nhưng tác dụng phụ là sẽ choáng đầu. Mà hai loại dược phối hợp lại sinh ra một cộng một lớn hơn hai kỳ diệu hiệu quả. Loại thứ nhất dược an thần tác dụng, không chỉ có thể triệt tiêu choáng đầu tác dụng phụ, còn có thể nhường tỉnh ngủ sau người tinh thần sảng khoái. Trông thấy linh ngọc cái này không chịu nổi một kích dáng vẻ, Nhã Phi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt dáng tươi cười. Nàng quyết định về sau thường xuyên đối với hắn như vậy tiến hành bí mật huấn luyện, để hắn miễn dịch mỹ nhân dụ hoặc. Ai bảo ta là ngươi tỷ tỷ tốt đâu? Nàng âm thanh nhẹ thì thầm, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, phảng phất tại nhìn xem chính mình yêu mến nhất bà bối. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Ngọc tinh thần sảng khoái tỉnh lại. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, gãi đầu một cái. Kỳ quái, phát sinh ngày hôm qua gì đó, chính mình như thế nào cứ như vậy ngủ? Hắn bắt đầu quay đầu nhìn lại ký ức. Tuyết trắng, hấp khí. Sau đó liền bụt bặt. Xem bộ dáng là chính mình gần nhất quá mệt mỏi. Một cái bình thường ôm trong lòng liền để cho mình triệt để thả lỏng trong lòng thần, trực tiếp ngủ thiết đi. Linh Ngọc cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày tu luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm, nội tính tại trong lúc vô hình bật chuyển. Có liên quan với đấu kỹ đồ vật trong đầu quay lại, hôm qua suy nghĩ không thấu quan khiếu đột nhiên rộng mở trong sáng. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thiếu niên cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn luốt luốt có chút phát nhiệt chán, thấp giọng nói: "Hệ thống kỹ, phá băng nhận Lv3 quả nhiên." Thiếu niên cười, dậm chân rời đi phòng tu luyện. Hắn muốn đi thử một chút Lv3 phá băng nhận có hiệu quả gì. Chương 9, xui xẻo mọi người đăng, ý nô hạ ánh nắng ban mai mờ mờ, tia sáng dịu dịu mới vừa vặn giải vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại viện, hết thảy cũng còn bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Linh Ngọc thân mang một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp đứng tại đại viện trung ương. Giờ phút này, hắn ngay tại đếm thử thi triển chính mình mới lĩnh ngộ Lv3 phá băng nhận. Linh Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đấu khí trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt dòng chảy ngầm bắt đầu phun trào. Màu băng lam đấu khí chậm rãi hiện ra toàn thân, nước trong không khí tự giống như nhận loại lực lượng này triệu hoán, cấp tốc hướng về hắn tụ đến. Trong chớp mắt, 18 đạo ánh sáng trong suốt lưỡi đao băng tại quanh người hắn chậm rãi hiện ra. Chúng tản ra rét lạnh khí tức, lưỡi đao lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Linh Ngọc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, toàn thân bị lưỡi đao băng vây quanh, như là một vị tuyệt thế kiếm tiên giáng lâm trần thế. Hắn lông mày hơi nhíu, tinh tế cảm thụ được Lv3 phá băng nhận cùng lúc trước Lv1 lúc khác biệt. Đầu tiên, rõ ràng nhất chính là ngưng tụ lưỡi đao băng tốc độ. Hắn tinh tường nhớ tới, đã từng ngưng tụ một đạo lưỡi đao băng ước chừng cần một giây, mà ngày nay, cái tốc độ này lại nhanh không sai biệt lắm một lần, vẹn vẹn 0.5 giây, một đạo lưỡi đao băng liền có thể nháy mắt thành hình. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết muốn đạt tới Lv4 vẫn là Lv5 lúc mới có thể làm đến chân chính thuần phát đâu. Cái kia lại là một đợt tăng lên. Phải biết đầu vương trở xuống người, đại đa số người đấu kỹ đều là có chức dùng, nếu như hắn có thể thuần phát, đối với những người này chính là giảm chiều không gian đặc kích. Thứ yếu, lưỡi đao băng số lượng cũng thực hiện tăng gấp bội đột phá. Từ nguyên bản 9 đạo phá băng nhận, đến bây giờ 18 đạo, số lượng này tăng gọn, mang ý nghĩa công kích của hắn diện tích che phủ cùng lực công kích đều chiếm được tăng lên rất lớn. Càng thêm mấu chốt chính là, thi triển cái này 18 đạo lưỡi đao băng, vẹn vẹn tiêu hao trong cơ thể hắn 2 thành đấu khí. Nói cách khác, nếu như hắn không tính toán tiêu hao lời nói, có thể liên tục phát xạ ngũ luân, cũng chính là trọn vẹn 90 đạo lưỡi đao băng. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng tự tin, như vậy số lượng lưỡi đao băng bắn một lượt, có ai có khả năng ngăn cản? Hắn thấy, đối với những cái kia bình thường đấu giả, cái này lưỡi đao băng liền như là giết gà đơn giản, mà đối mặt bình thường đấu sư cũng bất quá như giết chó nhẹ nhõm. Cho dù là nằm ở đấu giả giai đoạn tiêu viêm, đối mặt kinh khủng như vậy lưỡi đao băng công kích, sợ là cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay tại Linh Ngọc đắm chìm tại đối kỹ năng mới cảm nộ bên trong lúc, cách đó không xa Mễ Đặc Nhĩ Vũ Hiên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đang chuẩn bị đi nhà cầu. Làm hắn trong lúc lơ đãng hướng phía đại viện trung ương liếc đi lúc, cả người nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Ta dựa vào. Mễ Đặc Nhĩ Vũ Hiên nhịn không được thấp giọng lên tiếng kinh hô. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không phải là chỉ có thể ngưng tụ 9 đạo lưỡi đao băng sao? Ánh mắt này trước thế nhưng là 18 đạo a. Cái này, đây là người có thể làm đến sao? Hồi tưởng lại phía trước ra thái độ đối với Linh Ngọc chuyển biến, từ ban sơ không để ý lắm càng về sau cung kính có thừa, Mễ Đặc Nhĩ Vũ Hiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được ra phía trước sau thái độ biến hóa như thế lớn, nguyên lai gia hỏa này hồn qua vậy mà che giấu thực lực. Một luồng mãnh liệt ước ao ghen tị nháy mắt xông lên đầu, hắn chặt chẽ cắn răng, nhìn xem bị lưỡi đao băng vờn quanh Linh Ngọc, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đáng ghét ta. Thiên phú của hắn như thế nào liền có thể tốt như vậy? Mễ Đặc Nhĩ Vũ Hiên hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh mắt của hắn đan xen ao ước, đố kỵ cùng không cam lòng, nhưng lại đối trước mắt sự thật không thể ra sức. Lao Trần là cái kinh nghiệm phong phú hái thuốc sư, trời này giống thường ngày, hắn cùng đồng đội đi sâu vào Ma Thu Sơn mạch hái thuốc. Tại phát hiện một gốc chân quý dược thảo về sau, hắn hưng phấn bước nhanh về phía trước. Làm hắn đưa tay gần chạm đến dược thảo lúc, bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái một giai ma lang. Lao Trần vội vàng rút kiếm ngăn cản, ma lang mấy lần bổ nhào cắn đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Kịch chiến say xưa, Lao Trần một chân đạp tại một khối bị nước mưa cọ rửa đến trơn trượt trên tảng đá, trọng tâm nháy mắt chết đi, cả người té ngửa về phía sau. Ngay tại hắn ngã sắp xuống nháy mắt, ma lang lợi dụng đúng cơ hội, mở ra miệng to như chậu máu hung hăng đánh tới. May mắn đồng đội phản ứng cấp tốc, một nhánh mũi tên bắn trúng ma lang, mới để cho Lao Trần trốn qua bị cắn xé vật rủi. A Phúc là Ô Thản Thành một tên đấu giả, đang ở nhà bên trong mật thất bế quan tu luyện. Theo hắn vận chuyển đấu khí, khí tức quanh người dần dần kéo lên. Đột nhiên, nóc nhà truyền đến quát két một tiếng độc lạ, hắn vô ý thức ngẩng đầu xem xét. Ngay tại cái này vừa phân thần thời khắc, trong cơ thể đấu khí nháy mắt hỗn loạn, như ngựa hoang mất cương ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. A Phúc thống khổ kêu lên thảm thiết, hai tay chặt chẽ che lại ngực. Cùng lúc đó, nóc nhà một khối mục nát tấm ván gỗ không chịu nổi sức nặng, ba một tiếng rơi xuống, không nghiêng lệch nện ở A Phúc trên đầu, nhường vốn là thụ thương hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A Cường là cái thợ săn, vì thu hoạch chân quý ma thú tài liệu, hắn đi tới Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu, đang truy tung một cái nhị giai nham tê trong quá trình, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần mục tiêu. Làm hắn chuẩn bị kéo cung bắn tên lúc, một cái cấp thấp phi trùng đột nhiên bay vào ánh mắt của hắn, dẫn tới hắn một hồi mãnh liệt chớp mắt cùng rơi nước mắt. Chỉ trong nháy mắt, nham tê tựa hồ phát giác được nguy hiểm, đống nhiên xoay người, vung lên móng trước tức giận đập đất. A Cường trong lúc bối rối, mũi tên bắn trệ. Nham tê bị chọc giận, gầm thét hướng hắn vọt tới, A Cường chỉ có thể xoay người liều mạng chạy trốn, dưới chân lại bị một cái dấu ở trong bụi cỏ rễ cây trượt chân, kém chút mất mạng tê bó phía dưới. U ám mập mờ trong gian phòng, ánh nến chập chờn. Lưu công tử thật vất vả tìm được nửa ngày thanh nhàn, một đầu đâm vào cái này Ô Thản Thành náo nhiệt nhất thanh lâu. Tú bà cười rạng rỡ, đem cái kia dáng người thất tha, mặt mày ẩn tình như yên cô nương lĩnh được hắn trước mặt. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Lưu công tử chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, cùng như yên cô nương ôm nhau đảo hướng giường chiếu, một trận kiểu diễm chiến đấu liền như vậy mở màn. Nhưng ai có thể ngờ tới, trong lúc hắn hào hứng tăng vọt, động tác hơi có vẻ vội vàng thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, bên hông truyền đến đau đớn một hồi, Lưu công tử nháy mắt cứng đờ, trên mặt đắc ý nhiệt tình nháy mắt bị thống khổ thay thế, càng là không cẩn thận chật eo. Ai nha, phải làm sao mới ở đây? Lưu công tử đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, muốn phải đứng dậy làm dịu, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Như Yên cô nương đầu tiên là sức sở, lập tức che miệng cười khẽ, nụ cười này lại nhường Lưu công tử có chút quẫn bách. Nhưng mà, Như Yên cô nương cũng không liền như vậy dừng lại, trong mắt nàng lóe qua một tia giảo hoạt, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Lưu công tử cái cổ, gắt giọng, "Công tử, cái này không được cả nha. Cũng đừng quét cái này hào hứng." Dứt lời, không để ý Lưu công tử suy yếu phản kháng, vẫn như cũ vặn vẹo dáng người tiếp tục. Lưu công tử lại đau vừa hẹn, không biết làm sao eo tổn thương để hắn bất lực tránh thoát, chỉ có thể tại đây nhỏ hẹp trên giường mặc cho Như Yên cô nương bài bố, trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ đến lần này thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Cùng lúc đó, Linh Ngọc cũng thu đến hệ thống tin tức. Tích. Vận rủi phát tác, Lao Trần té theo thế chó đập tức tích. Vận rủi phát tác, A Phúc đấu khí hỗn loạn tích. Vận rủi phát tác, A Cường bị rễ cây trượt chân tích. Vận rủi phát tác, Lưu công tử tìm hoan lúc chợt eo đang tu luyện, Linh Ngọc mở mắt ra, biểu tình cổ quái. Trước mấy cái còn có thể lý giải, chợt eo cái quỷ gì? Không dám tưởng tượng có bao nhiêu đau. Chương 10, ra liền áo. Ta tất cả đều muốn. Người đăng, y nộ hạ đám người bận rủi, hóa thành linh ngọc tu luyện quý giá tư lương. Mà Linh Ngọc cũng tại cái này kỳ dị thời khắc, phúc trí tâm linh, chỉ cảm thấy trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn, như là vỡ đê hồng thủy, hướng về cảnh giới càng cao hơn lao nhanh mà đi. Trong chớp mắt, hắn liền đột phá đến đấu giả bát tinh. Thành công sau khi tấn cấp, hắn dạo bước đi đến trước gương, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt gương. Ân chỉ gặp một cái màu đỏ nhạt chữ nguy chậm rãi tại đỉnh đầu hắn hiện ra. Có thể lúc này không giống ngày xưa, trên mặt hắn không có mảy may vẻ sợ hãi, chỉ là điểm đại hung thôi. Hắn hơi nheo lại con mắt, ở trong lòng cẩn thận dự đoán lấy chính mình đột phá đến cựu tinh đấu giả thời gian. Nương tựa theo đối tự thân thực lực tinh chuẩn điều khiển cùng khoảng thời gian này tích lũy kinh nghiệm, hắn phán đoán không sai biệt lắm còn muốn 4-5 ngày tầm đó. Đến lúc đó liền phải đứng trước đột phá đấu sư cửa ải. Mà bởi vì hắn đặc thù thiên phú, nghịch thiên chuyển vận, cần đem vận rủi rời cho khí vận lớn hoặc là người cảnh giới cao. Vì lẽ đó Ninh Ngọc không khỏi nghĩ đến cái nào đó luôn luôn vận khí bạo dạn may mắn ca. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, trong lòng mặc niệm nói, thật có lỗi. Đến lúc đó chỉ có thể khổ một chút tiểu viêm tử, thời gian trôi mau như thời gian như bóng câu qua khe cửa, 4 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này, Linh Ngọc chỗ bê quan chỗ đấu khí gợn sóng kịch liệt, chỉ gặp quanh người hắn đấu khí điên cuồng xoay tròn, khí thế liên tục tăng lên. Cuối cùng tại quát khẽ một tiếng bên trong, hắn thành công đột phá đến cựu tinh đấu giả. Ừm, không tệ, hắn thấp giọng tự nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lúc này trong cơ thể hắn vận rủi trị giá cũng theo thực lực tăng lên, lặng yên đi tới 1800, đỉnh đầu chữ nguy càng thêm đỏ tươi, giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trước đây, trong tộc trưởng lão cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Vũ Hiên tính toán thuyết phục Linh Ngọc trở về gia tộc. Có thể Linh Ngọc trong lòng sớm có tính toán của mình, phơi bọn hắn mấy ngày. Trưởng lão thấy thuyết phục không có kết quả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Linh Ngọc xuất quan, làm hắn đưa tay chậm rãi đẩy ra cái kia phiến đóng chặt nhiều ngày cửa lúc, một cái quyến rũ động lòng người thân ảnh đập vào mi mắt. Ngoài cửa, dáng người thướt tha nhã phi sớm đã chờ lâu ngày. Nàng thân mang một bộ hoa lệ váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, như là một đóa nở rộ kiểu diễm chi hoa. Linh Ngọc nhìn thoáng qua lối ăn mặc của đối phương, trong lòng không hiểu tâm tình tốt lên. Nhã phi tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình tu luyện được lớn. Suy nghĩ của hắn nắm chặt thời gian đột phá đến đấu sư, cũng đúng lúc nhìn xem đạt tới đấu sư về sau, cái kia hệ thống sẽ phát sinh biến hóa gì. Linh Ngọc đi tới phi thường náo nhiệt phía chợ, tìm cái dễ thấy vị trí, bày lên chính mình sạp hàng. Hắn đem những cái kia chân quý vật phẩm từng cái bày ra trình tề, lặng lặng chờ đợi người hưu duyên đến. Cái này một các loại, chính là mấy ngày đi qua. Cuối cùng, cái kia hắn chờ mong đã lâu thân ảnh xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Viêm thân mang một bộ đồ đen, bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua trong đám người, tầm mắt thỉnh thoảng quét về phía chung quanh quầy hàng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì bà bối. Lúc này, Linh Ngọc tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem sạp hàng xuống lập bài cao cao giơ lên, mặt trên bắt mắt biết, tất cả mọi thứ giảm 10 lên, chỉ có thể chọn lựa đồng dạng. Tiêu Viêm tầm mắt bị cái này đặc biệt bảng hiệu thu hút, hắn đi lên trước, nhìn thoáng qua Linh Ngọc đồ vật trên sạp hàng, đều là chút tản ra bất phàm khí tức đồ tốt. "Lão bản, mấy thứ này bán thế nào?" Tiêu Viêm tò mò hỏi. "Chỉ có thể bán một phần, tất cả mọi thứ giảm 10 lên." Linh Ngọc bình chân như bạn nói, bộ dáng kia liền cùng Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế. Gia hỏa này chính là một đoạn thời gian trước cái kia bán giảm 10 đồ bật người. Thật sao? Mấy thứ này sợ không phải là hàng giả a? Tiêu Viêm bán tín bán nghi, mặc dù dược lao tại trong đầu hắn khẳng định nói mấy thứ này đều là thật, nhưng hắn còn là vô ý thức cảm thấy trong đó khả năng có hố. Đương nhiên là thật, ta lên một lần cũng là ở đây bán, đến nay không có bất kỳ bình luận kém. Linh Ngọc nghiêm trang nói. Rốt cuộc những cái kia mua đồ bật người đang ở trong nhà nằm đâu, có thể bình luận kém mới là lạ. Vậy được, cho ta đến cái này. Tiêu Viêm do dự một chút về sau, rũa ra ngón tay, chọn lựa một cái xem ra bề ngoài xấu xí ma hạch. Cái này ma hạch bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng trên thực tế, nó càng là một cái chân quý tam giai ma hạch. Linh Ngọc vì mượn vận, lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Chờ Tiêu Viêm sau khi đi, Linh Ngọc đem bảng hiệu chậm rãi buông xuống. Đi qua mấy ngày nay lắng động cùng tích lũy, hắn sớm đã từ cựu tinh đạt tới cựu tinh đỉnh phong bình cảnh. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thời cơ đột phá đã đến, lúc này vận chuyển trong cơ thể đấu khí, toàn lực xung kích tầng kia trở ngại. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt đấu khí gợn sóng bên trong, hắn thành công đột phá bình cảnh. Đấu giả trong khi xoáy đấu khí, như là băng gặp nắng ấm, từ trạng thái khí cấp tốc chuyển hóa thành thể lỏng, đây là đấu sư cảnh giới trọng yếu tiêu chí. Thể lỏng đấu khí so với trạng thái khí đấu khí, càng thêm đậm đặc nặng nề, có uy lực mạnh hơn cùng tính bền dẻo, có thể duy trì người tu luyện thi triển đấu kỹ càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, trở thành đấu sư về sau, Linh Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một kiện tản ra ánh sáng nhạt đấu khí sa y y nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Đấu khí sa y thì không chỉ có thể gia tăng lực phòng ngự của hắn, còn có thể đối đấu khí tiến hành trình độ nhất định tăng phúc, khiến cho hắn trong chiến đấu càng có ưu thế. Hô Ninh Ngọc tản đi xa y địa bởi vì toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, vì lẽ đó đi ngang qua người đi đường cũng không có trông thấy vừa mới một màn kia, chỉ là nhìn thấy áo bào đen không gió mà bay. Ta thực lực bây giờ tại đây nho nhỏ Ô Thản Thành xem như cường giả đi. Ninh Ngọc thầm nghĩ, tại Ô Thản Thành, thực lực tổng hợp trình độ không cao lắm, đấu giả đã thuộc về trung đê đoan chiến lực, mà đấu sư có thể ngưng tụ đấu khí xa y địa, có thể phòng ngự đấu giả đại bộ phận công kích. Tại Ô Thản Thành Phượng Mao Lân Giác, tại rất nhiều dòng binh đoàn đều là phó đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, đã có thể gọi là cường giả. Đây chính là đấu sư thực lực. Rốt cuộc liền xem như thiên phú dị bẩm Tiêu Viêm, 16 tuổi lúc là đấu giả, tại 17 tuổi thời vậy là thông qua thôn phệ lửa tím rất nhiều kỳ ngộ cùng tu luyện gian khổ, mới thành công tấn cấp làm đấu sư. Nếu như là thiên phú bình thường, tài nguyên thiếu thốn, thiếu hụt tu luyện kỳ ngộ người, khả năng cần tốn phí mấy năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể từ đấu giả tấn cấp đến đấu sư. Tại trên đấu khí đại lục, phần lớn người tu luyện đều cần làm từng bước tu luyện, từng bước tích lũy đấu khí cùng tăng lên năng lực, không có đặc thù cơ duyên lời nói, tấn cấp tốc độ biết so sánh chậm chạp. Tích, ký chủ đột phá đại cảnh giới. Hệ thống thăng cấp bên trong ngay tại Linh Ngọc đắm chìm tại đột phá trong vui sướng lúc, gia liệt gia tộc người mênh mông quần quật đi tới nơi đây. Cầm đầu gia liệt áo, một mặt ngạo mạn, không coi ai ra gì, hắn quét mắt Linh Ngọc quầy hàng. "Lão bản, chúng ta là gia liệt gia tộc, cho chúng ta giảm giá, mấy thứ này chúng ta đều muốn." Lúc này, vừa mới đột phá Linh Ngọc trong cơ thể có tới 2000 vận rủi trị giá, đối mặt gia liệt tất yêu cầu, trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần có ý tứ. "Toàn bộ không được, chỉ có thể bốn thành." Linh Ngọc lạnh lùng nói, trong lòng của hắn còn có một tia ranh giới cuối cùng. Dù nói thế nào cũng là khách hàng, không có đem người hố chết trình độ, vì lẽ đó hắn còn là lựa chọn thiện lương. Nhưng mà, gia liệt áo lại cảm thấy Linh Ngọc là đang cố ý làm khó dễ hắn, xem thường hắn. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, hung tợn vung tay lên, muốn để bên cạnh mình hộ vệ độc thủ. Ngay tại kiếm này dương nỏ mở thời khắc, Linh Ngọc không chút hoang mang ra tay. Chỉ gặp hắn chỉ là một tay phất lên. Trong chốc lát, 18 đạo lưỡi đao băng bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Lưỡi đao băng sắc bén sáng loáng nhấp nháy, tản ra lạnh lẽo thấu xương, nhường gia liệt tất sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người này không phải là bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc. Nói bốn thành liền bốn thành. Linh Ngọc thân mang áo bào đen, thân ảnh tại lưỡi đao băng chiếu dọi lộ ra phá lệ lạnh lùng, âm thanh lạnh như băng nói: "Ta lúc này đi." Gia liệt áo bị dọa đến hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy nói: "Hả?" Linh Ngọc khẽ nhíu mày, tầm mắt như lao bắn về phía gia liệt tất. cái này mua. Gia Liệt áo ủy khuất vô cùng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bốn thành hàng hóa, xám xịt rời đi. Có thể hắn còn không đi ra bao xa, liền nghe được Ninh Ngọc cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa, thanh kho lớn bán phá giá, xả kho lớn bán phá giá, tất cả thương phẩm giảm mới lên. Thanh âm này giống như một cái lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Gia Liệt áo trong lòng, để hắn không khỏi khí huyết dâng lên, kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn chỉ có thể hung tợn quay đầu, nhìn thoáng qua cái hướng kia, trong lòng âm thầm chửi mắng, tên vết tẩm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 11, xui xẻo Tiêu Viêm người đăng, ý nộ hạ màn đêm giống một khối dày nặng màu đen tơ lụa, lặng yên bao trùm Ô Thản Thành. Linh Ngọc Thu quầy hàng, giấu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, vội vàng về đến trong nhà. Vừa vào nhà, hắn liền giọng điệu cũng không kịp thở đều đặn, liền không kịp chờ đợi kéo ra hệ thống. Quả nhiên, khi nhìn thấy hệ thống thành công thăng đến Level 2, nó mới công năng cũng theo đó giải tỏa, phàm là đối với hắn lòng dạ ác ý người, đều là sẽ bị vận rủi bóng tối bao phủ. Cái này vận rủi cường độ, căn cứ thực lực đối phương mạnh yếu cùng với ác ý sâu cạn đến tinh chuẩn cân nhắc. Mà khởi động cái này vận rủi mấu chốt, vận rủi trị giá thì cần từ hắn số dư còn lại bên trong cấu trừ. Linh Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên mỉm cười, lần này có thể lại nhiều một cái xảo diệu tiêu hao vận rủi con đường. Cùng lúc đó, Gia Liệt gia tộc bên trong phủ đệ, bầu không khí lại như gió lốc mưa tiến đến trước kiềm chế. Gia Liệt áo nổi giận đùng đùng bước vào cửa nhà, trên mặt phẫn nộ giống như có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới. Cái kia tên đáng chết. Hắn một bên gào thét, một bên dùng sức đá bay bên chân ghế. Bất quá là cái mở phá quán, cũng dám uy hiếp bổn thiếu gia. Xem như Gia Liệt gia tộc thiếu tộc trưởng, ngày bình thường hắn tại Ô Thản Thành hoành hành không sợ, quen thuộc đám người Azure Linh Hot, khi nào từng chịu đựng như vậy quất đủ. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Không được, ta tuyệt không thể nuốt xuống khẩu khí này. Gia Liệt áo trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ta phải lập tức tìm phụ thân, để hắn ra tay giết cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trong lòng hắn, phụ thân Gia Liệt tất thân là đại đấu sư, tại đây Ô Thản Thành chính là quyền thế cùng lực lượng biểu tượng, như là đế vương cao cao tại thượng, thu thập một cái nho nhỏ bày quầy bán hàng lái bơn, quả là dễ như trở bàn tay. Hắn không có chút nào nhận ra, theo trong lòng ác ý suy nghĩ, đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện ra một cái màu đỏ nhạt chữ nguy, cái kia nhan sắc như là máu tươi, lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng quỷ dị. Gia Liệt áo lòng nóng như lửa đốt, bước chân lảo đảo hướng lấy đại sảnh chạy đi, trong miệng còn không ngừng kêu la, phụ thân, phụ thân. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ tại thời khắc này mở cái tàn khốc trò đùa. Ngay tại hắn gần bước vào đại sảnh, mấy mắt chân trái đột nhiên không có dấu hiệu nào bấp bên trên chân phải, cả người giống như diều đứt dây, hướng về phía trước bổ nhào ra ngoài. Cái này một phát bị té rất nặng, mặt của hắn nặng nề mà dập đầu trên đất, hàm răng đều đập rơi một viên, máu tươi nháy mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là ác mộng bắt đầu. Hắn ngã sấp xuống, lực trùng kích để mặt đất run lên bần bật, cái này chấn động nhẹ nhẹ lại như là bướm bướm vỗ cánh, dẫn phát một trận không tưởng được tai nạn. Hướng trên đỉnh đầu, trên xà nhà một cây trụ, có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, lại có lẽ là bị cố lực lượng này làm đến, vậy mà chậm rãi bung lỏng, sau đó, như là một viên rơi xuống sa băng, mang theo thiên quân lực lượng, thẳng tắp hướng phía Gia Liệt áo đập xuống. Có ta. Ngay tại trong hành lang uống trà, Gia Liệt tất nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến, ly trà từ trong tay hắn trượt xuống, rơi vỡ nát. Hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn thân đấu khí nháy mắt bộc phát, như là một tia chớp màu đen, hướng phía Gia Liệt áo bắt tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Liệt tất đuổi tới. Hắn dùng thân thể của mình, vì con trai xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Cây kia nặng nề, cây cột nặng nề màn đện ở trên người hắn, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Gia Liệt tất chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, ấm áp huyết dịch tung tóe vẩy vào Gia Liệt áo trên mặt, để hắn từ phẫn nộ cùng hoảng sợ bên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cha, phụ thân. Gia Liệt áo nhìn qua trước mắt mặt mũi thống khổ phụ thân, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng áy náy. Ngươi tử, còn không mau một chút rời đi nơi này. Gia Liệt tất cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng là to. Gia Liệt áo như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào muốn phải đứng dậy thoát đi. Nhưng mà vận mệnh trêu đùa vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là bị Gia Liệt tất buộc phát đấu khí lan đến, lại có lẽ là vốn là lung lay sắp đổ, bên cạnh một khối đứt gãy tầm bán gỗ đột nhiên bung lỏng, hướng phía Gia Liệt áo đập tới. Gia Liệt áo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vong hồn bung lên, cả người vô ý thức ra sức bổ một cái. Quanh một tiếng vang thật lớn, khối kia tấm bán gỗ nặng nề màn đện ở hắn trên hai chân. A a a a, chân của ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, tại toàn bộ Gia Liệt gia tộc phủ đệ quanh quẩn, nhường người dùng mình. Cùng thời khắc đó, Tiêu gia phía sau núi, ánh trăng như nước vẩy vào giữa rừng núi, cho vạn vật đều phủ thêm một tầng sa bạc. Tiêu Viêm chính hết sức chăm chú tu luyện bắt cực băng, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng vung quyền, một chiêu một thức đều mang khí thế bén nhọn. Trong ngày thường, hắn đối môn công pháp này lĩnh ngộ có thể nói một ngày nàng dặm, có thể hôm nay lại giống như lâm vào vũng bùn, vô luận như thế nào cố gắng, đều khó mà lấy được mảy may tiến triển. Kỳ quái, Tiêu Viêm trong mày, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Ngày xưa rõ ràng cảm giác sắp đột phá, hôm nay nhưng thật giống như có một tầng thật dày bình chướng, như thế nào cũng không bước qua được. Hắn không tin tà, cắn răng, tiếp tục một lần lại một lần luyện tập bắt cực băng chiêu thức, thể luyện lại quên, quên lại luyện, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cơ bản nhất giá đỡ đều mở không ra. Dừng lại đi, hôm nay không thích hợp tu luyện. Dược Lao thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn qua Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia lo âu, chậm rãi nói: sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại luyện. Được rồi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Dược Lao đề nghị. Hắn xoay người bắt đầu xuống núi, nhưng mà, vận mệnh đùa ác lần nữa trình diễn. Vừa phóng ra bước đầu tiên, chân của hắn không biết thế nào, đột nhiên đạp hụt. Cả người như cái mất khống chế viên cầu, dọc theo dốc núi một đường lăn xuống dưới. Cũng may khoảng thời gian này, Tiêu Viêm bởi vì tu luyện lâu dài bắt cực băng, lại kiên trì tắm thuốc, thân thể biến cực kỳ cường kiện. Cái này một đường lăn xuống trong núi, cũng chỉ là nhận chút rất nhỏ máu ứ động, cũng không lo ngại. Thế nhưng là, làm hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút không đúng. Như thế nào cái này hơi nước có chút trắng? Hắn rủi rủi con mắt, còn chưa kịp thấy rõ. Đúng lúc này, phía trước trong nước sông trong hơi nước, đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ, "A a a a." Dâm tặc. Thanh âm kia như là mũi tên, nháy mắt xuyên thấu bầu trời đêm, cũng làm cho Tiêu Viêm nháy mắt tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn đại biến, liền vội vàng đứng lên, không để ý tới đau đớn trên người, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Một ngày này, đối Tiêu Viêm đến nói, có thể nói là không may cực độ. Mà một bên Dược Lão, một mực lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong đầu không tự chủ được hiện ra vào ban ngày cái kia bày quẩy bán hàng lái buôn thanh niên linh ngọc thân ảnh, trong lòng dần dần có một tia suy đoán. Hẳn là, cái này một loạt quái sự đều cùng hắn có quan hệ. Chương 12, Tiêu gia lễ trưởng thành người đăng, ý nộp hạ. Sau đó thời gian, linh ngọc quá chú tâm đắm chìm tại trong tu luyện, như là không biết mệt mỏi khổ hạnh hòa thượng. Đồng thời cũng không quên thông qua giá thấp bán thương phẩm đến thu hút khách hàng, để đem bận rủi rời ra ngoài. Thỉnh thoảng, linh ngọc tu luyện được quá mức chuyên chú, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Tại những ngày kia, thường thường sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, trời tối người yên, không có một âm thanh, Linh Ngọc vẫn tại trong phòng tu luyện, toàn thân đấu khí phun trào, cùng ngoại giới hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Mà lúc này, chắc chắn sẽ có một thân ảnh đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Thân mang mát lạnh quần áo nhã phi, như là một sợi mang theo hương thơm gió mát, không hề có điểm báo trước phá cửa mà vào. Nàng gái kia như mực tóc dài tùy ý mà rối tung tại vai, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại trắng nõn như ngọc gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần lười biếng cùng vũ mị. Thân trên một kiện màu hồng nhạt áo ngực tiểu y y, vừa đúng phát họa ra nàng cái kia đầy đặn mà mượt mà bộ ngực, nhắn nhủi ra thịt tại dưới ánh nến hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, giống như có thể bóp nước chảy tới. Nửa mình dưới là một đầu đồng dạng màu hồng nhạt sa mỏng váy ngắn, mép váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, như ẩn như hiện lộ ra thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp, da thịt như tuyết, đường cong ưu mỹ, nhường người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhã Phi nhìn xem chuyên chú tu luyện linh ngọc, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Tu luyện dù trọng yếu, nhưng quá độ mệt nhọc cũng biết tổn thương thân thể. Thế là, nàng kiểu gì cũng sẽ lấy một loại không thể nghi ngờ tư thái, cưỡng chế linh ngọc ngủ. Ở trong mắt nàng, Linh Ngọc liền như là chính mình nhất quý trọng bà bối, nàng không hy vọng nhìn thấy hắn bởi vì quá độ tu luyện mà mệt đổ. Cứ như vậy, thời gian như bóng câu qua khe cửa, mấy tháng thời gian thoáng qua liền mất. Tại Ô Thản Thành một chỗ vắng vẻ trong đình viện, đã đạt tới đấu sư đỉnh phong, Linh Ngọc chậm rãi đẩy ra tu luyện cửa phòng. Cửa trục chuyển động, phát ra rất nhỏ cốt két âm thanh, đánh vỡ đình viện yên tĩnh. Quả nhiên, thân mang mát lạnh Nhã Phi đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa. Nàng hôm nay trang phục càng là có một phong cách riêng, thân trên một kiện màu xanh nhạt hơi mở cánh ve sa y liễu, mỏng manh như xương, như có như không che chắn lấy cái kiện như tuyết da thịt, nhường người mơ màng vô hạn. Chỗ cổ áo tinh xảo đường viền hoa, vì phần này gợi cảm tăng thêm một tia hoạt bát cùng ngọt ngào. Nửa mình dưới là một đầu màu tím nhạt cao xẻ tà váy dài, váy lê đất, lúc hành động, cái kia thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, da thịt trắng loáng cùng màu tím nhạt váy qua lại làm nổi bật, đẹp đến mức như mộng như ảo. Bên hông buộc lấy một đầu cùng màu dây lụa, xảo diệu phát họa ra nàng cái kia nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, càng lộ vẻ dáng người thướt tha. Chỉ tiếc ngày nay Linh Ngọc đã không còn là cái kia đối mặt Nhã Phi biết xấu hổ đến mặt đỏ tới mang thai thiếu niên. Hắn hào phóng duỗi ra hai tay, đem cái kia xinh đẹp thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào lòng, nét miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, nhẹ nói: "Nhã Phi tỷ, ta đã đột phá đến đấu sư." Hắn quyết định hướng cái này tại sinh mệnh mình bên trong người thân nhất người lộ ra cái này tin vui, để cho nàng biết được chính mình ngày nay thiên phú dị bẩm. Thật Nhã Phi hơi ngửa đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn Linh Ngọc, tựa hồ muốn phải từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Ưm Linh Ngọc âm thanh nhẹ đáp, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Dứt lời, hắn tâm niệm khẽ động, đấu khí nháy mắt hóa thành một kiện màu lam nhạt sa y, đem hai người bao phủ trong đó. Cái này sa y nhìn như vô cùng yếu kém, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, giống như không chịu nổi một kích, nhưng hai người đều tin tưởng, kia là đủ để cho người bình thường đau thương vào không được cường đại phòng ngự. Màu lam nhạt ánh sáng tại sa y thượng lưu chuyển, như mộng như ảo, tỏa ra hai người gương mặt. Đệ đệ thật lợi hại. Nhã Phi trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cương triều, nàng nhẹ nhàng rúc vào Ninh Ngọc trong ngực, nhẹ nói: "Bình thường thích nhất tìm hiểu người khác nội tình nàng, lúc này cũng không có hỏi thăm nguyên do." Không có hỏi tới vì cái gì Linh Ngọc có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đi qua người bình thường cần mấy năm mới có thể đi đến đường. Trong lòng nàng, người trước mắt này là chính mình thương yêu nhất đệ đệ, chỉ cần hắn bình an vui vẻ, lấy được thành tựu, vậy liền đầy đủ. Ôm Nhã Phi thân thể mềm mại, Linh Ngọc tâm tư lại sớm đã bay xa. Mấy tháng nay, hắn thông qua không ngừng buôn bán vận rủi, để cho mình các hạng tiên phú lấy được khó có thể tin tăng lên. Trong đó ngộ tính đã đạt tới Level 10, chân chính bước vào thiên tiêu cấp độ. Nếu muốn nói cụ thể có thay đổi gì, đó chính là hắn ngộ tính so với trước kia, cơ hồ tăng lên mấy lần không ngừng. Ngày nay, hoàng giai đấu kỹ đối với hắn mà nói, cơ hồ một luyện thành biết, một chút luyện tập cái 2-3 lần, liền có thể trực tiếp đạt tới mắt cấp. Huyền giai đấu kỹ cũng là như vậy, liền lấy hắn phá băng nhận đến nói, ngày nay cũng đã đạt tới 10 cấp mắt cấp. 10 cấp phá băng nhận đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, lưới đao băng liền có thể nháy mắt phát ra, tốc độ nhanh chóng, nhưng người khó mà phản ứng. Mà lại một lần tính liền có thể ngưng tụ ra trên trăm đạo lưới đao băng, như là dày đặc như mưa rơi hướng địch nhân chút xuống mà đi. Đồng thời bởi vì hắn tinh thần thuộc tính cũng đạt tới LV10, lực lượng linh hồn lấy được trước nay chưa từng có thăng hoa, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn đến nói, đã bước vào linh cảnh trung cấp. Cảm giác lực tăng lên rất nhiều hắn, chỉ cần là tinh thần chỗ quan chắc chỗ, liền có thể nháy mắt ngưng tụ ra lưới đao băng. Đánh cái so sánh, nếu là cùng địch nhân lúc chiến đấu, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, sau người bỗng nhiên liền sẽ có lưới đao băng như quỷ mị đâm ra, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Như vậy đánh bất ngờ phương thức công kích, lại có ai có khả năng phòng được đâu. Không chỉ như vậy, hắn tiên phú tu luyện cũng từ nguyên bản 10 cấp thiên tiêu tăng lên tới hiện tại LV15. Mỗi lần tăng lên một cấp, tốc độ tu luyện cơ hồ tại lúc đầu cơ sở bên trên nhanh 20 trái phải, ngày nay cái này cấp 15 thiên phú tu luyện, trên cơ bản so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi. Cái này cũng làm cho hắn tại đấu sư tu luyện lộ trình bên trên vô cùng thông thuận, một đường hát vang tiến mạnh. Ngày nay, hắn đã đi tới từ đấu sư tấn thăng đến đại đấu sư mấu chốt tiết điểm. Từ đấu sư tấn thăng đến đại đấu sư, cần để cho đấu khí trong cơ thể phát sinh biến hóa về chất, cũng thành công ngưng tụ ra đấu tinh. Thời khắc này Linh Ngọc đã đứng tại cái này tới cửa một chân thời khắc trọng yếu. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, ở trong đó cần thiết gánh chịu vận rủi, vẫn như cũng cần phải có người tới tiếp nhận. Ai? Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Cũng liền tại lúc này, trong ngực Nhã Phi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi ngẩng đầu lên, hiểu diễm môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, "Đúng rồi, đệ đệ, ngày mai Tiêu gia cử hành nghi thức trưởng thành, cái này thế nhưng là Ô Thản Thành một cọc việc lớn đây. Tiêu gia đặc biệt mời chúng ta Mễ Đặc Nhị gia tộc, ngươi muốn bồi tỷ tỷ đi xem một chút sao?" Nàng đang nói chuyện, ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua Linh Ngọc cái cổ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Nghe thấy lời này, Linh Ngọc trong đầu nháy mắt hiện ra Tiêu gia cái kia náo nhiệt chẳng cảnh, cùng với gần tại nghi thức trưởng thành bên trên bộc lộ tài năng Tiêu Viêm các loại một đám Tiêu gia con cháu. Hắn không khỏi nếp miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, trong ánh mắt lập lòe mong đợi tia sáng, nói: "Đi, đương nhiên đi, ngày mai ta nhất định bồi Nhã Phi tỷ đi, nói không chừng còn có thể kiến thức đến một chút chuyện thú vị đây." Tốt, Nhã Phi âm thanh nhẹ đáp, âm thanh tô tô mềm nún, giống như mang theo vô tận đủ rũ, sau đó thanh âm này càng ngày càng nhỏ, dần dần thấp không nghe thấy được. Linh Ngọc phát giác được trong ngực dị dạng, túi đầu vừa nhìn, chỉ gặp Nhã Phi hai mắt đã nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi thật dài như cánh bướm hơi rung động, hô hấp biến đều đều mà nhu hòa, rõ ràng đã ngủ thật say. Gương mặt của nàng bởi vì buồn ngủ mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, như là trong ngày xuân hoa đào nở rộ, tiểu diễm bức át, đẹp để cho người ta mắt long long. Linh Ngọc thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, trong lòng tràn đầy cương triều. Hắn hơi điều chỉnh tư thế, đem Nhã Phi nhẹ nhàng ôm công chúa lên, động tác nhu hòa mà cẩn thận, sợ đánh thức trong ngực mỹ nhân. Nhã Phi cái kia thân thể mềm mại tại trong ngực hắn lộ ra phá lệ mảnh mai, hắn cảm thụ được trên người nàng truyền đến ấm áp, giống như nắm giữ toàn bộ thế giới. Linh Ngọc nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía Nhã Phi gian phòng đi tới. Ánh trăng xuyên thấu qua loang lổ nhiều màu lá cây, vẩy vào trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Trên đường đi, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối ôn nhu rơi vào Nhã Phi trên mặt, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhất định muốn thật tốt thủ hộ cái này tại sinh mệnh mình bên trong vô cùng trọng yếu nữ nhân. Đi tới trước của phòng, hắn nghiêng người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong nhà, đem Nhã Phi cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền, lại tại nàng cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, lúc này mới xoay người rời đi. Trong gian phòng chỉ để lại Nhã Phi đều đều tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng côn trùng kêu. Chương 13, Gia Ninh Ngọc chưa bại một lần. Người đăng, Ý Nộ Hạ ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng màu vàng sáng chói vẩy và Ô Thản Thành mỗi một nơi nhỏ lánh, cho tòa thành thị này phủ thêm một tầng ấm áp mà sáng tỏ. Xa Y Yển Ninh Ngọc cùng Nhã Phi hai người dắt tay song vai, cùng nhau hướng phía Tiêu gia phủ đệ chậm rãi đi tới. Bọn hắn dán đến rất gần, Nhã Phi cái kia mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng kéo Ninh Ngọc cánh tay, thân ảnh của hai người tại ánh nắng chiếu rọi, như là một bức duy mỹ bức tranh. Một màn này, tự nhiên trêu đến trên đường đám người hào hào ghé mắt, tiếng nghị luận liên tiếp. Rốt cuộc, tại mọi người trong ấn tượng, Nhã Phi một mực là Mễ Đặc Nhị gia tộc vị kia cao cao tại thượng, phong tình vạn chủng lưu vận, ngày bình thường cực ít cùng khác phái có như thế thân mật cử động. Bọn hắn vẫn là lần đầu thấy Nhã Phi cùng một cái khác phái đi được gần như vậy, thân mật tư thái giống như giữa hai người có không tầm thường quan hệ. Nhưng mà, Linh Ngọc cùng Nhã Phi đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, bọn hắn thần sắc ung dung, giống như ngoại giới tầm mắt căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn hắn tí tẹo, chỉ là chuyên chú hướng phía Tiêu gia trước phủ để đi, một lòng chỉ muốn đi quan sát cái kia gần bắt đầu lễ trưởng thành. Không bao lâu, hai người liền tới đến Tiêu gia phủ đệ. Trong phủ đệ răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy vui mừng không khí. Đến đây xem lễ tân khách nối liền không dứt, rộn rộn ràng ràng xuyên qua tại các ngõ ngách. Linh Ngọc cùng Nhã Phi tại người hầu dẫn dắt phía dưới, đi tới ghế khách quý liền chỗ ngồi. Tại chờ đợi lễ trưởng thành chính thức bắt đầu khẽ hở, Linh Ngọc tầm mắt trong đám người bốn chỗ dao động. Rất nhanh, hắn liền trông thấy trong đám người mấy vị phá lệ xuất chúng nữ tử. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Tiêu Mị, nàng gái kia thanh thuần cùng vũ mị xen lẫn đặc biệt khí chất, giống như một đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa, trong đám người tản ra không giống bình thường mị lực. Ngay sau đó, như là sen xanh tươi mát thoát tục Tiêu Vân Nhi cũng tiến vào hắn ánh mắt, nàng đẹp, tinh khiết mà linh hoạt kỳ ảo, giống như không dính khói lửa trần gian. Mà Tiêu Ngọc, cái kia một đôi có thể so với bản thân Nhã Phi tỷ đôi chân dài, càng làm cho nàng trong đám người lộ ra cao gầy xuất chúng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết ưu nhã hào phóng. Đến mức trên đài ngay tại chuẩn bị Tiêu Viêm, Linh Ngọc chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời, trong lòng hắn, một cái nam có cái gì tốt nhìn, còn không bằng nhìn nhiều vài lần những thứ này mỗi cái đều mang phong tình mỹ nhân. Theo người chủ trì một tiếng hô to, lễ trưởng thành chính thức kéo ra màn che. Đệ tử trong tộc nhóm theo thứ tự lên đài, tiếp nhận lực lượng kiểm nghiệm. Tiêu Viêm, đấu chi khí tám đoạn. Làm một tiếng này âm hưởng thấu toàn trường lúc, dưới đài nháy mắt buộc phát ra một tràng tốt lên. Ánh mắt của mọi người hào hào tập trung tại trên đài vị kia thân mang áo đen trên người thiếu niên, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khen ngợi. Phải biết, tại đây cái tuổi có thể đạt tới đấu chi khí tám đoạn, đã vô cùng đúng vị xuất sắc thiên phú. Trên ghế khách quý, Linh Ngọc không khỏi nhếch miệng, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đối với Tiêu Viêm tốc độ đột phá, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc cái này thế nhưng là tương lai nhân vật chính, có được trời ưu ái khí vận. Còn bên cạnh Nhã Phi, sắc mặt thì lộ ra phá lệ lạnh nhạt. Nếu là đặt ở trước kia, nghe được thiên phú như vậy, nàng có lẽ sẽ kinh ngạc không thôi, nhưng ngày nay, bên mình có một cái càng thêm thiên tài đệ đệ, nàng đối thiên phú như vậy biểu hiện ngược lại là không có gì cảm giác đặc biệt. Rất nhanh, Tiêu Viêm nên đón kiêu chiến. Một tên Tiêu gia con cháu hướng hắn phát động so tài, Tiêu Viêm nhẹ nhõm ứng đối, dựa vào thực lực bản thân đem nó đánh bại. Ngay sau đó, phục dụng tăng khí tán, ngắn ngủi nắm giữ đấu giả thực lực Tiêu Ninh cũng tới đài khiêu chiến. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thi triển ra Bát Cực Băng, lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát, một lần hành động đánh bại Tiêu Ninh. Bát Cực Băng a. Linh Ngọc nhìn xem trên đài so tài, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú tầm mắt. Mặc dù Bát Cực Băng chỉ là huyền giai đấu kỹ, nhưng thi triển ra có địa giai uy lực, mà lại hắn có hệ thống gia trì, có khả năng đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, đem nó phát huy ra siêu việt nguyên bản phẩm cấp uy lực. Hắn thấy, nếu là đem cái này đấu kỹ nắm giữ ở trong tay mình, nhất định có thể đem tăng lên tới đấu kỹ thiên giai cấp độ, phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Chờ tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra về sau, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉnh lý một chút quần áo, sau đó không nhanh không chậm hướng phía trên đài đi tới. Mọi người dưới đài thấy thế, đều là một mặt không rõ ràng cho lắm, không biết rõ cái này Mễ Đặc Nhĩ ra người làm ở đâu loại trường hợp này lên đài. Nhã Phi thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, đúng lúc đó đối Tiêu Chiến tộc trưởng mở miệng giải thích, ta cái này đệ đệ năm nay 15 tuổi, ngày bình thường liền thích nhất cùng người đồng lứa giao đấu, dùng võ kết bạn, hôm nay thấy Tiêu gia náo nhiệt như vậy, đều là cùng hắn tuổi tương tự thanh niên tài tuấn, liền nhịn không được ngứa nghề, không biết Tiêu tộc trưởng có thể hay không. Nhã Phi đang nói chuyện, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, ngữ khí nhu hòa vũ mị huyền chuyện, nhưng người khó mà cự tuyệt. Tiêu Chiến mới đầu nghe xong, trong lòng không để ý lắm. Dù nói thế nào Mễ Đặc Nhĩ gia cùng Tiêu gia từ trước đến nay quan hệ thân thiết, điểm ấy tiểu yêu cầu còn có thể thỏa mãn. Mà lại hắn cũng thấy rõ ràng, thiếu niên kia hoàn toàn chính xác cùng mình những thứ này tham gia lễ trưởng thành tộc nhân cùng tuổi, thậm chí có một chút tộc nhân so hắn còn lớn hơn mấy tuổi. Nghĩ đến thiếu niên này thực lực cũng không biết cao thâm đến đi đâu, coi như hắn là Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia, tối đa cũng liền đấu giả thực lực a. Cái kia chắc hẳn cũng đánh không dứt mấy cục, tạm thời cho là cho trận này lễ trưởng thành tăng thêm một chút không giống bình thường niềm vui thú. Cũng liền tại lúc này, trên sân Linh Ngọc cười híp mắt mở miệng, âm thanh trong sáng, truyền khắp toàn trường, ta 15 tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa bại một lần, hôm nay chuyên tới để hướng Tiêu gia các vị cùng thế hệ tài tuấn thỉnh giáo. Đương nhiên, cùng ta giao đấu không phải là không có chỗ tốt, mỗi đánh một trận, không cần nói thắng thua, đều có thể thu hoạch được nhị phẩm đan dược xem như ban thưởng. Nếu như may mắn có thể thắng được ta, tu khí tán, tam phẩm đan dược, lại hoặc là công pháp, mặc cho quân chọn lựa. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ thật sao? Không phải là gạt chúng ta a? Có không hiểu rõ tình huống dưới người ý thức hỏi đạo, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Người thật ngu xuẩn, Mễ Đặc Nhĩ thế nhưng là đế quốc gia mã một trong tam đại gia tộc, biết thiếu ngươi những vật này. Người ta kia là tài đại khí thô, khinh thường tại lửa ngươi. Một bên hiểu rõ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nội tình người đứng khắc phản bác. Không hổ là Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia, thật sự là ra tay xa xỉ a. Đám người hào hào cảm thán. Phải biết, cái này thế nhưng là nhị giai đan dược, cầm tới phòng đấu giá đi, ít nhất cũng có thể đánh ra hơn mấy ngàn vạn kim tiền giá cao. Chúng chi còn có tụ khí tán loại này chân quý phụ trợ tu luyện đan dược, cùng với càng thêm hy hữu tam phẩm đan dược, thậm chí còn có huyền cấp công pháp. Cái này liên tiếp ban hưởng, nhường mọi người ở đây, nhất là những tia tuổi trẻ đám con cháu, trong mắt nháy mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Cái này khiến trên ghế khách quý những khách nhân đều hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Mễ Đặc Nhĩ gia cùng Tiêu gia quan hệ tốt như vậy sao? Thế mà vội vàng tặng đồ. Theo bọn hắn nghĩ, Linh Ngọc coi như lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng kiên trì không dứt quá lâu, đưa ra những cái kia chân quý đồ vật đều là chuyện sớm hay muộn. Phía dưới, Tiêu Viêm nghe Linh Ngọc lời nói, cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này hẳn là người ngốc nhiều tiền, vội vàng tới cho bọn hắn Tiêu gia tặng đồ. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, sau đó ở trong lòng hỏi, lão sư, ngươi thấy thế nào? Rất nhanh, trong đầu liền truyền đến Dược lão cái kia mang theo thanh âm thần bí, ta thấy thế nào? Ngươi xem tiếp đi liền biết. Dược lão đánh cái bí hiểm, cũng không có trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. A Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức ý thức được gia hỏa này có lẽ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng dù vậy, như thế cái tuổi, tối đa cũng chính là cái đấu giả a. Liền xem như đấu giả, tại chính mình nhiều như vậy tộc nhân luân phiên vây công phía dưới, cũng phải thua trận a. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ thời khắc, dưới đài trong đám người truyền đến một tiếng hô to, ta đến. Chỉ gặp một cái Tiêu gia bảng chi thanh niên, một mặt hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử, sải bước hướng lấy trên đài đi tới. Thân hình hắn mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng đội vàng, giống như cái kia phần thưởng phong phú đã là hắn vật trong bàn tay. Vừa lên đài, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấn người tiến lên, lấy tay thành chảo, trên cánh tay đấu khí nháy mắt ngưng tụ, móc ra một đạo xảo trá đường vòng cung, mục tiêu trực chỉ Linh Ngọc Tiết Hầu. Nhìn ta hoàng giai trung cấp đấu kỹ, liệt chảo kích. Đương theo lấy hắn gầm thét, trong không khí truyền đến hô hô âm thanh xé gió, cái kia bén nhọn chảo phong giống như có thể xé rách không khí, chắc hẳn bị chiêu này đánh trúng, cho dù là đấu chi khí cửu đoạn cao thủ cũng không biết dễ chịu. Đám người nín hơi quan sát, muốn biết cái này Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu niên lang biết như thế nào hóa giải. Chương 14, nhẹ nhõm đánh bại người đăng, ý nộ hạ nhưng mà, ngay tại cái kia Tiêu gia con cháu liệt chảo kích gần chạm đến Linh Ngọc Yết Hầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đã thấy Linh Ngọc chỉ là thần sắc lạnh nhạt đưa tay chộp một cái, động tác nhìn như tùy ý, lại vô cùng tình chuẩn vừa lúc bắt lấy cánh tay của đối phương. Ngay sau đó, cánh tay hắn hơi dùng sức, thuận thế hất lên, một luồng xảo kình bộc phát ra. Cái này Tiêu gia con cháu liền như là như diều đứt dây, không bị khống chế bị quăng xuống đài đi, ngã rầm trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhanh đến mức nhường người không kịp nhìn. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa kịp thấy rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, trận này nhìn như chiến đấu kịch liệt liền đã lấy một loại không tưởng được phương thức cấp tốc kết thúc. Linh Ngọc thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí liền một bước cũng không từng xê dịch, chỉ là nhẹ nhàng ngáp một cái, giống như vừa mới phát sinh hết thảy bất quá là một trận bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, ai, bổn thiếu gia không hổ là thiên tiêu, vượt cấp bại địch lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Ân, vẫn là càng chọn bện hai giai. Trảo pháp. Hắn trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường, thuận miệng phê bình nói: "Thần thái kia, giống như vừa mới cùng hắn giao thủ cũng không phải là một cái tu luyện hoàng giai trung cấp đấu kỹ đấu khí người tu hành, mà là một cái không hiểu võ kỹ hài đồng." Dưới đài, lập tức liền có Mễ Đặc Nhĩ gia quản sự cung kính đi ra phía trước, đem một bình đan dược đưa cho tên kia bị thua Tiêu gia con cháu. Theo đối phương đưa tay nhận lấy đan dược, Linh Ngọc trong đầu rõ ràng truyền đến hệ thống báo tin âm thanh: "Tích, vận rủi giảm 100." Đám người thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức ào ào đến sức lực. "Hắc, cái này Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia thật đúng là đứa a." Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người đều nhận định Linh Ngọc là cá nhân ngốc nhiều tiền hạng người, chỉ thấy cái kia phần thưởng phong phú, lại coi nhẹ vừa mới Linh Ngọc thể hiện ra thực lực kinh người. Nhưng ở trong tràng, vẫn là có số ít tầm mắt nhạy cảm người chú ý tới vừa mới cái kia một tay cũng không đơn giản. Linh Ngọc nhìn như tùy ý một chảo hất lên, thực ra ẩn chứa đối thời cơ cùng lực lượng tinh diệu điều khiển, tuyệt không phải bình thường đấu giả có khả năng làm đến. Bất quá, đại đa số người vẫn là bị cái kia mê người đan dược và công pháp làm choáng váng đầu óc, một số người hào hào kìm nén không được, nóng lòng muốn thử trên mặt đất tràng khiêu chiến. Thôi pháp. Linh Ngọc nghiêng người lượn lên, nhẹ nhõm tránh đi một tên thi triển mạnh mẽ thối pháp Tiêu gia con cháu công kích, sau đó nhẹ nhàng một trường bổ tại đối phương trên lưng, đem nó đưa tiến lại. Kiếm pháp không tệ. Đối mặt một tên sử dụng kiếm tộc nhân, Linh Ngọc tại đối phương kiếm chiêu dùng hết thời điểm, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm, hơi chút dùng sức, đối phương liền không cầm nổi, kiếm dài rời tay mà bay, người cũng bị Linh Ngọc thuận thế một vùng, té ngã trên đất. Ngươi cái này đánh bại âm là có ý gì? Linh Ngọc một mặt bất đắc dĩ nhìn xem một tên tính toán đánh lén hắn hạ bản Tiêu gia con cháu, chỉ là nhẹ nhàng một chân, liền đem đối phương đá ra thật xa. Có lẽ là hắn thể chất đặc thù, cũng có lẽ là thêm điểm sau tinh thần lực không giống bình thường. Nói tóm lại, tại linh cảnh mang tới cường đại tinh thần lực ra chỉ phía dưới, lấy hắn vì trung tâm phạm vi trăm mét bên trong gió thổi cỏ lay hắn đều có thể nhìn rõ đến rõ rõ ràng ràng. Đặt ở trong chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ khủng bố năng lực, có khả năng liệu địch tiên cơ, tinh chuẩn thấy rõ đối thủ nhược điểm. Tóm lại, không cần nói là người phương nào ra sân, không cần nói sử dụng ra chiêu thức gì, Linh Ngọc đều có thể tại trong vòng một chiêu nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Mà lại, hắn cũng từ đầu đến cuối tuân thủ hứa hẹn, mỗi đánh bại một người liền sẽ để quản sự đưa lên đan dược. Đồng thời, vận rủi trị giá cũng tại không ngừng giảm bớt. Tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Tích. Vận rủi trị giá giảm 100. Tiêu gia đám người tâm tình lúc này có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là mặc dù đệ tử trong tộc đều thua so tài, nhưng cái kia thật đan dược lại là tới tay, đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Ưu sầu chính là nhiều người như vậy luân phiên ra sân, lại đều không thể đánh thắng cái kia nhìn như trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác có chút mất mặt. Hiện tại, tất cả mọi người đã nhìn ra thiếu niên này tuyệt không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, hắn có lẽ sớm đã đột phá trở thành đấu giả, thậm chí có thể là cao tinh đấu giả. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, đến mức cảnh giới cao hơn đấu sư. Theo bọn hắn nghĩ, vậy đơn giản là tuyệt đối không thể sự tình. Rốt cuộc, tại bọn hắn chỗ ở Ô Thản thành dạng này địa phương nhỏ, 15 tuổi trở thành đấu giả cũng đã là nhường người rung động không thôi thiên tài, đấu sư cảnh giới, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Đánh tới cuối cùng, trừ đã tại trước đó trong tỷ thí thụ thương nằm thi Tiêu Ninh bên ngoài, Tiêu gia con cháu bên trong chỉ có 3 người không có ra sân, một cái là khí chất như sen xanh xuất Trần Tiêu Hân Nhi, một cái là hôm nay biểu hiện xuất sắc Tiêu Viêm, còn có một cái chính là có cao gầy đùi Ngọc Tiêu Ngọc. Gặp tình hình này, Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia khiêu khích tia sáng, mang theo một chút thiếu niên đặc lưu hăng hái, cao giọng nói, Tiêu gia là không người sao. Tiêu Ngọc vốn là tâm cao khí ngạo, nghe thấy lời này lập tức tức giận không thôi, đôi mắt đẹp trợn lên, không nói hai lời, rút kiếm lên đài. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, cái kia thon dài thẳng tắp đùi ngọc giống như bị dắt lên một lớp viền vàng, tại ánh mặt trời chiếu xuống lại có chút chói mắt. Ta cùng những tên kia nhưng khác biệt, ngày nay ta đã là đấu giả tam tinh, mới từ học viện giả nam trở về, ngươi cũng phải cẩn thận. Sắc mặt nàng cao ngạo, cái cằm hơi giơ lên, trong mắt tràn đầy tự tin cùng kinh thường. Trên ghế khách quý đám người, nghe thấy Tiêu Ngọc đề cập học viện giả nam, lập tức ào ào nghị luận lên. Nha, ta nhớ được tiểu cô đương này, mấy năm trước nhập học viện giả nam, đương thời tại chúng ta Ô Thản thành thế nhưng là gây nên không nhỏ hành động, rất là không tầm thường. Một vị có chút tuổi tân khách hồi ức nói, học viện giả nam à, cái kia thế nhưng là trên đại lục đỉnh tiêm học phủ, có thể vào học tập đều là số một thiên tài. từ nơi đó ra tới học sinh, cái nào không phải là tại trên đấu khí đại lục xông ra một phen thành tựu. Cái này Tiêu Ngọc có thể từ học viện Già Nam trở về, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Một vị khác tân khách phụ hòa nói, học viện Già Nam có lịch sử lâu đời, tại trên đấu khí đại lục được hưởng danh dự cực cao. Học viện hội tụ vô số đỉnh tiêm đấu khí người tu hành đảm nhiệm đạo sư, nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện cùng hoàn mỹ dạy học hệ thống. Học viện bồi dưỡng được vô số nhân tài kiệt xuất, những thứ này nhân tài trải rộng đại lục các nơi, tại từng cái lĩnh vực đều có chắc tuyệt thành tựu, vì học viện thắng được tốt đẹp danh tiếng cùng đông đảo lực ảnh hưởng. Có thể nói, đối Ô Thản Thành loại địa phương nhỏ này người mà nói, học viện Già Nam kia là xa không thể chạm đỉnh cấp học phủ, có thể vào học tập đều là thiên tài trong thiên tài. Nghe thấy nói chuyện của mọi người âm thanh, Tiêu Ngọc ở bề ngoài vẫn như cũ không có chút rung động nào, một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, trên thực tế trong lòng sớm đã cao ngạo nâng lên đầu, liền kém lô mùi đúng người. Dưới cái nhìn của nàng, đám người đều là đấu giả, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, cho dù có chút thực lực, cũng tất nhiên không bằng chính mình. Rốt cuộc, nàng thế nhưng là tại học viện Già Nam tu hành qua, kiến thức cùng thực lực đều tuyệt không phải những thứ này địa phương nhỏ người có thể so sánh. Linh Ngọc nhìn xem Tiêu Ngọc bộ kia cao ngạo bộ dáng, vừa bực mình vừa bực cười, chỉ là nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, "Tới đi." Chương 15, đối chiến Tiêu Ngọc người đăng, ý nộ hạ cái này một động tác cực kỳ khiêu khích, phản phất là tại Tiêu Ngọc cái kia cao ngạo trong lòng hung hăng đâm một châm. Tiêu Ngọc vốn là tâm cao khí ngạo, chỗ nào nhận được như vậy xem thường, lập tức tâm tính nổ. Thứ nàng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại dám lớn lối như thế. Chỉ gặp nàng đấu khí nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc bao lấy hai chân, cả người tựa như một viên như đạn pháo lấn người tiến lên. Ngay sau đó, nàng cao cao nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, đá mạnh một cước hướng Linh Ngọc, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mãnh liệt vô cùng. Trong không khí truyền đến hô hô bén nhọn tiếng gió, giống như bị cái này mạnh mẽ thối phong xé rách, một chiêu này ẩn chứa cường đại đấu khí, cho dù là đều là đấu giả, nếu là tùy tiện đón đỡ, cũng tất nhiên sẽ thụ thương không nhẹ. Tiêu Ngọc đối với mình một chiêu này cực kỳ tự tin. Nhưng mà, nhường nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này mặc dù tại Linh Ngọc trên tay hoàn toàn chính xác nhiều chống đỡ mấy chiêu, nhưng kết quả sau cùng nhưng như cũng nhường nàng khó mà tiếp nhận. Linh Ngọc đầu tiên là thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh đi Tiêu Ngọc thối phong sắc bén, sau đó thuận thế tinh chuẩn cầm chân ngọc của nàng. Tiêu Ngọc trong lòng giật mình, muốn tránh thoát lại phát hiện Linh Ngọc tay như là kiểm soát, gắt gao bắt lấy nàng, nhường nàng không thể động đậy. Ngay sau đó, Linh Ngọc đưa tay vẩy một cái, mục tiêu trực chỉ Tiêu Ngọc bả vai, ý đồ bắt lấy nàng đem nó vung ra. Tiêu Ngọc trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển đấu khí, hai tay giao nhau bảo vệ bả vai, vậy mà ngăn trở Linh Ngọc cái này nhìn như tùy ý lại ẩn chứa xảo kình vẩy một cái. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia rất ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Tiêu Ngọc tại học viện Già Nam tu hành về sau, thực lực xác thực không thể khinh thường. Hắn không còn bảo lưu, thân hình như quỷ mị thuấn gian di động, một cái bước xa lấn người hướng về phía trước, trong miệng nói khẽ một tiếng, "Đắc tội." Sau đó, hắn giơ chân lên, một chân nặng nề mà đá vào Tiêu Ngọc bờ mông. Ân, cái mông mềm nhũn, đá lên rất có giãn. Ý nghĩ này tại Linh Ngọc trong đầu chợt lóe lên. Bị đá vào dưới đài Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người không bị khống chế bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, đột nhiên đứng dậy, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, liền muốn không quan tâm tiếp tục lên trước cùng Linh Ngọc lý luận. "Tiêu Ngọc, đây là Tiêu gia khách nhân, không được vô lễ." Tiêu Chiến âm thanh như là trùng lớn vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Ngọc trong lòng run lên, bước chân lập tức dừng lại, không thể làm gì khác hơn là nâng lên miệng, hận hận trừng mắt liếc trên đài thiếu niên, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lúc này, Mễ Đặc Nhi ra quản sự vẻ mặt tươi cười đi qua, trong tay cầm một bình năng lượng, đưa về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc vốn không muốn tiếp, trong lòng còn đang vì vừa mới bị thua mà nổi nóng, có thể hạ ý thức hít hà, cái kia cổ quen thuộc đan dược hương khí nháy mắt tiến vào nàng xoắn mũi. Trong lòng nàng giật mình, đây là Thanh Linh Đan. Thanh Linh Đan liền xem như đối đấu giả tu luyện đều vô cùng có chỗ tốt, có khả năng tăng tốc đấu khí ngưng tụ cùng vận chuyển, tăng lên tốc độ tu luyện. Nàng không khỏi nhìn về phía quản sự, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Quản sự cười ha hả nói, thiếu gia đã phân phó, chỉ cần có thể chống đỡ một chiêu trở lên liền đưa quý giá một điểm. Tiêu Ngọc nghe vậy, trong lòng càng là xoắn xuýt, trên mặt đỏ bừng lên. Đáng ghét ta. Lúc đầu lên đài thời điểm nàng là như thế hăng hái, tràn đầy tự tin, coi là có khả năng nhẹ nhõm giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, nhưng hôm nay lại bị hai ba lần đá xuống, còn muốn tiếp nhận giá hỏa này đang lượm. Vì lẽ đó, đến cùng là nhận hay là không nhận? Trong lòng nàng thiên nhân giao chiến, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ngay tại nàng làm đấu tranh tư tưởng thời điểm, một thân ảnh đi lên đài, chính là Tiêu Viêm. Hắn cùng Linh Ngọc cùng nhìn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, phản phất có tia lửa tại va chạm. Tiêu Viêm biết rõ, người này đại khái là một mực chờ đợi chính mình lên đài. "Đến, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi vừa mới một quyền kia." Linh Ngọc khẽ môi nhếch lên không để ý mỉm cười, bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, trong lòng âm thầm nghĩ đến, thừa dịp may mắn ca còn không có trưởng thành, khi dễ một chút. Ngày sau cũng tốt ra ngoài nói quát, nói Viêm Đế từng ở dưới tay ta sống không qua một chiêu. Tiêu Viêm nín thở ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Ngọc, trong lòng không dám có mảy may chủ quan. Thế nhưng Linh Ngọc chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, thần sắc hoan thai, một bộ ngươi cứ việc công tới dáng vẻ, giống như căn bản không có đem Tiêu Viêm để ở trong mắt. Nhưng Tiêu Viêm nơi nào sẽ dạng này qua loa. Vừa mới Linh Ngọc cùng người khác chiến đấu hắn cũng không phải không thấy được, những cái kia lô mãng công kích trước trừ Tiêu Ngọc bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là bị một chiêu chế địch. Linh Ngọc thể hiện ra thực lực cùng quỷ dị kỹ xảo chiến đấu, nhiều Tiêu Viêm biết rõ người trước mắt tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Trực tiếp lên đi, hiện giai đoạn ngươi thắng không được. Trong đầu, Dược Lao âm thanh đúng lúc vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trầm ổn. Dùng bắt cơ băng, dạng này thua cũng có thể thua đẹp mắt một chút. Được rồi lão sư. Tiêu Viêm trong lòng đáp lại, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu mới vừa ở lễ trưởng thành bên trên chấn kinh đám người, hăng hái một lần, thật không nghĩ đến lại gặp phải như thế cái yêu nghiệt. Tên ghê tởm. Ta nhìn ngươi quyền pháp này rất có ý tứ, không biết có thể hay không chỉ giáo một chút. Đúng lúc này, thấy Tiêu Viêm chậm chạp không có công tới, Linh Ngọc không khỏi thúc giục nói, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Viêm lãnh đạm nói câu, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Sau đó, hắn chậm rãi không lưng, hai tay nắm quyền, toàn thân đấu khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ở trong người phi tốc ngưng tụ, như là gần phun trào núi lửa, vận sức chờ phát động. Linh Ngọc nhìn xem một màn này, khép mắt. Bắt cực băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, luyện tới đại thành lúc, công kích hàm ẩn tầng 8 kinh khí, tầng 8 nhập ra, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Chính là không biết Tiểu Viêm tử thi triển ra có. Ngay tại Linh Ngọc suy nghĩ thời khắc, Tiêu Viêm toàn bộ thân thể đã như tên rời cùng bắn mạnh mà ra, tốc độ nhanh chóng, nhường người cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Chỉ gặp hắn chứa đầy khí lực nắm đấm mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh tới hướng Linh Ngọc, trong không khí truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, giống như bị cái này kinh khủng quyền kình xé rách. Quanh mình đám người lần nữa nhìn thấy chiêu này đã không xa lạ gì, rốt cuộc vừa mới Tiêu Viêm thế nhưng là dựa vào một chiêu này một quyền đánh bay tạm thời nắm giữ đấu giả thực lực Tiêu Ninh. Cái này Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đối chiêu này thở a. Trong lòng mọi người ảo ảo suy đoán, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà một giây sau, đã thấy thiếu niên kia không nhanh không chậm xuề bàn tay ra, vững vàng đón lấy Tiêu Viêm cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại nắm đấm. Âm quyền trưởng đụng vào nhau, phản phất có một đạo vô hình sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Không khí nháy mắt nổ vang, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang mình, ngay sau đó, từng sợi xương trắng từ hai người tiếp xúc địa phương bay lên. Chỉ có Ninh Ngọc biết rõ, đây là quả đấm đối phương lực đạo quá lớn, ma sát không khí sinh ra nóng tại chính mình bao trùm lòng bàn tay hàn y y chọi nhau xuất hiện xương trắng. Tốt ghế khách quý những khách nhân nhìn thấy cái này đặc sắc tuyệt luân một màn, không khỏi vô ý thức vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Bọn hắn bị cái này chiến đấu kịch liệt tràn cảnh rung động thật sâu, hoàn toàn không nghĩ tới trận này lễ trưởng thành bên trên sẽ xuất hiện như vậy đặc sắc so tài. Chương 16, chiến Tiêu Viêm. Người đăng, y nộ hạ tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong, Tiêu Viêm cùng Linh Ngọc rằng có còn đang tiếp tục. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình cái này ẩn chứa toàn lực một quyền, giống như đánh vào một bức mềm mại nhưng lại cứng cỏi vô cùng trên tường, trên nắm tay lực lượng nháy mắt bị tan mất hơn phân nửa. Đây là có chuyện gì? Coi như hắn là đấu giả, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Tiêu Viêm trong lòng thoáng qua tầng tầng lớp lớp nghi hoặc. Linh Ngọc nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên mỉm cười, ngoài miệng lại không tha người, liền điểm ấy khí lực sao? Xem ra ngươi cái này còn phải luyện nhiều một chút ta. Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng 3 năm kinh lịch để hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lần nữa vận chuyển đấu khí, tính toán phát động vòng thứ 2 công kích. Nhưng mà, Linh Ngọc nhưng không có cho hắn cơ hội này. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị tụ lực thời điểm, Linh Ngọc tay cầm đống nhiên phát lực, một luồng băng lanh thấu xương khí tức thuận Tiêu Viêm cánh tay cấp tốc lan tràn mà lên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy cánh tay nháy mắt chết lặng, đấu khí lưu chuyển cũng biến thành chậm chạp lên. Đây là gì đó? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, muốn tránh thoát lại phát hiện cánh tay giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khóa lại, không thể động đậy. Linh Ngọc mỉm cười, trêu chọc nói, đây là đưa cho ngươi một điểm nhỏ ngạc nhiên, thế nào? Tư bị cũng không tệ lắm phải không? Đang nói chuyện, Linh Ngọc cánh tay vung lên, Tiêu Viêm cả người liền như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại dưới đài. Bên cạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng đan dược quản sự lập tức tiến lên, đem nó đặt ở bên cạnh hắn. Tích. Vận rủi trị giá giảm 1000. Bùi đất tung bay bên trong, Tiêu Viêm giãy giụa đứng dậy, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mọi người dưới đài thấy thế, ào ào hít sâu một hơi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới còn ánh sáng rực rỡ Tiêu Viêm, tại Linh Ngọc trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Cái này Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia đến tột cùng là cái gì thực lực? Thế mà như vậy khủng bố, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu sư cảnh giới? Không phải vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại nhiều người như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Linh Ngọc trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng nghi hoặc. Linh Ngọc liếc nhìn một vòng mọi người dưới đài, cao giọng nói, còn có ai nghĩ lên đi thử một chút? Nhưng mà, lúc này dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không còn có người dám ứng tiếng. Vừa mới Linh Ngọc cùng Tiêu Viêm chiến đấu, nhường đám người khắc sâu nhận thức đến hắn cường đại, không người nào nguyện ý lại đến đi tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, Tiêu Chiến đi lên phía trước, cười nói với Linh Ngọc, Linh Ngọc thiếu gia, hôm nay cuộc tỷ thí này có thể nói là đặc sắc xuất hiện, để chúng ta Tiêu gia đám người kiến thức đến ngài cao siêu thực lực. Chỉ là cái này lễ trưởng thành còn có đến tiếp sau quá trình, không biết có thể hay không liền như vậy coi như thôi. Linh Ngọc nhìn một chút Tiêu Chiến, lại nhìn một chút mọi người dưới đài, gật đầu nói, đã Tiêu tộc trưởng đều nói như vậy, vậy hôm nay liền đến này là ngừng đi. Hắn thấy tốt thì lấy, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét qua cái kia sen xanh thân ảnh, không cùng cái kia cổ tộc thiên tài thiếu nữ đánh một trận vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiêu Chiến trong lòng âm thầm thở dài một hơi, vội vàng nói, cảm ơn Linh Ngọc thiếu gia lý giải. Hôm nay Linh Ngọc thiếu gia tại ta Tiêu gia lộ ra phi phàm thực lực, Tiêu Chiến cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngày khác Tiêu Chiến ổn thỏa tự mình đến nhà bái phỏng, cảm ơn Linh Ngọc thiếu gia vì ta Tiêu gia lễ trưởng thành tăng thêm ánh sáng rực rỡ. Nói cho cùng chỉ là thi đấu hữu nghị, mặc dù Tiêu gia nhiều người như vậy lên đài đều không có đánh qua hắn, nhưng đối phương cũng cho Tiêu gia đám người đền bù. Mà ghế khách quý người xem cũng không để ý, rốt cuộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thế nhưng là gia mã đế quốc một trong tam đại gia tộc, cái kia trong đó có cá biệt thiên tài không phải là rất bình thường sao? Linh Ngọc khoát tay áo, cười nói, Tiêu tộc trưởng khách khí, hôm nay ta cũng chơi đến tận hứng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mang theo Nhã Phi cùng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đám người rời đi Tiêu gia. Tại trên đường trở về, Nhã Phi một mặt vui vẻ nhìn xem Linh Ngọc, nói, đệ đệ, ngươi hôm nay thật đúng là ra hết danh tiếng, toàn bộ Âu Thản Thành chỉ sợ đều muốn biết rõ ngươi Linh Ngọc thiếu gia tiếng tăm. Linh Ngọc cười hắc hắc, nói, Nhã Phi tỷ, ta chỉ là muốn hoạt động gần cốt, thuận tiện nhìn xem Tiêu gia cái này tuổi trẻ một đời thực lực thôi. Ân, thuận tiện giảm bớt một chút chính mình bận rủi, sau đó trở về có thể bắt đầu đột phá. Nhã Phi nhẹ nhàng chọc chọc Linh Ngọc cái chán, cười nói, liền ngươi ý đồ xấu nhiều, bất quá nói thật, tỷ tỷ ta thật đúng là không nhìn ra, ngươi ngày nay đến cùng là cái gì thực lực? Đấu sư nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, mặc dù sát thực đánh đấu giả cùng từ nhỏ bằng hữu, nhưng tuyệt đối không có Ninh Ngọc nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Ninh Ngọc cười thần bí, nói, Nhã Phi tỷ, về sau ngươi liền biết, tóm lại, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhã Phi trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng tựa ở Ninh Ngọc trên thân, nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Cùng lúc đó, trong Tiêu gia, Tiêu Viêm ngồi một mình ở trong đình viện, hồi tưởng đến vừa mới cùng Ninh Ngọc chiến đấu, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lão sư, ta thật sự có yếu như vậy sao? Vì cái gì ở trước mặt hắn, ta cảm giác chính mình không hề có lực hoàn thủ. Tiêu Viêm một mặt hề hoại mà hỏi thăm. Dược lao âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, "Tiểu Viêm tử, ngươi không dùng lục trí. Cái kia Linh Ngọc thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, sợ là đã đột phá đến đấu sư cảnh giới, mà lại, hắn tựa hồ còn có một chút năng lực đặc thù." Đến mức là cái gì năng lực đặc thù, hắn chưa hề nói, rốt cuộc còn có chờ quan sát. "Ngươi bây giờ muốn làm, chính là cố gắng tu luyện, tăng lên mình thực lực, một ngày nào đó, ngươi biết siêu việt hắn." Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Lão sư, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy." Hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, mà Dược Lao thì tản ra lực lượng linh hồn, quan sát kỹ Tiêu Viêm trạng thái. Cùng lúc đó, Mễ Đặc Nhĩ trụ sở. Trong mật thất, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng. Hệ thống đẳng cấp Level 2, theo ký chủ đại cảnh giới tăng lên, sẽ thu hoạch được hệ thống thăng cấp điểm số. Tên họ: Mễ Đặc Nhĩ, Linh Ngọc tuổi 15 tuổi cảnh giới, đấu sư cựu tinh vận rủi trị giá 0, mỗi đề cao một lần cảnh giới, gia tăng 200 vận xui trị giá, vận rủi đẳng cấp: không thiên phú, tu luyện Level 15, thiên tiêu, nội tính Level 10, thiên tiêu, tinh thần Level 10, thiên tiêu, đặc thù thiên phú. Vật giả tại người, có thể thông qua giá thấp bán hoặc tặng vật phẩm. Giới tự thân vận rủi, càng chân quý vật phẩm có thể chứa đựng vận rủi càng nhiều. Phi nhân loại, mỗi đột phá một lần cảnh giới liền biết tích lũy một chút vận rủi, tại bản hệ thống trợ giúp xuống mỗi ngày cũng biết sưu tập thiên địa vận rủi ra thân, vận đen qua cơn may đến, mỗi dọn sạch một lần vận rủi, liền biết căn cứ vận rủi trị giá tăng cường tự thân thiên phú. Vận rủi trị giá không, Linh Ngọc nhìn xem về không vận rủi trị giá, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, mình có thể tiếp tục đột phá. Thêm điểm. Thiên phú tu luyện. Tích. Thêm điểm thành công. Theo thiên phú tu luyện đột phá cấp 16, theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, Linh Ngọc toàn thân luồng khí xoáy bỗng nhiên nổ tung. Cương đại sóng khí lây hắn vì trung tâm hướng bốn phía quyết tán, kiên cố mật thất vách tường lại bị rung ra từng đạo tinh mịn vết rách. Chương 17, ba cấp hệ thống. Người đăng, y nột hạ Tiêu ra phía sau núi, sát trời dần tối, ánh chiều tạ vẩy vào trên vùng đất này, đem hết thảy đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng óng ánh. Vì tương lai có thể rửa sạch đục nhã, Tiêu Viêm một thân một mình tới chỗ này, bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Dược lão lẳng lặng lơ lửng ở một bên, hắn cái kia thân ảnh hư ảo tại trời chiều chiếu rọi như ẩn như hiện, chỉ là yên lặng quan sát đến Tiêu Viêm, cũng không lên tiếng quấy rầy. Tiêu Viêm giờ phút này cần quá chú tâm đầu nhập tu luyện, bất kỳ cái gì dư thừa lời nói đều có thể phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng mà hai người đều không có phát giác được, tại Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào hiện ra một cái màu đỏ nhạt chữ nguy. Cái kia chữ nguy phảng phất là một loại vận rủi cụ tượng hóa, tản ra không rõ khí tức, như là một cái vô hình mền rùa, lặng yên bao phủ Tiêu Viêm. Bắt cực băng. Tiêu Viêm trong đầu lại một lần hiện ra vào ban ngày ở trước mặt mọi người bị Linh Ngọc đánh bại dễ dàng chẳng cảnh, một cơn lửa giận ở trong lòng hừng hực thiêu đốt. Hắn sát mặt chìm xuống, ánh mắt nháy mắt biến sắc nhọn mà kiên định, ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân đấu khí điên cuồng vận chuyển lên, rót vào khí lực toàn thân hướng phía trước đá lớn đánh tới. Nương theo lấy một tiếng lay trời rung đất gầm thét, Tiêu Viêm nắm đấm lôi cuốn lấy cường đại đấu khí, như là một viên như đạn pháo nặng nề màn đện ở phía trên đá lớn. Đá lớn nháy mắt run lẩy bẩy, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, giống như không chịu nổi gánh nặng. Nhưng mà ngay tại Tiêu Viêm coi là đá lớn gần bị nổ nát thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một hồi đột nhiên xuất hiện quái phong không hề có điểm báo trước nổi lên. Cái này gió tới cực kỳ quỷ dị, không chỉ thổi đến Tiêu Viêm thân hình thoát một cái, mà lại càng đem đá lớn chung quanh bụi đất cùng đá vụn thổi đến văng từ phía. Trong đó một khối đá vụn không như lệnh, vừa vặn đánh trúng Tiêu Viêm cánh tay. Tiêu Viêm bị đau, dưới cánh tay ý thức lệch ra, nguyên bản đủ để đánh nát đá lớn kình đạo cũng bởi vậy chết đi mấy phần. Ẩm đá lớn mặc dù vẫn là bị Tiêu Viêm công kích chấn động đến chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không như dự tính hoàn toàn vỡ nát, mà là có một khối lớn hải cốt hướng về Tiêu Viêm bắn ngược trở về. Tiêu Viêm không tránh kịp, bị khối này hải cốt hung hăng đập trúng chân nhỏ, đau đớn một hồi nháy mắt đánh tới, hắn lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không rõ vì sao mỗi lần ở lúc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lại không biết, tất cả những thứ này đều là đỉnh đầu cái kiêm màu đỏ nhạt chữ nguy mang đến vận rủi. Chỉ là bởi vậy, trên đỉnh đầu vận rủi nhạt một phần. Dược lão thấy thế, khẽ chau mày, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ lấy hết thảy xung quanh, nhưng lại không nhận thấy được cái kia dấu ở chỗ tối vận rủi khí tức. Tiêu Viêm cắn răng, cố nén chân nhỏ đau đớn, lần nữa dọn xong tư thế. Trong lòng của hắn cái kia cổ không chịu thua sức mạnh bị triệt để kích phát ra đến, quyết định một lần nữa. Bắt cực băng. Tiêu Viêm lần nữa hét lớn một tiếng, lúc này đây, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí khống chế đấu khí, tận lực tránh ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Nhưng mà, vận rủi tựa hồ cũng không dự định bỏ qua hắn. Ngay tại Tiêu Viêm nắm đấm gần chạm đến một cái khác khối đá lớn thời điểm, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ xuống. Tiêu Viêm cả người nháy mắt mất đi cân bằng, nào về phía trước. Lúc này, hắn không chỉ không thể đánh trúng đá lớn, ngược lại bởi vì quán tính, ngã rầm trên mặt đất. Đáng ghét. Tiêu Viêm tức giận một quyền đập xuống đất, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình hôm nay vì sao như vậy không may. Dược lão cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Tiêu Viêm, chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lập lòe kiên định tia sáng, "Lão sư, ta không sao. Ta liền không tin, điểm ấy ngăn trở liền có thể đánh bại ta. Ta nhất định muốn tiếp tục tu luyện, tương lai đánh bại Đinh Ngọc, cho hắn biết ta Tiêu Viêm không phải là dễ chơi." "Ừm." Dược lão nhẹ nhàng lên tiếng, tầm mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn Tiêu Viêm, bên trong đôi mắt lóe qua một vẻ thật sâu vẻ suy tư. Trong lòng của hắn đã nổi lên tầng tầng nghi ngờ, trong đầu nhanh chóng quay đầu nhìn lại lấy Tiêu Viêm cùng Đinh Ngọc mấy lần gặp nhau. Hoàn toàn chính xác, 3 lần gặp mặt, Tiêu Viêm đều không may 3 lần, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Dược lão trong lòng âm thầm chắc chắn, ở trong đó nhất định cùng cái kia Đinh Ngọc thoát không khỏi liên quan. Dược lão tại đại lục đấu khí du lịch hơn phân nửa đời, được chứng kiến vô số cổ quái kỳ lạ công pháp cùng thủ đoạn, nhưng hôm nay đối mặt Tiêu Viêm như vậy liên tiếp tao ngộ chuyện xui xẻo, lại nhất thời không nghĩ ra, quả thực để hắn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là loại nào lực lượng, có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, đối Tiêu Viêm sinh ra như vậy ảnh hưởng. Chẳng lẽ là cùng vận rủi tương quan công pháp? Dược lão lông mày chặt chẽ nhăn lại, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến khả năng này. Tại đại lục đấu khí trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác tồn tại một chút cùng đặc thù lực lượng tương quan quỷ dị công pháp, nhưng mà cái này công pháp thường thường đều nương theo lấy cái giá cực lớn cùng nguy hiểm, lại phần lớn đều đã thất truyền, chưa có người biết được. Như Linh Ngọc thật nắm giữ dạng này một loại cùng vận rủi tương quan công pháp, vậy coi như quá mức quỷ dị. Cái này công pháp một ngày thi triển, thường thường khó lòng phòng bị, lại hiệu quả kỳ lạ. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác lên, nếu là Linh Ngọc thật nắm giữ như vậy tà dị thủ đoạn, cái kia lui về phía sau hoàn toàn chính xác phải nhường Tiêu Viêm rời tiểu tử kia xa một chút. Rốt cuộc, Tiêu Viêm ngày nay thực lực còn thấp, như lần nữa tao ngộ tình huống tương tự, sợ rằng sẽ gặp càng lớn ngăn trở, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn sau này con đường tu luyện. Dược lão khẽ lắc đầu, trong nội tâm thở dài, đại lục đấu khí quả nhiên là ngọa hổ thằng long, nhìn như bình tĩnh ô thản thành, lại cũng ẩn giấu đi như vậy không muốn người biết quỷ dị lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, thấy nó dù mặt mũi chật vật, nhưng như cũ ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi vui mừng lại lo lắng. Vui mừng là Tiêu Viêm tính bền dẻo cùng nghị lực, lo lắng chính là tương lai hắn còn khả năng gặp phải đủ loại không biết nguy hiểm. "Tiểu Viêm tử, hôm nay liền tới trước này là ngừng đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể một cái." Dược lão nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quan tâm. Tiêu Viêm hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng nhìn xem Dược lão cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là chậm rãi gật gật đầu, "Đúng, lão sư." Hắn biết rõ Dược lão như vậy an bài tất có thâm ý, liền cố nén thân thể đau đớn cùng trong lòng không cam lòng, xoay người hướng phía Tiêu gia phương hướng đi tới. Dược lão nhìn qua Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, về sau cũng phải rời cái kia Tả môn tiểu tử xa một chút. Lúc này, Mễ Đặc Nhi ra, đã đột phá đến đại đấu sư Linh Ngọc không có chút nào nhận ra đến từ hai người bán nghiệm. Hắn chính xem xét hệ thống chức năng mới, ba cấp vận rủi hệ thống, mỗi ngày ngẫu nhiên gia tăng vận rủi trị giá biến càng nhiều, tháng 1 năm 1999, có thể thông qua tứ chi hoặc là đấu kỹ tiếp xúc đem vận rủi chia lại cho những người khác, để bọn hắn biến không may, bất quá mỗi lần chia lại vận xui trị giá không thể vượt qua 200, có thể được ra. Trông thấy cái này, Linh Ngọc khẽ miệng không khỏi câu lên. "Ừm, lần này là được, liền muốn giá thấp mua bán đồ vật đều tiết kiệm đến." Chương 18, đột phá đại đấu sư, đấu khí hóa khải người đăng, ý nộ hạ ngày thứ 2, ánh nắng sáng sớm như sợi tơ êm ái chiếu xuống phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, toàn bộ kiến trúc giống như bị dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng sáng chói. Bên trong phòng đấu giá đám người lại phát hiện một cái có chút hiện tượng kỳ quái, đó chính là bản thân luôn luôn làm việc thoải mái thiếu gia, chẳng biết tại sao nhìn thấy bọn hắn lúc, tiểu gì cũng sẽ mỉm cười nắm tay khoác lên trên vai của bọn hắn. Một cử động kia nhường phòng đấu giá bọn tiểu nhị trong lúc nhất thời được sủng ái mà lo sợ. Ngày bình thường, bọn hắn mặc dù đối vị thiếu gia này đầy cõi lòng kính sợ cùng thân phục, nhưng như vậy thân cận cử động vẫn là để bọn hắn có chút không biết làm sao, trong lòng tức kích động vừa khẩn trương. Tích. Vận rủi trị giá giảm 50. Tích. Vận rủi trị giá giảm 50. Mà đã đem vận rủi thành công phát tán ra Linh Ngọc, giờ phút này chính nện bước khoan thai bước chân, hướng phía Mễ Đặc Nhĩ gia tu luyện tràng đi tới. Vừa mới thí nghiệm hệ thống chức năng mới để hắn hết sức hài lòng. Những cái kia phát tán ra vận rủi, đối với mỗi người mà nói về thật cũng không tính là nghiêm trọng. Nhiều nhất bất quá là lúc ra cửa không cẩn thận bị dưới chân cục đá vấp một chút, hay là uống nước thời điểm không tên nhét hàm răng loại hình nhỏ chuyện xui xẻo. Lúc này tu luyện tràng, tĩnh mịch mà tràn ngập lực lượng khí tức. Cực lớn sân bãi từ từng khối bằng phẳng đá xanh lát thành mà thành, trải qua 5 tháng ma luyện, mặt đá bóng loáng như gương, phản xạ thanh lanh ánh sáng sông. Tu luyện tràng biên giới, đủ loại kỳ dị hoa cỏ, những thứ này hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Linh Ngọc thẳng tắp đứng ở tu luyện tràng trung ương, dáng người thẳng tắp như tùng. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thon dài mà mạnh mẽ thân hình. Hắn lần này đến đây nơi này, là dự định nhìn xem chính mình đột phá đại đấu sư cảnh giới có gì biến hóa. Rốt cuộc đại đấu sư xem như đấu khí người tu luyện bên trong một cái trọng yếu đường ranh giới, cùng lúc trước cảnh giới có cách biệt một trời. Bước vào đại đấu sư cảnh giới, liền có thể đem đấu khí trong cơ thể ngưng tụ thành trạng thái cố định đấu tinh. Cái này đấu tinh như là một viên ẩn chứa vô tận lực lượng nguồn suối, làm cho đấu khí không chỉ càng thêm hùng hồn bằng bạc, hơn nữa còn nắm giữ hóa khải năng lực. Chỉ bất quá người bình thường mới vào đại đấu sư lúc, chỉ có thể ngưng tụ ra giáp ngực, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, mới có thể toàn thân bao trùm. Tầng này đấu khí khải giáp, không thể nghi ngờ nhường đại đấu sư năng lực phòng ngự lấy được trên diện rộng tăng cường. Bình thường đấu giả cùng đấu sư công kích, tại đây kiên cố áo giáp trước mặt, rất khó đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Đồng thời đại đấu sư còn có thể thi triển phức tạp hơn đấu kỹ, đấu khí ngoại phóng khoảng cách cùng uy lực cũng vượt xa đấu sư cảnh giới, có thể nói là thoát thai hoán cốt tăng lên. Không chỉ như vậy, đột phá đại đấu sư về sau, người tu luyện tố chất thân thể cũng biết lấy được cực lớn cường hóa. Bọn hắn lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng các loại hạng thân thể cơ năng đều đem viễn siêu thường nhân, có khả năng nhẹ nhõm hoàn thành một chút di vãng nghĩ cũng không dám nghĩ độ khó cao động tác cùng kỹ xảo chiến đấu, trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Linh Ngọc cảm thụ được trong cơ thể như nước sông quần quần hùng hồn đấu khí, trong lòng dâng lên một luồng hào tình trang trí, hắn cảm thấy mình bây giờ giống như có thể dễ như trở bàn tay đánh bại phía trước chính mình 10 cái. Ngưng Linh Ngọc âm thanh nhẹ phun ra một chữ, âm thanh mặc dù không lớn, lại tại cái này điên tĩnh tu luyện tràng bên trong quanh quẩn ra. Ngay sau đó, màu lam nhạt đấu khí như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn bắn ra, nháy mắt tràn ngập tại hắn toàn thân. Chỉ gặp không trung tia sáng lấp lóe, trong chớp mắt liền trực tiếp ngưng tụ ra mấy trăm miếng lưỡi dao băng, mỗi một viên lưỡi dao băng đều tản ra lạnh lẽo, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe quang mang chói mắt, xem ra cực kỳ dọa người. Ở trong đó không chỉ là bởi vì 10 cấp phá băng nhận hiệu quả lớn, càng nhờ vào hắn đột phá đại đấu sư sau cái kia hùng hồn vô cùng đấu khí duy trì. Phía trước thân là đấu sư thời điểm, bởi vì bị giới hạn đấu khí lượng, hắn một lần tính nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 100 viên lưỡi dao băng, mà ngày nay lại hoàn toàn khác biệt. Đột phá đại đấu sư hắn, đấu khí hùng hậu đến như là biển lớn mênh mông, một lần tính ngưng tụ mấy trăm miếng lưỡi dao băng với hắn mà nói đã không phải là việc khó, mà lại bèn bèn chỉ cần hao tổn trong cơ thể 1/10 đấu khí. Nói cách khác, giống như vậy mạnh mẽ công kích, hắn trọn vẹn có thể liên tục phát động 10 vòng. Đi Ninh Ngọc ra lệnh một tiếng, đương theo lấy một tiếng gào thét, mấy trăm miếng lưỡi dao băng như mũi tên rời cung lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước bay đi. Lưỡi dao băng vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều xé rách. Chỉ gặp trên mặt đất nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít lưỡi dao băng, thật sâu đâm vào đá xanh bên trong, lưỡi dao băng trùng quanh đá xanh bị chấn động đến vỡ nát, đá vụn bay ra, vung lên một mảnh bụi đất. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, giờ phút này biến thủng trăm ngàn lỗ, như là gặp một trận thảm liệt chiến tranh tẩy lễ. Linh Ngọc nhìn xem một màn này, không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn tin tưởng, cho dù là đại đấu sư cựu tinh tại như vậy dày đặc lại mạnh mẽ công kích đến, cũng tuyệt không khả năng còn sống. Ai, ta đây cũng là cùng giai vô địch đi. Thiếu niên khỏe môi nết lên nụ cười tự tin, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, mặt mũi của hắn lộ ra ôn nhuận như ngọc, nụ cười kia bên trong mang theo một tia tuổi nhỏ khinh cuồng, nhưng lại không mất trầm ổn cùng cơ trí. Sau đó, Hàn Y Y, lời nói rơi xuống, Linh Ngọc toàn thân màu lam nhạt đấu khí nháy mắt chuyển hóa thành sâu xa màu xanh đậm, giống như màn đêm buông xuống, sâu xa mà thần bí. Đấu khí như linh động như nước chảy cấp tốc phun trào, dần dần hóa thành một bộ băng lam áo giáp, từ dưới chân của hắn bắt đầu, chậm rãi lan tràn lên phía trên, dần dần bao trùm toàn thân. Băng lam áo giáp đường cong trôi chảy, tính chất cứng rắn, mặt ngoài lập lòe băng lanh ánh sáng lộng lẫy, giống như có khả năng chống cự thế gian hết thảy công kích. Phải biết, người bình thường vừa đột phá đại đấu sư nhiều nhất chỉ có thể bao trùm giáp ngực. Hắn giờ phút này, như là từ trong vực sâu hắc ám giáng lâm ma thần, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi cường đại khí tràng, giống như thế gian vạn vật tại nó trước mặt đều đem bị vô tình nghiền nát. Hắn vươn tay, nhìn thoáng qua chính mình giáp che tay, áo giáp hoàn mỹ dán vào bắt đầu bộ đường cong, mỗi một cái mấu chốt đều có thể linh hoạt chuyển động, nhưng lại kiên cố vô cùng. Linh Ngọc không khỏi hài lòng gật gật đầu, dưới loại trạng thái này, hắn tự tin cho dù đối mặt chính mình vừa mới phát ra mấy trăm lưỡi đao băng công kích, cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy. Linh Ngọc cảm thụ được trên thân băng lam áo giáp mang tới lực lượng cường đại cảm giác, trong lòng dâng lên một luồng hào hùng. Không chỉ như vậy, 10 cấp Hàn Y thì còn có một cái đặc tính chính là, đó chính là Hàn Y Lìa đấu kỹ có thể dựa vào nó đặc biệt đấu khí gợn sóng, cùng trong không khí hơi nước sinh ra kỳ diệu cộng minh, từ đó liên tục không ngừng hấp thụ lượng nước, dùng cái này đến tăng phúc áo giáp lớn nhỏ. Linh Ngọc trong lòng hơi động, yên lặng vận chuyển lên Hàn Y Lìa đấu kỹ, lập tức không khí chung quanh bên trong hơi nước giống như nhận lực lượng nào đó triệu hoán, ào ào hướng phía hắn tụ đến. Chỉ gặp cái kia nguyên bản bao trùm ở trên người hắn băng lam áo giáp bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, áo giáp mặt ngoài lấp lóe ánh sáng càng thêm mãnh liệt, phản phất là tại vì gần đã đến thuế biến xúc tích lực lượng. Theo hơi nước không ngừng dung nhập, áo giáp giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi khuếch trương. Linh Ngọc thân thể cũng tại cố lực lượng này lôi kéo dưới, dần dần biến càng lúc càng lớn. Chương 19, Pháp Thiên Tượng Địa. Người đang y nộ hạ dưới chân mặt đất phản phất tại không ngừng chìm xuống, cảnh vật chung quanh cũng tại cấp tốc thu nhỏ. Tiếng gió ở bên tai gào thét, Linh Ngọc cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang không ngừng cất cao, lực lượng tại tiếp tục tăng cường. Cái kia cổ mênh mông lực lượng tràn ngập hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đường kinh mạch, để hắn giống như trở thành phiến thiên địa này ở giữa chỗ thể. Cho đến, hắn lớn lên một cái cao tới 3 mét tự nhân. Hắn giờ phút này, như là trong thần thoại truyền thuyết có khả năng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông viễn cổ đại năng, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. 3 mét cự nhân ngực trong khải giáp linh ngọc, cúi đầu quan sát càng ngày càng thấp mặt đất, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng suy tư. Lông mày trong lúc lơ đãng hơi bốc lên, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn tinh tường địa ý biết đến, chính mình đấu kỹ tại hệ thống gia trì cùng tự thân không ngừng trong quá trình tu luyện, đã tiến hóa đến cùng trên phiến đại lục này nguyên bản đấu kỹ hoàn toàn khác biệt. Một chiêu này liền gọi pháp thiên tượng địa đi. Ân, mới bắt đầu bản pháp thiên tượng địa. Mặc dù còn có thể tiếp tục dài, thế nhưng như vậy tiêu hao đấu khí liền cực kỳ khủng bố. Cao 3 mét chính là hắn thân là đại đấu sư có thể duy trì chiến đấu tốt nhất trạng thái. Bất quá hắn tin tưởng, theo chính mình cảnh giới không ngừng đề cao, pháp của mình thiên tượng địa vậy biết càng ngày càng cao. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía tu luyện tràng bốn phía. Nằm trong loại trạng thái này linh ngọc, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt thử nghiệm dục vọng, hắn cấp thiết muốn nên biết được, tại đây cường đại hình thái phía dưới, công kích của mình đến tột cùng có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào uy lực. Hắn nâng lên cái kia to như một ngọn núi nhỏ cánh tay, trong không khí nhiệt độ nháy mắt chợt giảm xuống, trung quanh hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng sương mù, vây quanh cánh tay của hắn xoay quanh phun trào. Linh ngọc tầm mắt khóa chặt tại tu luyện tràng biên giới một tòa bỏ hoang bệ đá, cái kia bệ đá trải qua 5 tháng ăn mòn, nhưng như cũ kiên cố vô cùng, ngày bình thường, liền xem như cao giai đấu sư một kích toàn lực, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Uống linh ngọc một tiếng gầm thét, tiếng như chuông lớn, chấn động đến không khí chung quanh vang lên ong ong. Nương theo lấy tiếng giống giận này, bên trên cánh tay hắn băng lam áo giáp quang mang đại thịnh, vô số nhỏ vụn băng phiến từ áo giáp mặt ngoài bốc ra, như là một đám linh động băng điệp, tại cánh tay của hắn chung quanh nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay sau đó, những thứ này băng phiến cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ băng búa lơi búa lập lòe hàn quang lạnh lẽo, giống như có thể đơn giản xé rách không gian. Linh ngọc cánh tay bung lên, cái kia thanh cực lớn băng búa liền lôi cuốn lấy vạn quân lực lượng, hướng phía bỏ hoang bệ đá hung hăng chém tới. Băng búa những nơi đi qua, không khí bị sinh sinh xé rách, lưu lại một đạo hẹp dài màu trắng sóng khí. Oeng, một tiếng vang thật lớn, giống như trời sập đất nứt, băng đũa nặng nề mà chém vào trên bệ đá. Trong chốc lát, trên bệ đá bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, tia sáng bên trong, vô số đá vụn như đạn pháo bắn ra bốn phía mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bệ ra. Cương đại lực trùng kích lấy bệ đá làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết dạng cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ tu luyện tràng mặt đất đều xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Bụi mù tan đi, nguyên bản kiên cố bỏ hoang bệ đá đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái sâu không thấy đáy hố to biên giới mặt đất như là bị lưỡi dao cắt chém qua sàn phẳng bóng loáng. Linh Ngọc nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, như vậy uy lực, nếu là trong thực chiến thi triển, e là cho dù là bình thường đại đấu sư cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, Linh Ngọc cũng không thỏa mãn với đó. Trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa vận chuyển đấu khí, chỉ gặp trên người hắn băng lam áo giáp kia sáng lấp lóe, vô số lưỡi đao băng từ xung quanh thân thể của hắn bỗng dưng hiện ra, những thứ này lưỡi đao băng hình thái khác nhau, có như lá liễu hẹp dài, có như mâm tròn nặng nề. Mỗi một viên lưỡi đao băng đều ẩn chứa kinh khủng băng hàn lực lượng. Đi Ninh Ngọc ra lệnh một tiếng, vô số lưỡi đao băng như cá giết sang sông hướng phía xa xa một ngọn núi bò tới. Lưỡi đao băng vẽ ra trên không trung từng đạo ánh sáng màu lam biến, như là cực nhanh, tốc độ nhanh chóng, nhường người không kịp nhìn. Trong chớp mắt, lưỡi đao băng liền đánh trúng đỉnh núi. Lốt bốt một hồi giòn vang, đỉnh núi mặt ngoài nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, ngay sau đó, tầng băng bắt đầu cấp tốc lan tràn, đem trọn ngọn núi bọc trong đó. Theo tầng băng không ngừng thêm dày, đỉnh núi không chịu nổi cỗ này áp lực cường đại, một tiếng ầm ầm ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Vô số hòn đá từ trên núi lăn xuống, vung lên đẩy trời bụi đất. Linh Ngọc thỏa mãn gật gật đầu, thông qua cái này hai vòng công kích thử nghiệm, hắn đối với mình thực lực hôm nay có rõ ràng hơn nhận biết. Tại đây trồng vào hóa sau đấu kỹ ra chỉ phía dưới, công kích của hắn thủ đoạn biến càng thêm phong phú đa dạng, uy lực cũng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nhưng hắn cũng biết, đại lục đấu khí cường giả như mây, mình không thể có mảy may chậm trễ, còn cần không ngừng tu luyện. Mà lại lúc này mới cái nào đến đâu, điều khiển thiên địa đấu khí đấu hoàng, đặc không phi hành đấu tông, điều khiển không gian đấu tôn, tiện tay xoa nhỏ đạn hạt nhân đấu thánh. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái nho nhỏ đại đấu sư mà thôi. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc chậm rãi thu hồi trên người đấu khí, thân hình bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Hắn nhìn qua cái kia mảnh bừa bộn tu luyện tràng, khóe miệng hơi dương lên. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Linh Ngọc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, là ai ở thời điểm này tới tu luyện tràng? Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhã Phi cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh xuất hiện tại lối vào. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, như là một đóa nở rộ từ la lan. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại sau lưng, mấy sợi tóc rối hoạt bát khoác lên trắng nõn gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần vũ mị. "Đệ đệ, ta liền biết có thể ở đây tìm tới ngươi." Nhã Phi khẽ cười nói, âm thanh như là như chuông bạc trong trẻo êm hay. "Oa, những thứ này động tĩnh là ngươi làm. Nhà ta đệ đệ lớn lên nữa nha." Nhã Phi vừa mới cảm nhận được mặt đất chấn động, lo lắng Linh Ngọc có việc, một đường chạy tới. "Nhã Phi tỷ, làm sao ngươi tới?" Đối với Nhã Phi, hắn tử chưa nghĩ tới giấu giếm gì đó. "Như thế nào? Không thể tới nhìn xem ngươi." Hai người lẫn nhau thăm hỏi. Cứ như thế trôi qua một ngày. Mấy ngày đi qua, cuối cùng quen thuộc tốt chính mình lực lượng Linh Ngọc rời nhà bên trong. Ta ra cửa một chuyến, Nhã Phi tỷ. Nhã Phi nghe, khẽ mở cái kia như cánh hoa kiểu diễm môi đỏ, vũ mị cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng cũng không hỏi nhiều Linh Ngọc vì sao muốn ra cửa, chỉ là nhẹ nói, "Tốt, chú ý an toàn." Trong lòng nàng, Linh Ngọc đã dần dần lớn lên thành một cái người có chủ kiến, đã hắn quyết định muốn đi làm chuyện gì, tất nhiên có nó nguyên do, chính mình chỉ cần cho duy trì cùng quan tâm thuận tiện. Ưm Linh Ngọc gật gật đầu, người khoác đấu đồng màu đen, hướng phía trấn Thanh Sơn phương hướng đi tới. Trong thời gian ngắn tìm không được cái gì tốt điểm đấu kỹ, chỉ có thể đi nhổ điểm may mắn cả tương lai tư lương. Mà cách gần nhất chính là trấn Thanh Sơn bên trong hang núi kia đồ vật. Chương 20, ta nhìn ngươi hôm nay có họa sát thân người đằng, ý nộ hạ một ngày này, ánh nắng như mảnh vàng vụn chiếu xuống thông hướng Ma Thu Sơn mạch trên trấn nhỏ. Linh Ngọc cải trang cách ăn mặc một phen về sau, lặng yên đi tới cái này địa phương xa lạ. Hắn lần nữa lại làm người cũ, bày lên quầy hàng, bắt đầu giá thấp buôn bán đan dược. Đến mức vì sao không tại Ô Thản Thành tiếp tục bày quầy bán hàng? Ân. Trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn. Hiện tại Ô Thản Thành đám người đã đối với hắn có thật sâu phòng bị. Rốt cuộc, mỗi một cái mua hắn giảm giá đan dược trở về người, đều biết không giải thích được không may một hồi, không phải là đi đường té ngã, chính là uống nước sặc đến khí quản, những ví dụ như thế này chuyện xui xẻo liên tiếp không ngừng, đổi lại là ai trong lòng đều biết lẩm bẩm. Vì lẽ đó, cứ việc Ninh Ngọc không ngừng thay đổi thân hình, tỉ mỉ dịch dung, có thể Ô Thản Thành đám người giống như chim sợ cảnh cong, đánh nhau gậy đan dược sinh ra mãnh liệt chống cự tâm lý, chỉ cần thấy được là giá thấp đan dược, tuyệt đối sẽ không mua. Cái này khiến Ninh Ngọc thiếu mấy phần bảy quẩy bán hàng niềm vui thú, thế là hắn chuyển tới cái trấn nhỏ này, chuẩn bị tiếp tục làm nghề cũ. Giảm giá đan dược, giảm giá đan dược, toàn trường đan dược 50 gãy lên. Ninh Ngọc đứng tại quầy hàng về sau, lớn tiếng hét lớn. Thanh âm của hắn vang dội, như là chuông lớn, tại trấn nhỏ trên đường phố quen quần. Am hiểu sâu khách hàng tâm tư, tiện nghi không có hàng tốt đạo lý, hắn lần này chưa hề nói giảm 10 chỉ nói 50 người nơi này đại bộ phận đều là lấy săn giết ma thú mà sống lính đánh thuê, bọn hắn liếm máu trên lưỡi dao, sức mua không tầm thường. Nghe có giảm giá đan dược, đám người lỗ hai nháy mắt dựng lên, trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên, lập tức liền từ bốn phương tám hướng xông tới. Thật sao? Người đan dược này thật giảm 50? Một cái vóc người đại hán khôi ngô chen đến hàng phía trước, mặt mũi nghi ngờ dò hỏi. Nhưng mà cái kia đan dược phát ra nồng đậm mùi thơm, để hắn nháy mắt ý thức được, đây tuyệt đối là chính mình chưa hề được chứng kiến tinh phẩm đan dược, nếu có được đến, đối với mình thực lực tăng lên chắc hẳn rất có ích lợi. Tự nhiên là thật, bản thân mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhưng ở trên đường tới, nghe chư vị anh dũng không sợ, lâu dài cùng ma thú chém giết, thủ hộ lấy trấn nhỏ an bình, thực sự là để ta bội phục không thôi. Những đan dược này, coi như là ta đưa cho chư vị một điểm nhỏ lễ vật, hơi biểu tâm ý. Lời hưu hích ai cũng ưa thích nghe, Linh Ngọc xem như nửa cái thương nhân, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Trên mặt hắn treo nụ cười chân thành, giọng nói chuyện càng làm cho người như tắm gió xuân. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người hào hào lộ ra vui vẻ ra mặt biểu tình, cảm thấy cái này người trẻ tuổi không chỉ đan dược bán được lợi ích thực tế, còn đặc biệt biết nói chuyện, trong lòng đối với hắn hảo cảm lập tức gia tăng mấy phần. Đương nhiên, những thứ này tại trên mũi đao liếm máu người kiếm ăn bên trong, cũng không thiếu bộ phận tâm hoài tà ác người. Nghe được Linh Ngọc lời nói về sau, trong lòng bọn họ không khỏi lộ ra một tia tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần xử lý cái này nhìn như yếu ớt người trẻ tuổi, những đan dược quý báu kia liền đều thuộc về chính mình tất cả. Có những đan dược này, mình thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, tại đây mạnh được yếu thua trong thế giới, cũng liền nhiều hơn mấy phần đặt chân tư bản. Thế là, có ít người ngầm hiểu lẫn nhau mà nhìn chằm chằm vào Ninh Ngọc, trong ánh mắt lập lòe không có ý tốt ánh sáng, tính toán đợi ít người về sau lại độc thủ. Tích. Có người đối ký chủ sinh ra ác ý, vận rủi trị giá giảm 500. Tích. Có người đối ký chủ sinh ra ác ý, vận rủi trị giá giảm 200. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại Ninh Ngọc trong đầu vang lên, trong lòng của hắn mừng thầm, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu như chỉ là đơn thuần mua đan dược, như vậy mỗi người cũng liền chỉ biết mang đi 50-100 vận rủi trị giá, mà chân chính có thể tiêu hao đại lượng vận rủi, còn phải là những cái kia đối với hắn sinh ra ác ý người. Cũng không biết qua bao lâu, tại Ninh Ngọc nhiệt tình chào hàng phía dưới, tất cả đan dược đều bị quét sạch sành sanh. Ninh Ngọc nhìn xem trống rỗng quầy hàng, trong lòng có chút hài lòng, thế là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên vây quanh ở hắn trước mặt. "Vị huynh đệ kia, chúng ta là dòng binh đoàn lang đầu người, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, có gì đó chưa quen thuộc cứ việc nói với chúng ta." Một cái mặt mũi dữ tợn nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt lại tại Linh Ngọc trên thân vừa đi vừa về dò xét, phản phất tại đánh giá lấy gì đó. "Đúng vậy à, chúng ta dòng binh đoàn lang đầu thế nhưng là cái này trên trấn Tam Đại dòng binh đoàn một trong, thực lực hùng hậu cực kỳ. Có chúng ta ở đây, cam đoan nhường những ma thú kia tổn thương không dứt người tí tẹo." Một cái khác người cao gầy cũng tại một bên phụ họa, trong mắt lập lòe không có ý tốt ánh sáng. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nhìn như nhiệt tình hiếu khách, thực ra tâm hoài quỷ thai. Một chút còn chưa rời đi đập vào xem náo nhiệt lính đánh thuê thấy thế, không khỏi hít mắt, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. "Này, tiểu tử kia phải ngã nấm mốc." Một cái tên nhỏ con lính đánh thuê nhỏ giọng thầm thì nói. Bị đầu sói những người kia để mắt tới, không chết cũng muốn lộ ra. Bên cạnh một cái mặt mũi râu quai nón đại hán tiếp lời nói. "Ai bảo hắn mang nhiều như vậy đáng giá đồ chơi, đây không phải là nói rõ nhận người nhớ thương nha." Một cái xấu xí nam tử âm dương quái khí nói. Đám người xì xào bàn tán, nhưng không có một người có tiến lên hỗ trợ dự định. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, nhiều nhất thiếu niên này cũng chính là bị đánh một trận, những người kia vẫn là không dám tại trên trấn náo ra mạng người, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mà lúc này, bị đám người vây quanh Linh Ngọc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người cái chán, chỉ gặp nơi đó có từng sợi hắc khí lan tràn, ân. Điển hình ấn đường biến thành màu đen, đây chính là vận rủi gần dáng lâm dấu hiệu. Chư bị khẳng định muốn như vậy sao? Ác giả ác báo A, Linh Ngọc âm thanh không cao, lại lộ ra một luồng nhường người không thể bỏ qua bình tĩnh. Phản phất tại cảnh cáo trước mắt đám này lòng mang ý đồ xấu người. Làm sao lại thế, chúng ta là thật muốn cùng người kết giao bằng hữu a. Một người trong đó cười hì hì tiến lên, duỗi ra cái kia thô ráp lại che kín vết chai tay, liền muốn khoác lên Linh Ngọc trên vai. Tính toán lấy loại này nhìn như thân mật cử động đến tê liệt Linh Ngọc, nhưng mà cử động lần này lại triệt để chọc giận Linh Ngọc, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn quang, chỉ là hơi nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát tay của đối phương. Ngay sau đó, hắn không chút do dự nhấc chân, âm trầm muộn âm thanh như là một cái trọng truy, hung hăng đụng vào màng nhĩ của mọi người bên trên, mang theo một tia mạnh mẽ sóng khí ầm ầm nổ tung. Chỉ gặp người kia như là bị đánh bay bóng ra, không bị khống chế trực tiếp bị đạp bay thật xa. Tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, nặng nề mà ngã xuống đất, cũng trên mặt đất như cái mất khống chế như con quay không ngừng nhấp nô, vung lên mảng lớn bụi đất. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn dự định ỷ vào người đông thế mạnh ngăn cản Linh Ngọc ra hỏa, thấy cảnh này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, ao ào giống bị hoảng sợ thỏ rừng, hoảng hốt chạy bừa chạy chối chết. Trong miệng còn không ngừng kêu la, tiểu tử này là cái quái vật, chạy mau. Linh Ngọc đối với cái này chỉ là khẽ cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia khinh thường. Sau đó chậm rãi xoay người rời đi nơi này, giống như vừa mới gì đó cũng chưa từng xảy ra. Chương 21, tiểu y tiên người đăng, ý nộ hạ mọi người vây xem lại bị một màn này cả kinh không ngậm miệng được, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Những người kia tại Dòng binh đoàn lang đầu đó cũng đều là nổi tiếng đấu giả người giỏi a. Ngày bình thường tại đây trên trấn, ỷ vào Dòng binh đoàn lang đầu thế lực, đi đường đều đi ngang ngược cực kỳ, thấy ai không vừa mắt liền muốn đi lên đạp một chân. Liền nói cái kia đầu trọc, lần trước còn đem thôn bên cạnh một cái thợ săn đánh cho gần chết, cũng bởi vì người ta không cẩn thận cản hắn đường. Tên điên là có tiếng lòng dạ độc ác, tại mấy lần cùng cái khác Dòng binh đoàn trong xung đột, hạ thủ gọi là một cái hung ác, sao lại thế? Cứ như vậy dễ dàng bị thiếu niên kia một chân đã bay. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái vóc người thấp bé nhưng có chút điêu luyện lính đánh thuê mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, lắp bắp nói. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, giống như giờ phút này nhìn thấy chẳng cảnh hoàn toàn phá vỡ hắn quá khứ nhận biết. Sát thực lợi hại. Một cái khác lính đánh thuê phụ họa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Kizkazzzz. Thiếu niên kia chỉ sợ còn chưa trưởng thành a. Lại có loại thực lực này, quả là chưa từng nghe thấy. Trong đám người không biết ai hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than nói. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia đến đây nơi này lịch luyện đi, không phải vậy làm sao lại lợi hại như thế. Một tên kinh nghiệm lao đạo lính đánh thuê sờ lên cằm, thần sắc chắc chắn nói. Nhưng những người khác lại ào ào thở dài một hơi, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi không hiểu, Dòng binh đoàn lang đầu người có thù tất báo, coi như hắn còn quá trẻ liền đặt tới đấu giả lại như thế nào, Dòng binh đoàn lang đầu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái lính đánh thuê lắc đầu nói, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Đúng vậy à, Dòng binh đoàn lang đầu đấu giả không biết có bao nhiêu, người đoàn trưởng kia càng là đấu sư cấp bậc cường giả, thiếu niên kia chỉ sợ bày ra việc lớn. Một cái khác lính đánh thuê cũng đi theo phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy đồng tình. Nhưng mà Linh Ngọc hoàn toàn không có để ý người chung quanh lời nói, hắn thần sắc thông dòng, trực tiếp hướng phía Ma Thu Sơn mạch đi tới. Rốt cuộc hắn không có quên mục đích của chuyến này, cũng không biết tiểu y tiên phát hiện cái sơn động kia không có. Linh Ngọc một bên trong lòng suy nghĩ sự tình, một bên bước chân không ngừng, rất nhanh liền tới đến Ma Thu Sơn mạch nơi nào đó. Tiếp xuống, ánh mắt hắn hơi trừng lớn, tinh thần lực như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra, lấy hắn vì trung tâm, cấp tốc lan tràn đến phạm vi vài trăm mét phạm vi. Tại đây cường đại tinh thần lực dò xét phía dưới, hết thảy chung quanh đều như là trong suốt, thu hết vào mắt. Xem ra không tại bên này. Hắn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Bên này, hắn tinh thần lực tiếp tục tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Linh Ngọc tinh thần lực đều nhanh hao hết sạch thời điểm, hắn cuối cùng trông thấy một chút đầu mối. Tìm được. Cuối cùng, đi qua không ngừng mà thảm thức lục soát, Linh Ngọc rất nhanh liền phát hiện cái kia dấu ở giữa vách núi sơn động. Đồng thời, cứu mạng a. Một đạo êm thai lại mang theo thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia như là trong bầu trời đêm xẹt qua sa băng, tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ lột. Chỉ tiếp nơi này cách xa thị trấn, lại tăng thêm hiện tại là nhìn tuyến không tốt ban đêm, có rất ít người tại phụ cận. Vì lẽ đó căn bản không có người biết đáp lại cái này âm thanh cầu cứu. Lúc này khoảng cách Linh Ngọc vài trăm mét chỗ, một đạo mềm mại thân ảnh hơi thở. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy theo gió mát khẽ đung đưa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố rủ xuống tại trên vai của nàng, mấy sợi tóc rối hoạt bát khoác lên nàng cái tia trắng nõn như ngọc gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lên, môi đỏ khẽ mở, phát ra từng tiếng cầu cứu la lên. Nàng lúc này cảnh giác nhìn xem bốn phía, mấy cái một giai ma thú nham xà đã đem nàng chậm rãi vây quanh. Những nham xà đó thân thể trắng kiện, trên thân bao trùm lấy một tầm thô giáp bảy, tại ánh trăng chiếu rọi lập lòe bằng lanh ánh sáng lấp lẫy. Chúng phun thật dài lưỡi, phát ra tê tê âm thanh, cái kia tràn ngập địch ý con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tiểu y địa tiên, giống như một giây sau liền biết phát động đòn công kích chí mạng. Như thế nào xui xẻo như vậy? Tiểu y địa tiên lông mày đẹp không khỏi chặt chẽ nhăn lại, như là hai con tinh tế trăng lưỡi liền bị vò lại với nhau. Trong lòng nàng âm thầm ảo não. Chính mình vốn chỉ là ở ngoại vi hái thuốc, ai biết không cẩn thận xông vào nham xà ổ, những nham xà đó liền một đường theo đuổi không bỏ, đem nàng đuổi đến nơi này. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Nàng không khỏi từ trong túi sách của mình lấy ra một túi thuốc bột, đáy mắt lóe qua một tia đau lòng. Cái đồ chơi này mặc dù không phải là rất đắt, nhưng chế tác lên tốn thời gian phí sức, nàng tốn hao dòng giá gần 2 tháng, mới thật không dễ dàng làm thành cái này một chút túi sách đâu. Nguyên bản định giữ lại ứng đối càng tình huống nguy hiểm, nhưng hôm nay vì thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn, cũng chỉ có thể nhịn đau sử dụng. Bất quá lo liệu lấy có thể không lãng phí liền không lãng phí nguyên tắc, nàng vẫn là lớn tiếng la lên, hy vọng có thể gây nên còn tại Ma Thú Sơn mạch săn giết ma vật lính đánh thuê chú ý tới nơi này. Cứu mạng a, có người hay không tới cứu cứu ta. Nàng dùng hết khí lực toàn thân hô to, âm thanh tại yên tĩnh giữa rừng núi quanh quẩn, nhưng thủy chung không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nham xà càng đến gần càng gần, chúng cái kia băng lãnh khí tức đã rõ ràng có thể cảm giác. Tiểu Y Tiên cầm thuốc bột tay càng nắm càng chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngay tại nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đem thuốc bột vung hướng nham xà thời khắc, một thanh âm đống nhiên vang lên. Ồ, muốn như vậy nơi này thế mà còn có người. Thanh âm kia trong sáng mà mang theo một tia hiếu kỳ, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông, nhường Tiểu Y Tiên trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tiểu Y Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một thiếu niên chính chậm rãi đi tới. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thon dài mà thẳng tắp dáng người. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, đường cong cứng rắn, một đôi mắt sáng tỏ mà sâu xa, sáng lạn như ngôi sao. Cứu, cứu ta. Tiểu Y Tiên mang trên mặt một tia ngạc nhiên. Chỉ tiếc bị thời gian dài truy đuổi nàng, giờ phút này hai chân có chút như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Thật đúng là gặp phải Tiểu Y Tiên a. Linh Ngọc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia buồn cười. Thân hình hắn lóe lên, như là một tia chớp màu đen bội xông hướng Tiểu Y Tiên. Những nham xà đó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, ào ào đem đầu mâu chuyển hướng Linh Ngọc, phun lưỡi, phát ra tê tê nhắc nhở âm thanh. Linh Ngọc lại không sợ chút nào, màu lam nhạt đấu khí nháy mắt từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà ra, tại hắn toàn thân hình thành một tầng nhàn nhạt khí tràng. Ngay sau đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, ngưng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trên mặt đất cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng, những nham xà đó thân thể cũng bị tầng băng cấp tốc bọc, không thể động đậy. Chương 22, Tiểu Y Tiên phòng bị người đăng, ý nô hạ ánh trăng như nước, vẩy vào mảnh này núi rừng vắng vẻ ở giữa, đem hết thảy đều bao phủ tại một tầng màu trắng bạc trong vầng sáng. Toàn thân bốc lên từng tia ý lạnh thiếu niên, toàn thân tản ra lạnh lạnh khí tức. Mà những cái kia biến thành tượng băng nham xà, duy trì công kích tư thái, ánh sáng trong suốt, ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng quỷ dị. Trừng to mắt thiếu nữ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiểu Y Tiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc một giai ma thú tại trên thực lực thế nhưng là tương đương với nhân loại đấu giả. Vừa mới cái kia lít nha lít nhít mấy đầu nham xà đưa nàng đoàn đoàn bao vây, trang diện kia, liền xem như người đông thế mạnh lính đánh thuê đội ngũ gặp gỡ, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà, người thiếu niên trước mắt này vừa xuất hiện, chỉ là đơn giản thi triển cái đấu kỹ, liền dễ dàng đem những cái kia dương nhanh múa vút nham xà biến thành tự băng. Tốt, thật là lợi hại. Tiểu Y Tiên cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì đó nghẹn ở, lòng tràn đầy rung động hóa thành tự lẩm bẩm. Nàng kinh ngạc mà nhìn qua Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Linh Ngọc phát giác được Tiểu Y Tiên cái kia ánh mắt nóng bỏng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh, ngươi chính là Tiểu Y Tiên. A, ta là. Đột nhiên xuất hiện lời nói giống như là một đạo dòng điện, nháy mắt đánh gãy Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú. Nàng giống như là bị người đánh vỡ gì đó bí mật, bối rối đem mặt hơi quan tới. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới nhìn chằm chằm đối phương đờ ra lâu như vậy, bên hai không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, như là chín muồi như anh đào kiểu diễm. Ngươi như thế nào một người ở loại địa phương này? Linh Ngọc mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhẹ giọng hỏi. Ta Tiểu Y Tiên lấy lại bình tĩnh, đội vàng một năm một mười giải thích chính mình bởi vì hái thuốc, nhất thời sơ sẩy ngộ nhập nham xà ổ, sau đó liền bị những cái kia phẫn nộ nham xà một đường đuổi tới đây sự tình. Đang nói chuyện, trong ánh mắt của nàng còn lưu lại một tia nghĩ mà sợ. Dạng này a? Vậy ngươi thật đúng là không may. Linh Ngọc khẽ cười nói, nhưng trong lòng âm thầm rất ngạc nhiên. Phải biết nơi này khoảng cách cái kia thần bí sơn động bèn bèn chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Nói cách khác nếu như vừa mới hắn chưa từng xuất hiện lời nói, Tiểu Y Tiên nương tựa theo vận khí cũng biết biến nguy thành an, thậm chí vô cùng có khả năng tìm tòi đến cái sơn động kia. Cái này chẳng lẽ chính là trong minh minh khí vận tại quái phá sao? Như vậy đi, đi theo ta đi, mang ngươi trở về. Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Tiên cái kia chưa tỉnh hồn bộ dáng, cười nói. Vậy liền cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên lập tức thở dài một hơi, trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần nhẹ cẫng. Cuối cùng có thể rời đi cái này địa phương đáng sợ, nàng ở trong lòng âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục một người ra tới hái thuốc. Thế là hai người vai sóng vai đạp lên trong núi đường nhỏ. Mới đầu Tiểu Y Tiên trong lòng bởi vì gần thoát ly hiểm cảnh mà có chút vui vẻ, trên đường đi còn thỉnh thoảng tò mò liếc trộm Linh Ngọc vài lần. Nhưng mà theo lộ trình đẩy tới, nàng bén nhạy phát giác được đường này càng chạy càng không đúng. Đây không phải là thông hướng thị trấn đường a? Tiểu Y Tiên tận lực để cho mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh, ung dung thản nhiên mà hỏi thăm, nhưng nàng tay lại không biết khi nào lặng yên nắm lại. Cái kia ngón tay thon dài lại chân bóng tựa như bọc một loại nào đó gói thuốc, chỉ cần có chút dị động, nàng liền chuẩn bị tùy thời ra tay. Dĩ nhiên không phải, ta tới đây cũng là có việc của mình, chờ ta làm xong lại cho người xuống núi. Linh Ngọc thuận miệng nói, giống như là không có chút nào phát giác được Tiểu Y Tiên cảnh giác. Rồi rồi, tốt. Tiểu Y Tiên ở bề ngoài khéo léo gật đầu, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác vẫn không có mảy may biến mất. Dù sao đối phương thực lực như vậy không tầm thường, lại đúng lúc gặp đêm này hắc phong cao thời điểm, cô nam quả nữ chung sống núi rừng. Vạn nhất đối phương lòng mang ý đồ xấu, tìm một chỗ đem nàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Y Tiên nhịn không được dùng mình một cái. T. Ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng trước mắt nàng cũng bây giờ không có những biện pháp khác, còn trông cậy vào lấy người này mang chính mình xuống núi đây. Cứ như vậy, Tiểu Y Tiên một bên đầy lòng cảnh giác, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi theo Linh Ngọc đằng sau. Nàng gái kia khuôn mặt nhỏ căng cứng, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Linh Ngọc, biểu tình hung manh, giống như là một cái dựng thẳng lên gai nhọn bé nhím nhỏ. Linh Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng thiếu nữ đối với hắn như vậy cảnh giác, bất quá hắn vốn là tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ nghĩ đến chính mình sự tình, đối loại này tự dưng suy đoán không thèm để ý chút nào. Hai người một đường treo đèo lội suối, xuyên qua rậm rạp rừng tây, vượt qua dốc rách dòng suối. Cuối cùng, tại ánh trăng chỉ dẫn phía dưới, rất mau tới đến cái kia dấu ở nơi núi rừng sâu xa sơn động. Cái này, nơi này là? Tiểu Y thì tiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem bốn phía, chỉ gặp sơn động chúng quanh tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, ở dưới ánh trăng như mộng như ảo. Sơn động cửa hang bị một chút dây leo cùng cỏ dại che giấu lấy, nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện nơi này có động tiên khác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây nhìn như bình thường bên trong dãy núi ma thú, lại còn cất giấu loại địa phương này. Nàng không khỏi lần nữa nhìn một chút Linh Ngọc, từ Linh Ngọc cái kia vừa nhìn chính là kẻ có tiền khí chất, cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra thực lực cường đại, nàng ngay từ đầu liền biết người này tuyệt không phải trên chân cư dân bình thường. Khẳng định là kẻ ngoại lai, nhưng kẻ ngoại lai như thế nào lại biết rõ nơi này có một cái sơn động đâu? Ngươi là sơn động chủ nhân hậu nhân? Tiểu Y thì tiên nhịn không được hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Dĩ nhiên không phải. Linh Ngọc buồn cười nói, cảm thấy Tiểu Y thì tiên suy đoán mười phần thú vị. Vậy làm sao ngươi biết nơi này? Tiểu Y thì tiên truy vấn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phía trước xử lý một chút trộm cướp cầm tới bản đồ kho báu. Linh Ngọc thuận miệng vô ích, mà không biến sắc tim không đập. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, trong bất chi bất giác, bầu không khí ngược lại là hòa hợp không ít. Rất nhanh, Linh Ngọc đi tới trong sơn động ba cái hộp đá trước mặt. Hộp đá bên trên khắc đầy cổ xưa mà thần bí đường vân, phảng phất tại nói năm tháng tăng thương. Linh Ngọc hít sâu một hơi, theo thứ tự từ từ mở ra hộp đá. Quả nhiên, cùng hắn dự liệu, bên trong phân biệt để đó thất thải độc kinh phi hành đấu kỹ, cùng với Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Linh Ngọc đem thất thải độc kinh cầm trong tay, tùy ý lật hai mắt, liền đem nó nội dung nhanh chóng ghi vào hệ thống, sau đó tiện tay ném cho Tiểu Y Y Tiên. Ê, người gặp có phần. A, a. Tiểu Y Y Tiên không có chút nào phòng bị, bối rối đưa tay tiếp nhận thư tịch. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế mà như vậy hào phóng, vừa ra tay chính là chân quý như thế đồ vật. Ta là y sư, ngươi cho ta cái này làm gì? Nhìn qua bìa thất thải độc kinh mấy cái cổ phát chữ lớn, Tiểu Y Y Tiên hơi bĩu môi. A Linh Ngọc ý vị thâm trường ồ một tiếng, tầm mắt rơi vào Tiểu Y Y Tiên cái kia còn nắm chặt thuốc bột trên tay. Ý địa độc không phân biệt, cao minh y sư cũng là cao minh độc sư, nhìn nhiều điểm mấy thứ này đi ra ngoài mới có thể càng thêm an toàn. Hắn suy tư khoảng khắc, vẫn là tìm cái nhìn như lý do hợp lý nói. Ý địa độc không phân biệt. Tiểu Y thì tiên thì ngơ ngẩn, trong miệng thì thầm mấy chữ này, giống như là lâm vào thật sâu trong suy tư. Chương 23, lưới đao băng như mưa người đằng, ý nộ hạ vì lẽ đó, ngươi không ghét độc. Tiểu Y thì tiên hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi. Tại nàng quá khứ trong nhận thức biết, đại đa số người đối độc đều mang trong lòng e ngại cùng chán ghét, xem nó là tà ác đồ vật. Tại sao muốn chán ghét? Phong thân thủ đoạn mà thôi. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, giống như độc trong mắt hắn bất quá là lại bình thường bất quá sự vật. Đối với hắn mà nói, độc cùng cái khác đấu kỹ cũng không vốn chất khác nhau, đều là lực lượng một loại biểu hiện hình thức, mấu chốt ở chỗ người sử dụng bản tâm. Nghe thấy lời này, Tiểu Y Tiên chẳng biết tại sao, trong lòng lặng yên chạy qua một tia dòng nước ấm. Trải qua thời gian dài, nàng bởi vì đối độc nghiên cứu cùng vận dụng, hoặc nhiều hoặc ít từng chịu được người khác ánh mắt khác thường cùng hiểu lầm. Mà giờ khắc này Linh Ngọc cái này đơn giản một câu, lại tựa như một luồng gió xuân, thổi tan trong lòng nàng cái kia mảnh nho nhỏ khói mù. Đi rồi, nên xuống núi. Linh Ngọc vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, đứng dậy hướng phía bên ngoài sơn động đi tới. A, tốt. Tiểu Y thì tiên vội vàng đuổi theo, như cái nhu thuận cái đuôi nhỏ cùng sau lưng Linh Ngọc. Đường xuống núi so sánh với núi dễ dàng hơn nhiều, ánh trăng chiếu sáng tiến lên đường mòn, hai người thuận thế núi chậm rãi phía dưới. Trên đường đi, ngẫu nhiên có chim đêm kinh bay, đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận lợi trở lại trấn nhỏ. Cùng lúc đó, một mực tại trên trấn nhỏ tìm kiếm khắp nơi Linh Ngọc một tên lính đánh thuê, vừa lúc chú ý tới một màn này. Hắn ánh mắt run lên, vội vàng lách mình giấu đến một bên bên trong bóng tối, một đôi mắt chăm chú nhìn Linh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên. Cái kia là? Tiểu Y Y Tiên. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia rất ngạc nhiên cùng đố kỵ. Nàng làm sao cùng cái kia dã nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ? Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng lửa đố kỵ dần dần dấy lên. Còn đi rừng cây nhỏ? Hẳn là. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một chút không chịu nổi hình tượng, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, dưới hai tay ý thức trà sát. Sau đó giống như là phát hiện gì đó bí mật kinh thiên, liền vội vàng xoay người hướng phía dòng binh đoàn lang đầu đóng quân địa phương chạy đi. Không tốt rồi, thiếu đoàn trưởng. Người lính đánh thuê này một đường thở hồng hộc xông vào dòng binh đoàn lang đầu doanh địa, lớn tiếng kêu la. Gì đó? Tiểu Y thì tiên cùng một cái ngoại lai tiểu tử lên núi rừng, còn đả thương huynh đệ chúng ta. Mục Lực nguyên bản chính nhàn nhã ngồi tại trong doanh trướng, nghe được tin tức này, con mắt hơi ngưng lại, trong tay thưởng thức chủy thủ siêu một cái cắm vào trước mặt bàn gỗ. Hắn trầm tư một hồi, trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn, quyết định cho cái này kẻ ngoại lai một điểm khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết tại đây cái trên trấn, không phải ai đều có thể tùy ý dương ai. Là được, ngươi đi vào đi. Người tốt làm đến cùng. Linh Ngọc đem Tiểu Y Tiên đưa đến vạn dược trai cửa ra bảo. Vạn dược trai bảng hiệu ở dưới ánh trăng tản ra cổ phát ánh sáng lộng lẫy, trung quanh tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Người tên là gì? Cho tới giờ khắc này, Tiểu Y Tiên mới giật mình nhớ tới, chính mình thậm chí vẫn không biết trước mắt cái này giúp nàng đại ân người tên. Ta, gọi ta Linh Ngọc là được. Linh Ngọc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, phất phất tay, liền tiêu sái xoay người rời đi, tấm lưng kia ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thoải mái. Ngay tại Ninh Ngọc rời đi không bao lâu, Mục Lực liền xuất lĩnh lấy một đám lính đánh thuê khí thế hung hăng đi tới vạn dược trai. Bọn hắn bước chân bội vàng, giày đạp ở trên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang, đánh vỡ chấn nhỏ ban đêm yên tĩnh. Người kia đâu? Mục Lực tầm mắt như ưng, tại bốn phía quét mắt. Ở bên kia, còn chưa đi xa. Một tên mắt sắc lính đánh thuê chỉ vào Ninh Ngọc rời đi phương hướng la lớn. Đi, Mục Lực vung tay lên, đám người tựa như cùng một bầy sói đói hướng phía Ninh Ngọc đuổi theo. Đám người này tới khí thế hùng hổ, đi đến cũng cực kỳ cấp tốc, trong chớp mắt liền biến mất ở vạn dược trai cửa ra vào. Mà vừa tiến vào vạn dược trai không bao lâu, Tiểu Y Y Tiên nghe phía bên ngoài một hồi ồn ào động tĩnh, trong lòng hiếu kỳ, mở cửa phòng đi ra. Bọn hắn muốn tìm ai phiền phức? Tiểu Y Y Tiên khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra Ninh Ngọc cao ngất kia thân ảnh. Không được, phải đi nhìn xem. Một loại không tên lo lắng xông lên đầu, nàng không để ý tới suy nghĩ nhiều, tông cửa xông ra, hướng phía đám người kia rời đi phương hướng đi theo. Chấn nhỏ một bên khác, nhưng mà chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, lại phát hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng bình tĩnh đứng ở đó, giống như sớm đã chờ lâu ngày. Ánh trăng vẩy vào Ninh Ngọc trên thân, phát họa ra hắn thon dài mà thẳng tắp hình dáng, cho hắn tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Mục Lực chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, chỉ cảm thấy một luồng đại họa lâm đầu dự cảm giống như thủy triều đánh tới. Hai chân của hắn hơi như nhũ ra, một loại bản năng hoảng sợ để hắn không dám nhìn thẳng Ninh Ngọc. Nhưng sau một khắc, đã thấy người kia tựa hồ cũng không có muốn để ý tới bọn hắn ý tứ, đã chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, không còn dám nhìn nhiều cái kia rời đi thân ảnh một cái, cùng vừa mới tại dòng binh đoàn lúc ngang ngược cản rỡ thái độ hoàn toàn tương phản. Hắn giờ phút này, trong lòng có chút hối hận chính mình lỗ mãng chạy tới trêu chọc cái này không biết sâu cả người. Nhưng vào đúng lúc này, thủ hạ của hắn còn không rõ nội tình, lớn tiếng la lên, "Thiếu đoàn trưởng, chính là người kia. Đoàn trưởng không phải là ngươi nói muốn đem hai tay của hắn đánh gãy sao?" Ngậm miệng, Mục Lực không khỏi lớn tiếng quát lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Vừa mới trong nháy mắt đó đối mặt, hắn lại ngu xuẩn cũng rõ ràng người này tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Linh Ngọc trên thân tán phát ra tới cái chủng loại kia hờ hững khí tức, cùng với trong lúc vô hình để lộ ra cường đại uy thế, rất có thể là cùng phụ thân một dạng đấu sư cường giả. Quả nhiên, nghe thấy thủ hạ lời nói, Linh Ngọc không khỏi chậm rãi xoay người. Động tác của hắn không nhanh không chậm, lại giống như mang theo một loại vô hình cảm giác các bách. Ô, hắn cười híp mắt nhìn mọi người một cái, tầm mắt từ mỗi người trên thân quét qua. Hắn phát hiện, những người này đại bộ phận đều là đấu giả thực lực, trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Các ngươi đã dám trêu chọc ta, làm như vậy tốt trả giá đắt chuẩn bị sao? Linh Ngọc âm thanh cũng không cao, nhưng ở cái này ban đêm yên tĩnh, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, như là chuông lớn đinh thai nhức óc. Vị tiểu ca này, gia phụ chính là dòng binh đoàn lang đầu đoàn trưởng, chúng ta kết giao bằng hữu, cái này rời đi, như thế nào? Mục Lực cố nén sợ hãi trong lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nhìn qua Linh Ngọc cái kia đạm mạc đôi mắt, đáy lòng của hắn càng phát ra phát lạnh, trong lòng càng xác định người này không phải mình có thể trêu chọc. Được a, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như có như không ý cười. Có thể đón lấy ta một chiêu, liền thả các ngươi rời đi. Nghe thấy lời này, Mục Lực trên mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, tốt. Trong lòng hắn, người này đại khái dẫn đầu chính là đấu sư cường giả. Nhưng đấu sư hắn cũng không phải chưa thấy qua, cha mình chính là đấu sư, mặc dù sắc thực so đấu giả lợi hại rất nhiều, nhưng cũng không thể một chiêu liền giết sạch phía bên mình tất cả mọi người. Bất quá để cho an toàn, nghĩ đến Linh Ngọc có thể sẽ sử dụng ra lợi hại gì chiêu thức, Mục Lực chau mày, vô ý thức đem mọi người hộ đến trước người, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Mà những người khác còn chưa hiểu tình trạng, vẫn tại gọi là dở dĩ. Thiếu đoàn trưởng, gia hỏa này thật phách lối, chúng ta giết hắn. Đúng rồi. Ngưng Linh Ngọc trông thấy một màn này cũng không để ý, chỉ là nhẹ khẽ nhả ra một chữ. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như mang theo một loại ma lực, nhường không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Sau đó những người này liền gặp được đời này khó quên một màn. Màu lam nhạt đấu khí như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều từ Linh Ngọc trong cơ thể phóng lên tận trời, hình thành một đạo cực lớn của sáng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong của sáng, mấy trăm lưỡi đao băng bỗng dưng hiện ra, chúng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Những thứ này lưỡi đao băng hình thái khác nhau, mỗi một viên đều tản ra khiến người sợ hãi hàn khí. Tản ra hàn khí lưỡi đao băng để bọn hắn như đến hầm băng, thân thể nhịn không được run rẩy. Hàm răng của bọn hắn bắt đầu run lên, hai chân cũng giống là bị găm trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích chút nào. Đi Ninh Ngọc ra lệnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bù bù bù. Vô số lưỡi đao băng như mũi tên rời cung phá không mà đi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Mục Lực đám người vọt tới. Lưỡi đao băng những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Dưới ánh trăng, lưỡi đao băng lập lòe hàn quang, như là một mảnh màu bạc tử băng mưa, mưa tầm tã mà xuống. Chương 24, thủy diệt dòng binh đoàn lang đầu người đăng, ý nộ hạ màn đêm nặng nề, ánh trăng tung xuống, dòng binh đoàn lang đầu đám người bởi tới chỗ kia lúc, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn sợ hãi thấu xương. Trừ thiếu đoàn trưởng Mục Lực trọng thương sắp chết, những người còn lại đều là đã ngã vào trong vũng máu, mặt đất bị máu tươi thấm đến đỏ thắm, ở dưới ánh trăng tản ra quỷ dị mà mùi tanh gây mũi. Toàn bộ tràng cảnh như là tu la địa ngục, các đồng bạn thi thể ngổn ngang lộn xộn, tư thái bặm mẻo, tiểu chết thảm liệt. Phụ thân, giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Mục Lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vết thương chẳng chịt, máu tươi quần quần tuôn ra, đem quần áo nhiễm đến như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua đỏ bừng. Hắn hai mắt trừng đến cực lớn, trong ánh mắt tràn đầy bán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Ngọc rời đi phương hướng, phảng phất muốn dùng ánh mắt kia đem Linh Ngọc chém thành muôn mảnh. Mục Sa vừa sợ vừa giận, kinh hãi là lại có người dám đối với hắn Dòng binh đoàn lang đầu xuống này tàn nhẫn, giận là cái này khiêu khích hành vi thực sự tùy tiện. Có thể hắn cũng rõ ràng, giờ phút này xúc động không được, đối phương thể hiện ra thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải hắn có thể đơn giản chống lại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, phân phó thủ hạ đem con trai mang về. Nhưng mà, ai cũng không có lưu ý đến, tại mục lực đỉnh đầu, một cái đỏ như máu đến gần như hơi đen chữ nguy như ẩn như hiện. Phù hiệu kia lộ ra cố quỷ dị khí tức, giống như mang theo một loại nào đó thần bí mà khủng bố lực lượng, biểu thị một trận vô pháp trốn tránh tai họa gần giáng lâm. Đúng vào lúc này, nơi xa đen nhánh trong rừng cây truyền đến một hồi dị động. Nguyên bản tĩnh mịch rừng đột nhiên truyền ra trầm thấp gào thét, ngay sau đó, một cái hình thể khổng lồ tam giai ma lang từ trong rừng đột nhiên thoát ra. Cái này ma lang toàn thân bộ lông đen như mực, hiện ra âm trầm lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, hai viên bén nhọn răng nanh từ khóe miệng lộ ra, ở dưới ánh trăng lập lòe băng lãnh tia lạnh. Nó khí tức hùng hồn, càng là một cái gần đột phá đến tứ giai đỉnh cấp tam giai ma lang. Cái này ma lang hôm nay dường như cực đói, bị trong không khí nồng đậm mùi máu tanh thu hút mà đến, trong mắt lập lòe khát máu ánh sáng. Nó không chút do dự xông vào đám người, động tác mãnh liệt, một cái liền cắn đứt một người yết hầu, như là cắt lấy rơm rạ nhẹ nhõm. Mục Sa thủ hạ các dòng binh dù ra sức chống cự, nhưng bọn hắn công kích tại ma lang trước mặt giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Ma lang tốc độ nhanh như sấm sét, lực lượng kinh người, mỗi lần tấn công đều nương theo lấy một tiếng hét thảm, lại một tên lính đánh thuê mất mạng miệng sói. Mục Sa thấy thế, trong lòng lóe qua một tia hoảng sợ cùng do dự. Nhìn qua điên cuồng ma lang, nhìn lại một chút trọng thương con trai, hắn biết rõ chính mình bất lực đồng thời ứng đối cái này hai đại nguy cơ. Suy tư khoảng khắc, hắn cắn răng, đối với con trai nói, "Ta biết báo thủ cho ngươi." Dứt lời, xoay người co cẳng liền chạy. Mục Lực trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại đây thời khắc sống còn, phụ thân lại biết vứt bỏ chính mình. Hắn vừa định lên tiếng, lại chỉ phun ra một cái mang theo bọt máu đàm dịch. Có thể Mục Xà vừa chạy ra không có mấy bước, ma lang tựa như quỷ mị vội sông mà lên, cắn xuống một cái hắn đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mục Xà cái cổ giống yếu ớt nhánh cây bị đơn giản cắn đứt, máu tươi như suối phun từ chỗ cổ phun ra, tung tóe vẩy vào Mục Lực trên mặt. Mục Lực chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ như máu, ấm áp máu tươi dán lên hai mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, trong đầu không ngừng quanh quẩn tất cả những thứ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam giai ma lang trong đám người tứ ngược một phen về sau, rất nhanh liền đem mọi người nuốt ăn hầu như không còn. An no sau ma lang, trong mắt khát máu tia sáng dần dần rút đi, ánh mắt khôi phục trong sáng. Nó hơi nghi hoặc một chút ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh cảm thấy mê mang. Nhưng rất nhanh, nó liền xoay người, lặng yên không một tiếng động biến mất tại đen nhánh trong rừng cây. Bên trong nơi hẻo lánh, mắt thấy tất cả những thứ này, Linh Ngọc không khỏi chật chật lưỡi. Hắn hơi nheo lại con mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: không hổ là giá trị 2000 mận rủi. Hệ thống đột phá 3 cấp về sau, đương nhiên phải thí nghiệm một phen. Hắn vừa mới khống chế lưỡi đao băng kim cái kia mục lực trọn vẹn mười mấy viên, vận rủi thân trên, lúc này mới dẫn tới cái kia tam giai ma lang. Bằng không ma thú bình thường là không biết đặt chân nhân loại địa giới, trừ phi có tình huống đặc biệt. Linh Ngọc lấy vận rủi bố cục, thiên phát sát cơ phía dưới, ma lang tâm trí bị mê thất, lúc này mới làm ra xâm nhập nhân loại địa giới hành vi. Mà vừa lúc ma lang là đói bụng, bởi vậy, đương nhiên phải trắng trợn sát phạt nuốt ăn. Nhìn xem cái kia mảnh huyết tinh vừa bộn chẳng cảnh, Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, nện bước ung dung bước chân, chậm rãi biến mất dưới ánh trăng bên trong. Cũng không lâu lắm, Trấn Thanh Sơn đám người liền bị động tĩnh bên này thu hút, ào ào chạy đến. Làm bọn hắn nhìn thấy trước mắt mảnh này máu tanh tràn cảnh lúc, đều kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản yên tĩnh trấn nhỏ biên giới, giờ phút này tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi đem mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ thắm, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái lá gan hơi lớn dân trấn run rẩy âm thanh hỏi đạo, nhưng mà không ai có thể trả lời hắn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Là Dòng binh đoàn lang đầu người. Có người nhận ra trên mặt đất mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nhịn không được che miệng lại, hoảng sợ nói: "Dòng binh đoàn lang đầu tại trấn Thanh Sơn cũng coi như có chút tiếng tăm, ngày bình thường ăn ngang nói ngược quen, nhưng hôm nay lại rơi đến kết cục như thế, thực sự nhường người không tưởng tượng được." Còn có Mục Xà cùng Mục Lực. Lại có người phát hiện Mục Xà cái kia không còn đầu thi thể cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi Mục Lực, tiếng kinh hô liên tiếp. Mục Xà xem như Dòng binh đoàn lang đầu đoàn trưởng, tại đây một vùng cũng coi như thai to mặt lớn. Ngày nay lại kiểu chết thế thảm, cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, không biết làm sao thời điểm, Tiểu Y Ly Tiên cũng đội vàng đuổi tới. Nàng nhìn thấy cái này máu tanh một màn, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, bước chân lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Nàng che miệng lại, cố nén trong lòng hoảng sợ cùng ác tâm, trong đám người lo lắng tìm kiếm lấy Linh Ngọc thân ảnh. Nàng thế nhưng là biết rõ Dòng binh đoàn lang đầu nhóm người này là muốn tìm Linh Ngọc phiền phức, ngày nay liền cái kia cường đại Dòng binh đoàn lang đầu tao ngộ bất chắc. Linh Ngọc, Linh Ngọc ngươi ở đâu? Tiểu Y Tiên âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng lo lắng, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng nàng càng thêm bất an, sợ hãi Linh Ngọc tao ngộ bất chắc. Cùng lúc đó, Linh Ngọc ngày đêm lao vụt, rất nhanh liền trở lại Ô Thả Thành. Hô, cuối cùng trở về. Không thể không nói, bên ngoài sông sáo mấy ngày sau khi trở về sẽ có một loại cảm thụ khác biệt. Buồn ngủ quá, hôm nay liền không tu luyện đi. Linh Ngọc quyết định cho mình nghỉ. Hắn về đến trong nhà, cùng Nhã Phi đơn giản ăn bữa sáng. sau đó lập tức về đến phòng bắt đầu đi ngủ. Nơi cửa, Nhã Phi u uất nhìn xem trong phòng thân ảnh. Gia tộc bên kia vẫn không kềm chế được, muốn tới nơi này tiếp đi Ninh Ngọc.
Ai?
Tỷ tỷ trung quy là không có giữ với ngươi.
Chương 25, Ninh Ngọc dự định người đăng, ý nô hạ ngày thứ hai, trên đường phố người đi đường lui tới như dệt, đám lái buôn liên tiếp tiếng giao hàng đan vào một chỗ, khắp nơi tràn ngập náo nhiệt phố phường khí tức. Dựa vào Mễ Đặc Nhị ra tại Ô Thản thành cái kia giống như mạng nện tinh mịn lại cường đại mạng lưới tình báo, Ninh Ngọc đơn giản liền biết được Tiêu Viêm hôm nay biết ra ngoài tin tức. Hắn tỉ mỉ chu tính, sớm ngay tại Tiêu Viêm thường ngày ra ngoài phải qua trên đường dọn xong hàng vỉa hè. Không sai, hắn định đem cái kia không có gì dùng tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ cho giao dịch. Đầu tiên hắn đi là vận rủi đạo, lại không muốn đi cược một tay vận khí nhìn xem có thể hay không thu phục dị hỏa. Thứ yếu, cái kia Tử Vân Dực hắn nghiên cứu một đêm, phát hiện ngoại vật không thể bị hệ thống thăng cấp, chí ít tạm thời đến nói không được. Như vậy dứt khoát liền giao dịch ra ngoài, dù sao lấy thiên phú của hắn khoảng cách đấu khí hóa dực đấu vương giai đoạn cũng tiêu xài không được bao lâu thời gian. Lúc này Tiêu Viêm chính khoan thai tự đắc từ Tiêu phủ đi ra. Những ngày gần đây, hắn ngày đêm vùi đầu tại tu luyện, tinh thần từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ. Hôm nay ra tới, chính là nghĩ thấu thông khí, thư giãn thể xác tinh thần. Rốt cuộc tu luyện chú ý chính là trương thị có độ, một mực đại địa đầu khổ luyện, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Lão sư, ta lập tức là sắp đột phá đấu giả, đến lúc đó có phải hay không liền có thể tu luyện ngài nói phần quyết. Tiêu Viêm một bên dạo bước đầu đường, một bên ở trong lòng yên lặng cùng Dược Lao giao lưu.
Ừm, ngươi khẳng định muốn tuyển con đường này,
có thể thật nguy hiểm a. Dược Lao âm thanh dài rằng giật tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, mang theo vài phần ngưng trọng cùng lo lắng.
Nguy hiểm thì sao, ta lập chí muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả.
Tiêu Viêm cầm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt lập lòe kiên định tia sáng, giống như đã nhìn thấy chính mình sừng sững tại đại lục đấu khí đỉnh phong bộ dáng. Ba năm này, hắn nếm cả thói đời nóng lạnh, sâu sắc cảm nhận được kẻ yếu tại đây thế giới thật đáng buồn cảnh ngộ, trừ vô tận chế giễu, chính là người khác bỏ đá xuống giếng, cái này khiến hắn khát vọng đối với lực lượng càng thêm mãnh liệt.
Ai, ngươi tiểu tử này.
Dược Lao bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút vui mừng. Rốt cuộc, phân quyết đại biểu con đường tràn ngập gian nan hiểm trở, thường nhân tránh không kịp, mà Tiêu Viêm lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đạp lên, phần này dũng khí cùng quyết tâm, quả thực khiến người khâm phục.
Chờ một chút, ngừng.
Dược Lao ngữ khí đột nhiên biến gấp rút, giống như phát giác được một loại nào đó khí tức nguy hiểm.
Như thế nào rồi?
Lão sư. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, bước chân cũng theo đó dừng lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc.
Đừng đi con đường này, đổi một đầu.
Dược Lao âm thanh lộ ra nghiêm túc.
A, nha.
Tiêu Viêm dù đầy lòng không giải, nhưng đối Dược Lão lời nói từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ, lập tức nguyên bản đã nhắm hướng đông bên cạnh phóng ra chân, lập tức không chút do dự chuyển hướng phía tây. Cùng lúc đó, một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm động tĩnh Linh Ngọc, gặp hắn đột nhiên cải biến lộ tuyến, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, khá lắm, còn đổi đường.
Bất quá không ngại, ta sớm đoán được điểm ấy, cái khác địa điểm cũng trước giờ thiết lập là được hàng vỉa hè.
Nghĩ đến đây, Linh Ngọc trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, không chút hoang mang đứng dậy, đem trên sạp hàng vật phẩm tùy ý vừa thu lại, sau đó thân hình như điện, phi tốc hướng phía một cái khác sớm đã tuyển định địa phương chạy đi. Cái kia nhanh nhẹn dáng người giống như cùng đám người hòa làm một thể, không chút nào để người chú ý đổi đường sau Tiêu Viêm vừa đi, một bên trong đầu tiếp tục hỏi thăm Dược Lão.
Lão sư, con đường này rõ ràng xa không ít ta.
Tiêu Viêm nhịn không được lẩm bẩm, trong lòng đối Dược Lão quyết định vẫn còn nghi hoặc.
Ngươi không có phát hiện có người ở nơi đó trông coi ngươi sao?
Dược Lão âm thanh mang theo một tia cảnh giác.
Gì đó?
Tiêu Viêm sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng.
Chính là cái kia trước ngươi thường gặp phải, bán giảm giá thương phẩm.
Dược Lão thở dài, kiên nhẫn giải thích.
Ừ,
là hắn a.
Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một vệt cười ngây ngô.
Vậy chúng ta đi qua không tốt hơn?
Một phần bạn lại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu.
Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhớ tới phía trước từ Ninh Ngọc trên sạp hàng mua được những cái kia giá rẻ lại giấu giếm huyền cơ vật phẩm, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.
Ngươi tiểu tử này, nên nói ngươi thông minh vẫn làng đốc.
Dược Lao tức giận nói.
Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có phải hay không mỗi lần mua đồ xong trở về liền bắt đầu không may?
Lời này mới ra, Tiêu Viêm sắc mặt nháy mắt hơi đổi. Hắn ngược lại hít sâu một hơi, cẩn thận nhớ lại.
Tiểu nói này, còn giống như thực sự là.
Phía trước mỗi lần từ cái kia người áo đen trên sạp hàng mua đồ xong, sau khi trở về liền tình trạng không ngừng, không phải là lúc tu luyện đột nhiên tao ngộ bình cảnh, chính là không hiểu thấu bị người tìm phiền toái, mọi việc không lấy. Hắn liền nói gần nhất như thế nào xui xẻo như vậy đây.
Chẳng lẽ thật sự là hắn dở trò quỷ?
Tiêu Viêm trong lòng giật mình, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, đối loại thủ đoạn này tức kinh ngạc lại hoảng sợ.
Nhưng loại này nhường người không may là thế nào làm đến?
Bởi vì công pháp.
Tiêu Viêm đầy lòng nghi hoặc, vội vàng hướng Dược Lao tìm kiếm đáp án.
Trên đấu khí đại lục công pháp vô cùng kỳ quặc, coi như bằng vào ta kiến thức, cũng có một chút chưa từng thấy qua kỳ diệu công pháp.
Dược Lao chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái.
Vì lẽ đó, xuất hiện cùng bận rủi tương quan công pháp, cũng là chẳng có gì lạ. Mà lại theo ta khoảng thời gian này quan sát, hắn công pháp này tựa hồ tồn tại hạn chế.
Dược Lao tiếp tục chậm rãi mà nói, trong giọng nói lộ ra tự tin cùng thong dong, rốt cuộc hắn tại đại lục đấu khí xông xáo nhiều năm, đối đủ loại kỳ văn giật sự cùng công pháp bí thuật đều có chỗ hiểu rõ.
Gì đó hạn chế?
Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ tăng nhiều, đội vàng truy vấn.
Chính là ngươi nhất định phải cùng hắn giao dịch, mới có thể vận rủi quân thân, biến không may.
Dược Lao đem chính mình quan sát phân tích cho ra suy đoán nói ra.
Vậy Lao sư ngài sợ cái gì, chúng ta chỉ cần không giao dịch chẳng phải không có việc gì.
Tiêu Viêm thở một hơi dài, đồng thời trong lòng dâng lên một luồng phẫn nộ.
nguyên lai phía trước những cái kia chuyện xui xẻo, càng là tên kia ở sau lưng giở trò quỷ. Bất quá bây giờ biết rõ đối phương công pháp mấu chốt, chỉ cần mình cẩn thận, không chủ động đi giao dịch, nên liền sẽ không có việc. Nhưng bạn nhất đối phương có để chúng ta sư đồ hai người động tâm đồ đâu? Dược lão tức giận nói. Hít kha zzz. Tiêu Viêm lần nữa hít sâu một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như vậy. Bạn nhất đối phương chỗ ấy có đối với mình tu luyện cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể trợ lực dược lão khôi phục thực lực đồ vật, nên làm thế nào cho phải? Đến lúc đó, đối mặt dụ hoặc, rất khó cam đoan chính mình không hiểu ý động. Vì lẽ đó chúng ta tận lực đi vòng đi. Dược lão bất đắc dĩ lại phiền muộn nói. Đường đường dược tôn giả, tung hoành đại lục đấu khí nhiều năm, ngày nay lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tu làm cho chỉ có thể đường vòng, trong lòng khó tránh khỏi có chút bị khuất. Lão sư, chúng ta cái này để cẩn thận. Tựa hồ nhìn ra dược lão phiền muộn, Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, tính toán trấn an dược lão. Ừm, dược lão qua loa ứng tiếng, rõ ràng trong lòng cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Cứ như vậy, hai người hướng phía một bên khác đi tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuyển cánh ngoặt, vừa quẹo vào một đầu hẻm nhỏ lúc, sư đồ hai người tầm mắt nháy mắt ổn định, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, bọn hắn lại nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc áo bào đen bày quầy bán hàng thân ảnh, đang lặng lặng chờ ở phía trước, giống như đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tê hai người nhịn không được đồng thời hít sâu một hơi, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm, chính là hướng về phía chúng ta tới. Hai hướng bên này đi. Dược lão quyết định thật nhanh, vội vàng mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy, ung dung thản nhiên ngoặt một cái, hướng phía một phương hướng khác đội vàng đi tới. Linh Ngọc nhìn xem một màn này, không khỏi chép miệng một cái. Cần thiết hay không? Tiểu Viêm tử a, ta lần này thật chỉ là thành tâm giao dịch, tuyệt không hố người. Sau đó, Ô Thản Thành trên đường phố liền xuất hiện có chút thú vị một màn, không cần nói Tiêu Viêm cùng Dược lão hướng đâu đi, cái kia đạo thần bí áo bào đen thân ảnh luôn có thể vừa đúng cản bọn họ lại. Mỗi một lần chỗ rẽ, mỗi một lần đổi đạo, đều biết nhìn thấy người áo đen kia lặng lặng canh giữ ở phía trước, lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Chương 26, giao dịch người đăng, ý nộ hạ Tiêu Viêm sắc mặt rất khó coi, buồn bực trong lòng như là gần phun trào núi lửa, cơ hồ muốn đè nén không được. Lão sư, chúng ta cùng hắn liều. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn thực sự chịu đủ cái này bị người khắp nơi tính toán cảm giác. Dược lão bất đắc dĩ thở dài, suy tư một lát sau nói, thôi, đi xem một chút đi. Thực sự không được chỉ có thể vận dụng số lượng không nhiều linh hồn lực. Ngày nay cục diện này, một mực tránh né cũng không phải biện pháp, chẳng bằng trực diện đứng đối, nhìn một chút đối phương đến cùng có gì đó mục đích. Thế là, Tiêu Viêm đè nén lấy lửa giận trong lòng, từng bước một hướng phía áo bào đen thân ảnh trước gian hàng đi tới. Vị khách nhân này, muốn cái gì? Linh Ngọc trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Giờ phút này, quầy hàng bên trên lặng lặng trưng bày Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, còn có một bản tản ra thần bí tia sáng phi hành đấu kỹ bí tịch, hắn liền không tin Tiêu Viêm sư đồ có thể ngăn cản được những bảo bối này dụ hoặc. Quả nhiên, Dược lão liếc mắt liền nhìn ra quầy hàng lên cái này vài thứ bất phàm. Kzzz. Tiểu Viêm tử, gia hỏa này quả nhiên ăn chắc chúng ta. Dược lão thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn tại đại lục đấu khí sông sáo nhiều năm, ánh mắt sao mà nham hiểm, tự nhiên một cái liền nhận ra những vật phẩm này chân quý. Như thế nào rồi? Tiêu Viêm tò mò ở trong lòng hỏi đạo. Hắn mặc dù có thể cảm giác được mấy thứ này tựa hồ rất không bình thường, nhưng cụ thể giá trị còn phải dựa vào Dược lão để phán đoán. Cái kia tàn đồ nếu như ta không có nhìn lầm hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Dược lão âm thanh hơi có chút run rẩy, rõ ràng cũng bị cái này ngoài ý muốn phát hiện chấn kinh đến. Tịnh Liên yêu hỏa, cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết dị hỏa, uy lực của nó khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù chỉ là tàn đồ, nó chân quý cũng rõ ràng. Đấu kỹ kia là phi hành đấu kỹ. Đấu vương phía trước đủ ngươi dùng. Dược lão tiếp tục nói, phi hành đấu kỹ tại trên đấu khí đại lục vốn là cực kỳ hiếm thấy. Đối với Tiêu Viêm thực lực trước mắt giai đoạn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện hiếm có bà bối, có thể tại chiến đấu cùng đi đường lúc chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nghe thấy Dược lão những lời này, Tiêu Viêm không khỏi một hồi đau răng. Mấy thứ này đúng là khó gặp bà bối, nhưng nghĩ đến giao dịch về sau có thể sẽ vận rủi quân thân, hắn liền có chút do dự. Hôm nay giảm giá sao? Cứ việc trong lòng xoắn xuýt và phần, Tiêu Viêm vẫn là thử dò xét nói. T, mấy thứ này tốt thì tốt, nhưng mua được không may một hồi a, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, nếu như vẫn là giảm giá lời nói, hắn tình nguyện không mua. Hôm nay không bớt, đổi vật phương thức. Linh Ngọc giống như xem thấu Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nhường người nhìn không thấu dáng tươi cười, chậm rãi nói: "Gì đó?" Tiêu Viêm nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may hắn, giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần. Lấy vật đổi vật, cái này có thể để hắn phản khó, trên người hắn có thể đem ra được đồ vật vốn cũng không nhiều. Suy tư một lát sau, Tiêu Viêm cắn răng, đem tự mình tu luyện hấp trưởng cùng suy hỏa trưởng lấy ra, tham dò tính nhìn về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc chỉ là cười lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Cái này hai cửa hoàng giai đấu kỹ mặc dù tại Ô Thản Thành coi như không tệ, nhưng với hắn mà nói, thực sự là không để vào mắt. Thực sự không được, đem cái kia bắt cực băng giao dịch cho hắn đi. Ngay tại Tiêu Viêm không biết như thế nào cho phải thời điểm, Dược lão đông nhiên mở miệng nói: "Lão sư, bắt cực băng thế nhưng là huyền giai đấu kỹ, chân quý như vậy." Tiêu Viêm trong lòng có chút không nguyện ý, rốt cuộc cho dù là bọn hắn Tiêu gia, lợi hại nhất đấu kỹ cũng liền huyền giai mà thôi. Bắt cực băng thế nhưng là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới tu luyện cho tới bây giờ cấp độ, muốn chắp tay nhường cho người, hắn quả thực có chút không nỡ. Hắn hai tên này đối ngươi về sau trưởng thành rất có biện trợ, mà lại chỉ là huyền giai đấu kỹ mà thôi, ngày sau chuyển cho người địa giai. Dược lão thở dài nói, hắn biết rõ Tiêu Viêm tâm tư, nhưng từ lâu dài đến xem,
dùng một cái bắt cực băng đổi hai cái này vật phẩm, đối Tiêu Viêm tương lai đem sinh ra cực lớn trợ lực. Hắn thấy, khoản giao dịch này coi như có giá trị. Được rồi. Tiêu Viêm do dự mãi, cuối cùng vẫn là nghe theo Dược Lao đề nghị. Rốt cuộc, mục tiêu của hắn là trở thành cường giả, vì thực hiện cái mục tiêu này, có đôi khi không thể không làm ra một chút hy sinh. Ta có một đấu kỹ, có tầng 8 kinh khí. Tiêu Viêm bắt đầu kỹ càng giới thiệu bắt cực băng đặc điểm cùng ý lực, hy vọng có thể nhường Linh Ngọc hài lòng. Dưới áo choàng Linh Ngọc khẽ miệng hơi cau lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý cuối cùng mắc câu, đã như vậy ta hôm nay liền không phân người bận rủi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, khoản giao dịch này, với hắn mà nói đồng dạng kiếm bội không lỗ. Rốt cuộc, bắt cực băng dạng này huyền giai đấu kỹ, ở trên thị trường cũng là có giá trị không nhỏ, mà trong tay hắn Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ, mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là không được hoặc thiếu đồ vật. Tiêu Viêm giới thiệu xong bắt cực băng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Trong lòng tức chờ mong khoản giao dịch này có thể thành, lại đối mất đi bắt cực băng cảm thấy không bỏ. Linh Ngọc làm bộ trầm ngâm khoảng khắc, mới chậm rãi mở miệng, "Ừm, bắt cực băng đích thật là không tệ huyền giai đấu kỹ, bất quá cái này Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ cũng không phải vật tầm thường, cứ như vậy trao đổi, tựa hồ có chút không quá công bằng." Tiêu Viêm nghe xong, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng nói, "Cái này bắt cực băng tại Tiêu gia cũng là cực kỳ chân quý đấu kỹ, tu luyện tới cảnh giới cao thâm uy lực kinh người, huống hồ ta còn có thể đem tu luyện tâm đắc cùng nhau dâng lên, như thế vẫn chưa đủ sao?" Dược Lao cũng tại Tiêu Viêm trong lòng nói, "Tiểu Viêm tử đừng nóng đội, gia hỏa này rõ ràng là đang cố ý cố tình nâng giá, chúng ta đừng vội nhà ra." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cưỡng chế nóng nảy trong lòng, tận lực bình tĩnh mà nhìn xem Linh Ngọc. Linh Ngọc thấy thế, trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng như cũng nghiêm túc, "Như vậy đi, ngươi lại thêm một kiện đồ vật, ta liền cùng ngươi trao đổi. Đương nhiên, thứ này cũng không cần quá mức chân quý, tùy tiện một kiện đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đồ chơi nhỏ là được." Tiêu Viêm trong lòng phạm lên lẩm bẩm, suy tư mình còn có gì đó có thể đem ra được. Dược Lao thì ở trong lòng nhắc nhở, chớ có bị hắn nắm mũi dẫn đi, xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn thẳng Linh Ngọc con mắt, "Các hạ không ngại nói thẳng, đến tột cùng muốn cái gì? Nếu là quá mức, giao dịch này chỉ sợ cũng không làm được." Linh Ngọc trong lòng cười trộm, hắn muốn chính là Tiêu Viêm loại này tức tâm động lại cảnh giác trạng thái. Chỉ gặp hắn vươn tay, tại quầy hàng bên trên tùy ý khuấy động lấy một chút tạp vật, một bộ đại khí bộ dáng. "Thôi thôi, xem ở hôm nay ngươi ta có duyên phận phân thượng, liền cái này đấu kỹ đi." Hắn lắc đầu thở dài, một bộ ta bị thiệt lớn bộ dáng. Nhìn Tiêu Viêm một hồi nghiến răng, "Còn có duyên, còn không phải ngươi tại đây chắn ta. Được rồi, giao hàng đi." Tiêu Viêm một mặt xui xẻo đem bắt cực băng bản dập cho hắn, sau đó lấy đi Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ. Linh Ngọc chỉ là cười ha hả nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. "Hoan nên lần sau trở lại a." Chương 27, 10 cấp bắt cực băng người đăng, ý nộ hạ Linh Ngọc trao đổi đến bắt cực băng về sau, như là lấy được chí bảo, liền một khắc đều không muốn trì hoãn, không kịp chờ đợi chạy về nhà bên trong. Bắt cực băng. Về đến trong nhà, Linh Ngọc không kịp chờ đợi bày ra bí tịch, âm thanh nhẹ thì thầm. Đây là một loại cận thân công kích đấu kỹ, lấy lực công kích cường hành lấy xương. Theo bí tịch ghi chép, luyện tới đại thành lúc, công kích hàm ẩn tầng 8 kinh khí, mỗi một trọng kinh khí đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm tầng 8 kinh khí điệp ra bộ phát thời điểm, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ, đủ để cho địch nhân trong nháy mắt thịt nát xương tan. Linh Ngọc cẩn thận nghiên cứu một phen, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua vẻ hưng phấn. Không tệ, còn có rèn thể tác dụng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này bắt cực băng không chỉ có thể cho địch nhân một kích chí mạng, tại tu luyện trong quá trình, còn có thể không ngừng rèn luyện tự thân thân thể, khiến cho biến càng thêm cứng hãn. Phải biết, trong chiến đấu một cái cường đại thân thể có khả năng đưa đến tác dụng là không thể khinh thường. Nương tựa theo tự thân cường đại ngộ tính, Linh Ngọc rất nhanh liền nhập môn. Bắt cực băng, lờ vờ một tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, dấu hiệu này lấy hắn chính thức đạp lên tu luyện bắt cực băng con đường. Hắn đi tới trong nhà cái kia rộng rãi diễn võ đường, bên trong diễn võ đường trưng bày rất nhiều hòn non bộ, những thứ này hòn non bộ ngày bình thường là đệ tử trong tộc tu luyện võ kỹ lúc dùng đến khảo thí uy lực. Giờ phút này, một tòa so ba người còn cao hòn non bộ đứng sừng sững ở Linh Ngọc trước mắt. Linh Ngọc rút đi áo, lộ ra cường tráng thân trên, màu đồng cổ da thịt tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, mỗi một khối cơ bắp đều giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ gặp hắn hơi trầm xuống, bắp thịt toàn thân nháy mắt căng cứng, một luồng hùng hồn đấu khí ở trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển, ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên. Sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, không khí giống như bị nháy mắt xé rách, cường đại quyền kình như là một viên như đạn pháo hung hăng nện ở trên núi giả. Trong chốc lát, hòn non bộ trực tiếp bị đánh cho vỡ nát, đá vụn như mưa rơi văng tứ phía, bụi đất tung bay. Hồ Linh Ngọc chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhẹ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cái này uy lực quả thật không tệ. Cái này thế nhưng là chuyên môn khảo thí uy lực hòn non bộ, tự nhiên là dùng chân quý vật liệu đá gia cố. Phải biết, coi như hắn đã đạt tới đại đấu sư, lấy hắn nguyên bản đấu khí ra chỉ xuống thân thể, là rất khó làm đến trình độ như vậy. Ngày nay lại trực tiếp đánh nát, có thể nghĩ đối với hắn tăng lên lớn đến bao nhiêu. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là LV cấp 1 bát cực băng. Nếu là lên tới LV 10, không biết có bao nhiêu lợi hại. Linh Ngọc trong lòng tràn ngập chờ mong. Căn cứ hắn đối hệ thống hiểu rõ, LV 5 liền đã có thể đạt tới bộ này đấu kỹ cực hạn, cũng chính là có thể so với địa giai uy lực. Từ LV 5 bắt đầu, chính là đột phá nguyên bản đấu kỹ cực hạn, cái kia đến LV 10 đoán chừng có thể so với thiên giai. Đây là Linh Ngọc lần thứ nhất tiếp xúc đến có thể đạt tới thiên giai uy lực đấu kỹ, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Rốt cuộc đấu kỹ thiên giai tại trên đấu khí đại lục thế nhưng là có tiếng lực công kích cực mạnh, như tiêu viêm Phật nộ luân hồi, là trời cấp trung cấp đấu kỹ, dung hợp 4 loại dị hỏa hình thành luân hồi vòng xoáy, có thể phân giải vạn vật, từng đem một tên bán thánh cường giả trực tiếp xoắn giết thành hư vô, cái kia uy lực khủng bố đến nay vẫn nhường vô số cường giả nghe đến đã biến sắc. Còn có cái kia điển hình kim cương lưu ly thân, là thiên giai cấp thấp luyện thể đấu kỹ. Tiêu Viêm tu luyện đến đại thành về sau, nhục thân có thể hóa thành kim cương lưu ly, đao thương bất nhập, lực lượng tăng vọt, từng ngạnh kháng cửu địa minh mãng tộc vây công mà không bại, cho thấy không gì sánh kịp cường đại lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Tiếp xuống toàn lực lĩnh hội cái này bắt cực băng. Linh Ngọc ánh mắt kiên định, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là mau chóng đem bắt cực băng tu luyện lớn nhất cảnh giới cao, để cho mình thực lực lấy được bay vọt về chất. Cứ như vậy, thời gian tại Linh Ngọc khắc khổ trong tu luyện lặng yên trôi qua, vượt qua đã qua một tháng. Một ngày này, Linh Ngọc như thường ngày cởi trần, đứng tại bên trong diễn võ đường. Cùng một tháng trước so với, cả người hắn biến càng thêm điêu luyện. Nguyên bản liền đường cong rõ ràng cơ bụng, ngày nay đã biến thành hoàn mỹ tám khối, như là sắt thép đúc thành. Hắn chỉ là lặng lặng hướng cái kia vừa đứng, một luồng cường giả bá đạo khí tức liền một cách tự nhiên phát ra, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chính là mọi người đối ta phòng bị càng ngày càng sâu. Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một tháng này, vì góp đủ hệ thống điểm số để tăng thêm một bước bắt cực băng, hắn không thể không tiếp tục ra ngoài bảy quầy bán hàng. Nhưng mà, đi qua mấy lần trước giao dịch, mọi người sớm đã đối với hắn cái này thần bí người áo đen có phòng bị, bảy quầy bán hàng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là hóa thành thần bí thân ảnh, tại ô thản thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, chuyên môn tìm kiếm những cái kia gian ác người, quay vai của bọn hắn truyền lại bận rủi. Hắn chọn lựa mục tiêu, không có chỗ nào mà không phải là ngày bình thường ưa thích trộm bắt móc túi, khi nam phách nữ ra hỏa. Chỉ cần bị Ninh Ngọc quay bay, những người này sau khi trở về nhẹ thì té gãy chân, nặng thì trọng thương tàn phế. Cũng bởi vậy, ô thản thành rất nhiều làm ác người đều gặp tai họa. Bất quá, theo những thứ này ác nhân thu liễm, ô thản thành trị an đường thẳng lên cao, dân chúng ăn cư lạc nghiệp. Bọn hắn đều nghe nói có một cái người thần bí đặc biệt ưa thích đập người vai, chỉ cần bị quay vai liền nhất định sẽ không may. Đến mức những ngày bình thường đó ngang ngược càn rỡ người, hiện tại ra cửa đều thu liễm rất nhiều, cũng không dám nữa trắng trợn làm chuyện ác. Linh Ngọc đối với cái này chỉ có thể biểu thị, ta là hắc ám chính nghĩa, ô thản thành trật tự để ta tới thủ hộ. Mặc dù hắn thủ đoạn có chút đặc thù, nhưng nhìn thấy ô thản thành biến hóa, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Thống tử, thêm điểm. Linh Ngọc ở trong lòng mặc niệm nói, tích, thêm điểm hoàn thành. Bát cực băng LV9 LV101 máy mắt, tiến hóa sau bát cực băng đủ loại chi thức giống như thủy triều tràn vào Linh Ngọc trong đầu. Nguyên bản bát cực băng đại thành lúc hàm ẩn tầng 8 kinh khí, tiến hóa về sau, kinh khí số lượng hiện lên cấp số nhân điên cùng gia tăng, vậy mà có thể đạt tới 800 trọng. Lại mỗi tầng kinh khí uy lực đều viễn siêu lúc trước, phản phất là do thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành. Làm cái này 800 trọng kinh khí điệp ra lên lúc, chỗ sinh ra lực lượng đủ để cho không gian cũng vì đó chấn động và mèo. Công kích kinh khủng như thế, vượt cấp giết địch đối Linh Ngọc đến nói, liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Đồng thời, nguyên bản huyền giai bắt cực băng chủ yếu lấy cận thân công kích làm chủ, mà ngày nay, nó phạm vi công kích có thể từ cận thân nháy mắt mở rộng đến mấy ngàn mét bên ngoài, thậm chí có thể cách không gian trực tiếp mục tiêu công kích. Không chỉ như vậy, công kích uy tích cũng không lại giới hạn tại đường thẳng, mà là có thể tại bên trong không gian tùy ý xuyên qua, trở về, nhường đối thủ khó lòng phòng bị, không cần nói trốn đến nơi nào, cũng có thể bị cái này kinh khủng công kích trúng đích. Công kích này phạm vi, công kích này hiệu quả, có thể nói là trước mắt hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Tìm một chỗ thử một lần cái này uy lực. Linh Ngọc đầy mắt hưng phấn, không kịp chờ đợi đi ra cửa.